Chương 467, anh đề. Chương 467, anh đề. Mà cái này mấu chốt thời điểm, ta nhớ tới một người, Huyền Dương Tử. Ngươi đi tìm Thanh Phong quan Huyền Dương Tử, hắn nói không chừng có thể cho ngươi điểm trợ giúp. Cúp điện thoại về sau ta nhịn không được ngẫm nghĩ, Đồ Hám Sơn mấy người bọn hắn mặc dù nhìn xem giống như là đám kia ma túy lão đại, thế nhưng hình như sự thật cũng không phải là như vậy. Ta càng thấy cái kia xuất quỷ nhập thần Mục Phong Đỉnh giống như là những này ma túy người sau lưng. Bất quá đây không phải là ta nên cân nhắc sự tình, dù sao ta nên bắt người cho bọn họ bắt lấy, thả chạy liền không phải là lỗi của ta. Mặt trời dần dần xuống núi, cuộc sống ngày mỗi ngày cũng biến thành không thú vị. Thiếu Dương. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một tiếng la lên, mang theo vài phần thăm dò. Ta thò đầu ra xem xét, nha, đây không phải là Tần lão sư sao? Đừng gọi ta lão sư, ta hiện tại dù sao cũng là cái phó thính giải. Tần Bát Phương nụ cười sán lạn đưa cho ta một điếu thuốc, xem ra hắn dựa vào cái này một tấm mồm miệng khéo léo tại bên trong thể chế lẫn vào cũng không tệ lắm a, làm sao vấn đề? Lại gặp phải phiền phức gì? Lấy ta đối Tần Bát Phương hiểu rõ, hắn chính là một cái vô sự không đăng tam bảo điện người. Đến tìm ta nhất định là gặp cái gì phiền phức, mà còn ta nhìn thấy hắn chỗ mi tâm còn có mơ hồ hắc khí, cái này phiền phức giống như là chính hắn trên thân. Vẫn là Thiếu Dương hiểu ta. Tần Bát Phương cười hắc hắc, là như vậy, ta hiện tại trong tay cũng coi là có chút ít quyền lợi, đoạn thời gian trước có người đưa ta điểm đồ cổ, ta không mò ra, luôn cảm thấy không thích hợp, muốn mời ngươi đi xem một chút. Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, cái này mới bao lâu a? Tần Bát Phương liền học được thu hối lộ cái kia một bộ. Bất quá tất nhiên hắn đến mời, ta cũng không có không đi đạo lý. Đi, đi thôi. Ta đi theo Tần Bát Phương ra cửa. Hắn mang ta đi địa phương lại không phải nhà hắn, mà là một cái cảnh biển chung cư. Nha, Tần sảnh dài hiện tại là lẫn vào không tệ a. Ta cười trêu chọc nói, cái này đều ở lại chung cư, hơn nữa nhìn bộ dạng này, nhà này hẳn là mới vừa trang trí tốt không bao lâu. Chỉ là ta mới vừa vào cửa liền cảm thấy một cỗ âm khí, cái này âm khí bên trong còn mang theo một ít sát khí. Sau đó ta liền đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khung bên trên, phía trên ngược lại là trưng bày không ít đồ cổ. Ngươi chừng nào thì cũng nghiên cứu lên đồ cổ tới? Ta tò mò hỏi. Đều là người khác đưa, ta cũng không hiểu những đồ chơi này, chỉ biết là đắt. Tần Bát Phương vừa cười vừa nói, khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần. Tại ta ấn tượng bên trong, Tần Bát Phương trên cơ bản là cái chỉ dài há mồm bao cỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế cái bao cỏ, vậy mà còn có thể tại bên trong thể chế lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta tại giá đỡ trước mặt dạo qua một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một cái bình rượu bên trên. Cái này bình rượu là thanh đồng khí, tạo hình rất độc đáo, phía dưới có tạo thế chân bạc, bên cạnh còn điêu khắc một chút cổ quái phụ chú. Ta cầm lên nhìn thoáng qua, dọa đến ta tranh thủ thời gian cho cái đồ chơi này ném đi. Làm sao vậy? Tần Bát Phương một mặt mộng nhìn ta hỏi, theo bản năng túi người đi nhặt vật kia. Đây là tế tự dùng bình rượu. Ta hít vào một ngụm khí lạnh nói, thứ này bên trong liền không phải là dùng để chứa rượu, mà là dùng để chứa máu người, phía trên là phụ chú chính là một loại trấn áp phụ chú. Nghe thấy lời này Tần Bát Phương chạm điện thu tay về, đậu phộng. Đáng sợ như vậy. Thời cổ người sống tế tự cũng là chuyện thường xảy ra, có một cái thời kỳ binh sĩ xuất chinh phía trước đều sẽ dùng hài nhi tiến hành tế sống. Cái gọi là tế sống chính là đem đủ tháng hài nhi treo ngược, sau đó một đao chặt đứt cái cổ, để máu tươi chảy vào bình rượu bên trong, cuối cùng lại đem cái này hài nhi máu vẩy vào trên mặt đất dùng để tế thiên. Bởi vì đao phủ hạ giao lưu loát, cho nên có hài nhi đầu rơi, thế nhưng khóc nỉ non âm thanh vẫn còn tiếp tục, cho nên thứ này còn có cá biệt tên, kêu anh đề. Tần Bát Phương tranh thủ thời gian nói với ta nói nhanh. Mau đem thứ này lấy đi. Suối quậy. Đây chính là đồ cổ, quý giá đây. Ta nhìn xem Tần Bát Phương treo chọc nói. Cái gì cầu thí đồ cổ, như thế ta tính. Chắc không được ta gần nhất buổi tối luôn là có thể nghe thấy tiểu hải khóc đâu. Tần Bát Phương hung hăng nuốt nước miếng một cái nói, đây chính là đường đường chính chính đồ cổ, có thể đáng không ít tiền đâu, ngươi thật không muốn? Ta cười hỏi, Thiếu Dương, ngươi cũng đừng hù dọa ta, ta mặc dù tham tài, thế nhưng ta càng nguy hiểm hơn. Đang lúc nói chuyện, Tần Bát Phương còn lui về sau một chút. Ta tìm đến cùng một chỗ vải đỏ đem thứ này bao vây lại, một hồi lúc trở về tìm một chỗ chôn, thứ này xác thực tà tính, bởi vì hấp thu quá nhiều bán khí cùng tà khí, người bình thường nếu là cùng cái đồ chơi này ở chung lâu dài, tinh thần đều sẽ đi theo hoảng hốt. Ngươi lại giúp ta xem một chút, còn có hay không cái gì đồ chơi có vấn đề, cùng một chỗ ném đi. Tần Bát Phương nhìn ta nói, hiển nhiên là dọa. Ta cười cười đối hắn nói, những thứ đồ khác ngược lại là vấn đề không lớn, bất quá ngươi những vật này là người nào đưa? Đều là chút hàng thổ sản a. Cái gì là hàng thổ sản? Tần Bát Phương tò mò hỏi. Chính là từ người khác trong phần mộ đào đi ra. Ta nhìn thấy Tần Bát Phương run lập cập, trên cổ nổi da gà cũng đi theo đi lên. Thiếu Dương, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhắc gan, những đồ chơi này sẽ không đối ta có ảnh hưởng gì a. Những vật này đều mang âm tà chi khí, đối người thân thể có nhất định tổn hại, thế nhưng chỉ cần ngươi đem chúng nó đặt ở có mặt trời địa phương, qua một đoạn thời gian âm khí liền không có. Ta nhìn xem Tần Bát Phương giải thích nói. Tần Bát Phương lúc này để ta phụ một tay đem giá đỡ chuyển qua bên cửa sổ, nhìn ra, hắn là thật sợ hãi. Thiếu Dương, nhận biết ngươi nhất định là ta đời này lớn nhất phúc phận. Tần Bát Phương nhìn ta cảm kích nói. Biệt giới. Hắn nói một lời này ta liền biết, tên Vương Bát Đản này không nghĩ đưa tiền. Tần Sảnh Dài, ngươi bây giờ cũng là làm sảnh dáng rất người, không biết cái này chút món tiền nhỏ đều không muốn cho a. Làm sao lại thế, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tần Bát Phương nói xong lấy ra một cái phong thư đưa cho ta, ta đại khái nhìn lướt qua phong thư độ dày, nơi này cho ăn bệ bụng 2000 khối tiền. Không hổ là ta biết cái kia Tần Bát Phương a, quả thật là móc đến. Tần Sảnh Dài, tất nhiên dạng này, nếu không ta vẫn là đem thứ này còn cho ngươi a. Ta vừa nói liền muốn đem cái kia anh để thả lại trên kệ. Tần Bát Phương lập tức cúng lên, đừng a. Ngươi nói số lượng, ta chuyển cho ngươi kiểu gì? Ta cũng không làm khó ngươi, 6 vạn 6 8 vạn 8, ngươi nhìn xem cho a. Ta trực tiếp móc ra thu khoản mã. Tần Bát Phương cắn răng một cái móc ra điện thoại, rất nhanh ta chỉ nghe thấy thu khoản tin tức. 6 vạn 6, có lẽ đối Tần Bát Phương đến nói, cái giá tiền này không đáng, thế nhưng với ta mà nói rất thích hợp. Tần Bát Phương một trận này đồ cổ bên trong mặc dù có bộ phận là giả dối, thế nhưng chỉ riêng những cái kia thật liền đã giá cả hơn ngàn vạn. Thu tiền về sau ta đắc ý rời đi Tần Bát Phương nhà, sau khi lên xe liền đem cái kia bình rượu đặt ở tay lái phụ bên trên. Chương 468, Trường Sinh Dẫn. Chương 468, Trường Sinh Dẫn. Cái kia bình rượu sát thực sát khí rất nặng, tốt tại Tần Bát Phương kịp thời tìm tới ta. Sau một tuần lễ nữa lời nói, đoán chừng hắn liền không cứu nổi. Trên đường trở về ta ngược lại là không tìm được địa phương tốt gì, cuối cùng ta lái xe đến ngoại ô, tìm mảnh núi rừng đem đồ vật chôn vào. Cắt đuôi trở về với cắt đuôi, thứ này để đây ai cũng không chậm trễ. Trở lại trong cửa hàng đã là đêm khuya 11 giờ, Hồ Thập Tam trở về đi ngủ, Kinh Chập gục xuống bàn chính nhìn xem trên bàn bàn cờ nghiêm túc tự hỏi. Cà ca. Tiểu nha đầu này tựa hồ vừa thấy được ta liền đặc biệt hưng phấn, nhào tới liền ôm lấy bắp đuổi của ta. Ta đem nàng bế lên ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua trên bàn bàn cờ một mặt kinh ngạc, ngươi sẽ không phải đang dạy nàng hạ cờ vậy à? Đây là cờ Cazo. Kinh Chập nhắc nhở. Ta thuận tay cầm lên một quân cờ, trực tiếp đặt ở một vị trí. Cái này một tử rơi xuống, Trương Tam liền nhất định phải thua. Cà ca thật lợi hại. Kinh Chập ôm ta tán dương. Trương Tam nhìn ta cùng Kinh Chập như vậy thân mật, nhìn ta ánh mắt đều không giống. Ta không nhịn được thấp giọng hỏi, cái này không phải là ngươi nữ nhi Tư Sinh a? Nghe ta lời nói Trương Tam trong mắt đều muốn lồi ra tới, đừng nói mỏ, ta làm sao sinh a? Cũng là, hắn cũng không phải là người, làm sao sinh hải tử? Trương Tam nếu có thể sinh hải tử lời nói, chiếu hắn sống như thế mấy ngàn năm, cái kia khắp nơi trên đất đều phải là hải tử của hắn. Mặc dù ta đến bây giờ còn không biết tiểu nha đầu này lai lịch, thế nhưng cũng là thích đứng nàng tồn tại. Ta đem Kinh Chập ôm vào gian phòng, dỗ dành nàng đi ngủ. Tốt tại nha đầu này là cần ngủ, không phải vậy nàng như vậy có tinh lực ta có thể dày vò bất động. Lúc đi ra Trương Tam ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, trước mặt còn để đó pha tốt trà. Ta trực tiếp đi tới, hắn cho ta rót một chén trà, nhắc nhở, ngươi chớ cùng Kinh Chập đi quá gần, còn có cái kia Hồ Thập Tam, để hắn cũng cách Kinh Chập xa một chút. Nàng đến cùng là cái gì đồ vật? Ta tò mò hỏi. Trương Sinh Dẫn ngươi biết không? Trương Tam nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, cái đồ chơi này ta chưa từng nghe qua, thế nhưng từ danh tự bên trên nghe đến, giống như là cái gì có thể khiến người ta trường sinh bất lao đồ chơi giống như. Cái gọi là Trường Sinh Dẫn chính là một loại sau khi ăn vào có thể để cho yêu quái thành công vượt qua thiên kiếp thuốc. Thiên kiếp đối yêu quái thật sự mà nói là quá kinh khủng, lợi hại hơn nữa yêu quái cũng có thể bị đạo thiên lôi này cho đánh cho vỡ nát. Nhiều năm qua, chính là bởi vì tất cả yêu quái đều muốn lịch kiếp nguyên nhân, cho nên trên thế giới này yêu quái mới càng ngày càng ít. Mà Trường Sinh Dẫn là không ít yêu quái đau khổ theo đuổi đồ vật, có thứ này liền có thể thành công lịch kiếp, làm yêu quái lịch kiếp đến cảnh giới nhất định về sau cũng không cần lại gặp chịu thiên kiếp hành hạ. Trương Tam ngăn nắp thứ tự nói, đợi lát nữa. Ta ngắt lời hắn, ngươi cần lịch kiếp sao? Trương Tam lắc đầu, ta kiếp đã sớm trải qua xong. Vậy ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Ta mặc dù không cần lịch kiếp, thế nhưng Trường Sinh Dẫn còn có một những tác dụng. Trương Tam nghiêm mặt nhìn về phía ta, để Trường Sinh yêu quái không tại Trường Sinh. Ngươi muốn chết? Ta nhíu mày nhìn xem hắn hỏi. Trương Tam không tại lục giới bên trong, tử vong với hắn mà nói đều là một loại xa xỉ. Trương Tam không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Ta sống quá lâu, biết quá nhiều đồ vật, cũng chịu đủ loại này khô khan sinh sống. Trường Sinh là không ít nhân loại đau khổ theo đuổi đồ vật, nhưng cũng là một số yêu quái muốn bứt bỏ đồ chơi. Ví dụ như Trương Tam, ví dụ như Thần Đông, cái kia cùng Kinh Chập có quan hệ gì? Ta đem chủ đề kéo trở về. Nàng chính là Trường Sinh Dẫn thuốc dẫn. Trương Tam nghiêm mặt nói. Nghe thấy lời này ta lập tức mở to hai mắt nhìn, nói đùa cái gì? Ngươi không phải là muốn ăn nàng a? Nàng chính là ta muốn ngân hạnh tử. Trương Tam nhìn ta từng chữ từng câu nói, ta trong lúc nhất thời có chút lý không rõ. Kinh Chập nàng không phải cái yêu quái sao? Làm sao lại thành ngân hạnh tử? Tại sao lại thành thang? Ngân hạnh thụ ngày bình thường kết trái cây kêu ngân hạnh quả, thế nhưng ngân hạnh thụ tồn tại thời gian dài về sau liền sẽ mọc ra ngân hạnh tử đến, ngân hạnh tử 1000 năm một kết quả, rất là khó được. Kinh Chập chính là ngươi trên ngọn cây này ngân hạnh tử, xem như là cái này cây ngân hạnh thụ một loại tinh hoa tổng thể a. Tóm lại, đến thành thụ thời gian về sau, nàng chính là Trường Sinh Dẫn trọng yếu nhất dữ liệu. Nghe lấy lời này ta nhăn nhăn lông mày, chắc không được tiểu tử này để ta cùng Hồ Thập Tam không muốn cùng nàng quá thân cận. Nếu là cùng Kinh Chập chỗ quá quen thuộc, sau này Trương Tam giết nàng thời điểm ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Thế nhưng tiểu tử này chính mình so với chúng ta cùng Kinh Chập đều dính a. Cho nên ngươi phía trước nói với ta, sẽ có rất nhiều yêu quái đến tìm ta muốn ngân hạnh tử, cũng là bởi vì cái này. Ta nhìn xem Trương Tam hỏi. Tại tương lai không lâu, sẽ có một lần yêu tộc đại kiếp nạn, lại xưng ngàn năm kiếp, đây là yêu quái tai nạn, ngày hôm đó bên trong, sẽ có vô số yêu quái tiến hành lịch kiếp, có thể còn sống sót, không đủ một. Đây đại khái là thượng thiên đối nhân loại các ngươi chiếu cố a. Trương Tam nhìn ta một cái nói. Người cùng yêu chung quy là không giống, người cả một đời chỉ có mấy chục năm, thế nhưng yêu không giống a. Ta nhíu mày nói. Trương Tam khép cười một tiếng, yêu muốn trải qua kiếp nạn mới có thể trở thành yêu, nhưng nhân sinh đến chính là người. Lời nói này cũng không có gì ma bệnh, bất quá trong mắt của ta, người cũng tốt, yêu cũng được, trong trần thế một hạt bụi mà thôi. bất quá nhớ tới Kinh Chập ôm ta gọi ca ca bộ dạng, ta thật là có chút không bỏ được. Không thể không ăn Kinh Chập sao? Ta hỏi dò. Đến thời gian, nàng bất quá là một viên ngân hạnh tử mà thôi. Trương Tam lạnh nhạt nói. Ta nhíu mày nhìn về phía gian phòng, như thế một cái sống sờ sờ tiểu nha đầu, làm sao lại chỉ là một viên trái cây đâu? Sáng sớm hôm sau, ta ngay tại chơi đùa, Hồ Thập Tam liền xách theo cơm sáng đi đến. Ca, Kinh Chập đâu? Ta mua cho nàng ăn ngon. Nhìn xem Hồ Thập Tam từng loại đem sớm một chút bày ra đến, ta cái cằm đều muốn rớt xuống. Hồ Thập Tam luôn luôn keo kiệt đến cực điểm, đây là mọi người đều biết, thế nhưng hiện tại trên bàn sớm một chút tối thiểu có mười mấy loại. Ngươi mẹ nó là mua bao nhiêu? Ta đem phụ cận mấy con phố cửa hàng ăn sáng có thể mua đều mua về, cho Hải Tử nếm thử. Nhìn hắn cái kia đầy mắt chờ mong bộ dạng, ta nhớ tới tối hôm qua Trương Tam nói, không nhịn được kéo lại chuẩn bị đi hậu viện Hồ Thập Tam. Thập Tam, làm sao vậy ca? Có chuyện mau nói, ta muốn đi kêu Kinh Chập ăn cơm. Gặp hắn bộ dáng này, ta có chút không tiện mở miệng, liền buông lòng tay ra, ngươi đi đi. Hồ Thập Tam vui mừng hớn hở hướng về hậu viện đi. Lúc đi ra trong ngực có thêm một cái nho nhỏ người. Ca ca, sớm. Kinh Chập vuốt mắt hướng ta kêu một tiếng, ta theo bản năng quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn nàng. Chương 469, Diệp Trản Tử Liễu. Chương 469, Diệp Trản Tử Liễu. Ca, Kinh Chập cái này niên kỷ nên đi học, ta phía trước không phải góp cái trường học sao? Không bằng để nàng đi học a. Hồ Thập Tam đề nghị. Ta còn chưa kịp cự tuyệt, Kinh Chập liền trông mong nhìn về phía ta, ca ca, ta nghĩ đi học. Ngươi biết cái gì là đến trường sao? Ta nhìn xem nàng tò mò hỏi. Thập Tam ca ca cùng ta nói, đến trường chính là cùng thật nhiều giống như ta tiểu bằng hữu cùng nhau chơi bừa. Kinh Chập cười một mặt ngây thơ. Ta có chút khó khăn, đến trường cũng là không phải không được, thế nhưng nha đầu này dù sao cũng là cái tiểu yêu quái a. Cuối cùng ta không chịu nổi Hồ Thập Tam quấy giày đòi hỏi, mang theo Kinh Chập tìm tới Mục Sinh. Mục Sinh nghe xong Kinh Chập muốn đi đến trường lập tức vui vẻ ra mặt, tốt tốt, đến trường tốt, hai tử lớn như vậy liền nên đến trường. Lúc này hắn nhìn Kinh Chập ánh mắt cũng bao hàm ôn nhu, thế nhưng trong mắt của ta cái kia mẹ nó là một loại phải chảy nước miếng ôn nhu. Mục Sinh cũng là yêu, hắn ngày hôm qua còn tới tìm ta muốn ngân hạnh tử tới. Ta bỗng nhiên có một loại dê vào miệng cọp cảm giác, ôm lấy Kinh Chập, ca ca cho ngươi thay cái trường học à. Mục Sinh tranh thủ thời gian giữ chặt tay của ta, đừng đổi à, liền chỗ này rất tốt, ta còn có thể chiếu cố nàng. Ta có chút hối hận, cái này bên ngoài không biết có bao nhiêu yêu quái tại mơ ước Kinh Chập, tùy tiện đưa nàng đi ra đến trường, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Không quan hệ, ta sẽ bảo vệ nàng. Trương Tam bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, nghe thấy thanh âm này Mục Sinh sắc mặt có chút khó coi, quay thai, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Ta nói, nàng là ta. Trương Tam từng chữ từng câu nói, nhìn Mục Sinh trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Mục Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi. Cuối cùng, chúng ta vẫn là cho Kinh Chập làm thủ tục nhập học, có Trương Tam chiếu cố, tin tưởng nàng ở trường học có thể qua rất vui vẻ. Trên đường trở về Hồ Thập Tam còn la hét muốn cho Kinh Chập mua quần áo, ta ngắt lời hắn, Thập Tam. Chớ cùng Kinh Chập đi quá gần. Làm sao vậy ca? Ngươi sẽ không ăn giấm đi. Hồ Thập Tam hoài nghi nhìn ta hỏi. Nàng không phải người. Ta sát mặt nghiêm túc nói. Hồ Thập Tam một mặt mộng bức, đó là cái gì? Yêu quái. Ta rất bình tĩnh đáp. Làm sao có thể có như thế đáng yêu tiểu yêu quái a? Là yêu quái cũng không có quan hệ. Hồ Thập Tam trả lời có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi không phải từ trước đến nay hận đời sao? Ca, yêu quái cũng chia thật là hư, giống Kinh Chập dạng này nhất định là tốt yêu quái. Nàng liên 1 đến 10 cũng sẽ không ấy, còn như vậy tham ăn, hoặc không đến đi nơi nào. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói. Cái này mẹ nó mới 1-2 ngày thời gian, tiểu tử này đã là miệng đầy Kinh Chập. Không được, lại tiếp tục như thế lời nói, đến lúc đó Kinh Chập thật làm thang, Hồ Thập Tam không được khóc chết. Ta lúc này làm ra một cái quyết định, đem Kinh Chập đưa đi. Lại hoặc là nói, đem nàng cùng Trương Tam cùng một chỗ đưa đi. Ít nhất không thể để bọn họ mỗi ngày tại Hồ Thập Tam trước mặt lắc lư, dạng này đối Hồ Thập Tam quá không tốt. Chúng ta mới vừa trở về đã nhìn thấy một người mặc tây trang nam nhân đứng tại Hồ Thập Tam cửa hàng cửa ra vào, "Tiểu con gia, ngài trở về. Có chuyện sao?" Hồ Thập Tam nhìn đối phương hỏi. Đối phương trên cánh tay mang theo hắc sa, xem xét chính là trong nhà muốn làm sự tình. Lao ra nhà ta đi, muốn để tiểu quan gia giúp đỡ nhấc cái quan tài. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Không có vấn đề, cùng ta vào đi. Hồ Thập Tam sắc mặt trầm ổn mang theo nam nhân đi vào cửa hàng, ta quay người trở về chính mình cửa hàng. Ngồi tại trên ghế buồn bực ngắn ngẩm lật xem lên điện thoại, nói thật, thật rất nhàm chán. Không hề ngủ, không biết nói khác, cũng sẽ không cảm thấy ra rời, dạng này thời gian thật quá không thú vị. Xin hỏi, Nguyễn Thiếu Dương có đây không? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta đứng dậy xem xét, một cái 12-13 tuổi thiếu niên đứng tại cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trong phòng. Ta chính là, vào đi. Nguyễn đại sư, ta là Diệp Trản đồ đệ, sư phụ ta hắn. Không có. Nam Hải mắt đỏ nói, chúng ta muốn mời ngài đi qua xem một chút. Ta nhớ kỹ ta phía trước cảnh cáo qua tiểu tử kia, đem không nên có đồ vật đều trả lại, hiển nhiên hắn cũng không có dựa theo ta nói đi làm, cho nên tử vong là tất nhiên. Chỉ là bỗng nhiên nghe đến tin tức này, ta vẫn là có chút rung động. Các loại, ta nhìn xem trước mặt tiểu Nam Hải hỏi, ngươi là hắn đồ đệ? Hắn dạy ngươi cái gì? Tiểu tử này sẽ không phải là đi theo Diệp Trản học trộm mộ a? Thế nhưng ta ở trên người hắn cũng không có nghe được đất bụi tanh. Cái gì đều học, đồ cổ giám thưởng, định giá giám bảo, tính sổ sách, làm người Nam Hải nói như vậy. Nghe thấy lời này ta thở dài một hơi, không phải học trộm mộ liền được. Hắn chết ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hắn khi còn sống ta liền cảnh cáo qua hắn. Ta nhíu mày hỏi. Sư phụ nói, ngài nói cho hắn trên đời này là có nhân quả báo ứng tồn tại, nếu như hắn chết, đó nhất định là báo ứng, mời ngài đi qua vì hắn phát tang. Nam Hải nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí nói. Phát tang sự tình vẫn là tìm quan gia à, ta nhiều nhất cho hắn làm một chút tế siêu độ một cái. Ta thở dài một cái nói. Mà người thời nay đã chết, ta cũng không có biện pháp, ai bảo tiểu tử kia không nghe khuyên cáo đâu. Phàm là hắn dựa theo ta nói, không đi làm cái kia chết, hắn cũng sẽ không rơi vào như thế cái hạ chẳng a. Cảm ơn Nguyễn đại sư. Nam Hải hướng ta bái một cái nói. Người tên là gì? Ta nhìn xem tiểu Nam Hải tò mò hỏi. Hắn tựa như là thời cổ cửa hàng học đồ giống như, thế nhưng hiện tại chỗ nào còn có học đồ thứ này tồn tại a? Lại nói, lớn tuổi như vậy chẳng lẽ không nên ở trường học đến trường sao? Ta gọi Diệp Hàn, là sư phụ từ cô nhi viện nhận nuôi. Nhìn hắn cặp mắt kia, trong lòng ta sinh ra một tia phức tạp tình cảm đến. Cái này Diệp Trản mặc dù là cái chỗ mộ, nhưng vẫn là có mấy phần lòng thương hại ở trên người. Đi theo Diệp Hàn ra cửa về sau chúng ta liền hướng về Diệp Trản trong nhà đi. Tiểu tử này là thật không có kiếm ít tiền a, ở tòa nhà này đều là lao chạch, chỉ là một tòa này tòa nhà liền giá trị hơn nữa. Còn không có vào cửa ta đã nhìn thấy cửa ra vào màu trắng đèn lồng, bên cạnh còn đặt không ít xe sang trọng, bên trong kèn sổ nạ vang động trời, thổi vẫn là bách điều triều phượng. Diệp Hàn nói cho ta, Diệp Trản không có người thân, hôm nay tang lễ là một người bằng hữu của hắn giúp đỡ chủ trì. Thế nhưng ta đúng là không nghĩ tới, cái này Diệp Trản bằng hữu vậy mà là Hướng Chí Hiên. Thiếu Dương huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hướng Chí Hiên mặc một thân màu đen tiểu áo tôn trung sơn, nhìn ta chắp tay nói, tên Vương bắt đàn này, mới gặp thời điểm còn nói với ta chính mình là cái phong thủy sư, kết quả cũng là trộm mộ. Bất quá ta đối hắn cũng không có quá lớn ý, dù sao hôm nay là vì Diệp Trản mà đến, ta chỉ là đơn giản cùng hắn hàn huyên một cái liền đi dân hương. Chương 470, chuyện này ta không giúp được. Chương 470, chuyện này ta không giúp được. Diệp Trản quan tài liền đặt ở viện tử trung ương, màu đen quan tài cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lên xong hương ta liền lui qua một bên, Hướng Chí Hiên lại lần nữa bu lại, "Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Ta đi theo Hướng Chí Hiên tiến vào bên trong phòng, Hướng Chí Hiên để người cho ta rót trà đến. "Có chuyện gì cứ nói a." Ta thản nhiên nói. "Thiếu Dương huynh đệ, Diệp Trản khi còn sống đi tìm qua ngươi, đúng không?" Ta nhẹ gật đầu, yên tĩnh chờ đợi Hướng Chí Hiên đoạn dưới. "Là như vậy, chúng ta đoạn thời gian trước từ một cái cổ mộ ngõ một chút đồ vật đi ra, đồ vật còn không có xuất thủ hắn đã cảm thấy không thích hợp, cho nên đi tìm ngươi. Ngươi để hắn trong vòng 3 ngày đem đồ vật còn trở về, thế nhưng thời gian căn bản không kịp, cho nên những vật kia đến bây giờ đều không có xử lý, ngươi nhìn có thể hay không giúp đỡ đi đi suối quẩy." Hướng Chí Hiên nhìn ta nói ra hắn mục đích, khóe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh. "Hướng Chí Hiên á, Hướng Chí Hiên, ta nên thay Diệp Trản cao hứng có ngươi như thế cái bằng hữu cho hắn xử lý tang lễ, vẫn là phải thất vọng ngươi cho tới bây giờ cũng còn nghĩ đến những món kia." "Thiếu Dương huynh đệ, cái này dù sao cũng là Diệp Trản lấy mạng đổi lấy a." Hướng Chí Hiên vừa cười vừa nói, không chút nào cảm thấy cách làm của mình có vấn đề gì. "Ta không phải thần tiên, chuyện trên đời này đều là có nhân quả." Ta lặng lẽ nhìn về phía Hướng Chí Hiên, những vật kia nếu là không đổi về đi lời nói, kế tiếp chết chính là ngươi. Lời này ta cũng không phải uy hiếp hắn, Hướng Chí Hiên chô mi tầm đã có hắc khí quanh quẩn. Xem ra bọn họ lần này trộm mộ không phải bình thường a, nếu không sẽ không có nặng như vậy âm khí. "Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta cũng coi là đồng hành, giúp một chút." Hướng Chí Hiên nói xong đem một tờ chi phiếu đẩy tới trước mặt ta, phía trên lại có 5000 vạn. Xem ra đoán không sai, bọn họ lần này trộm không phải bình thường mộ, những vật kia giá trị xa tại 5000 vạn bên trên. "Chuyện này ta không giúp được." Ta đem chi phiếu đẩy trở về, "Nếu như các ngươi không hy vọng tiếp tục người chết lời nói, vẫn là đem đồ vật vật quy nguyên chủ a." "Thứ không dám dâu dếm, chúng ta lúc đi ra mộ huyệt kia đều sập, chúng ta cái này liền xem như nghĩ đưa cũng đưa không quay về a." Hướng Chí Hiên có chút khó khăn nói. "Vậy ta liền không có biện pháp, chờ chết a." Ta lạnh giọng nói, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, mấy nam nhân từ bên cạnh đi ra, đem ta vây quanh tại trong đó. "Vị này chính là Nguyễn đại sư a?" Một cái lớn tuổi một chút nam nhân nhìn ta chắp tay hỏi. Xem ra những người này là đã sớm chuẩn bị a. Đoán chừng liền để ta tới đều là trước thời hạn thiết lập ván cục lừa gạt ta, bọn họ chân thực mục đích đúng là vì để cho ta cho những cái kia đồ không sạch sẽ đi đi suối quẩy, tốt giúp đỡ bọn họ rời tay. Quả nhiên, tại tiền bạc trước mặt, nhân tính thứ này không đáng một đồng. "Nguyễn đại sư, cựu ngưỡng đại danh, chúng ta là biết ngài bản lĩnh, chuyện này ngài nếu để cho làm thành, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài." Nam nhân nhìn ta cười híp mắt nói, trong lúc cười lại giấu đau. "Xem ra các ngươi là không có ý định để ta cứ như vậy rời đi." Ta bình tĩnh hỏi. "Đại sư, giúp một chút." Một cái râu quai nón nam nhân lấy ra một cây thương nhắm ngay ta, vừa cười vừa nói, "Đây là để người hỗ trợ thái độ sao?" Ta hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đối Hướng Chí Hiên nói, "Mang ta đi xem một chút những vật kia à. Ta ngược lại là thật muốn kiến thức một chút, bọn họ đến cùng đào ra cái dạng gì bà bối." Hướng Chí Hiên đám người mang theo ta xuyên qua hành lang tiến vào một cái phòng, gian phòng kia cửa còn không có mở ra, ta liền cảm nhận được một cỗ âm khí nồng nặc. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là hai cái gỗ giá đỡ, phía trên che kín hai tấm to lớn vải đỏ bên trên còn có bùa vàng. Nếu không phải cái này mấy tấm bùa vàng lời nói, những thứ này âm khí chỉ sợ là có thể đem toàn bộ tòa nhà đều va chạm. Hướng Chí Hiên mở ra vải đỏ, đồ vật bên trong lần này lộ ra. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, Văn Long Bôi, Kim Lũ Ngọc Ý Điệp, Tam Túc Tường Vân Đỉnh. Khá lắm, nơi này mỗi một dạng đồ vật cũng có thể cùng quốc bảo nghị sánh ngang. Các ngươi là trộm mộ đi vẫn là trộm viện bảo tàng? Ta nhịn không được nhìn xem mấy người hỏi, những đồ chơi này cũng quá mẹ nó hình. Thiếu Dương huynh đệ, hiện tại ngươi biết những thứ này tầm quan trọng a. Hướng Chí Hiên nhìn ta vừa cười vừa nói. Ta trầm ngâm một tiếng, nhìn xem những vật kia bên trên quanh quẩn từng đoàn hắc khí, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là cái kia kim lũ ngọc ý liễu, phía trên còn lộ ra tia máu màu đỏ. Những vật này chỉ sợ là không có dễ giải quyết như vậy. Ta nhìn xem Hướng Chí Hiên nói, nơi này mỗi một dạng đồ vật bên trên đều âm khí mười phần, hơn nữa còn mang theo một ít sát khí, muốn hoàn toàn loại trừ lời nói chỉ có thể tìm chùa miếu dùng hương hỏa cung phụng. Như vậy sao được? Hướng Chí Hiên lúc này phủ định ta ý nghĩ, những vật này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thiếu Dương huynh đệ, ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Ta nhíu mày nhìn về phía Hướng Chí Hiên, đây không phải là gây khó cho người ta sao? Ta thật không được. Ta ung dung nói, tiểu tử, đừng mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái tia dâu quay nón lại lần nữa móc súng nhắm ngay ta. Ta trong mắt hiện lên một vẻ hàn quang, lão tử có thể đáp ứng qua đến xem đã rất tốt, mà đức còn cần thương đối với ta. Lúc này ta chợt phát hiện, cái này người cả phòng trên mặt đều bị hắc khí bao phủ, nhất là Hướng Chí Hiên, một cỗ hắc khí từ sau lưng của hắn kéo dài ra, chạy thẳng tới hắn ấn đường chỗ dương hỏa đi. Theo cái kia dương hỏa dập tắt, Hướng Chí Hiên cũng chậm rãi ngã trên mặt đất. Ta lập tức phát giác không thích hợp, tranh thủ thời gian dùng vải đỏ đem đồ vật đóng, sau đó cắn phá ngón tay tại cái kia vải đỏ bên trên vẽ một đạo phù. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang chợt hiện, ta tranh thủ thời gian nói với mọi người nói đều đi ra. Mọi người cái này mới cuốn quýt nhấc lên Hướng Chí Hiên đi ra ngoài, ta tranh thủ thời gian liền bắt tay vào làm bên trên huyết điểm tại Hướng Chí Hiên chỗ mi tâm. Đem người mang tới nhà, tìm chỉ gà trống lớn đến, lại làm một bát gạo nếp một nén hương cùng một ngọn đèn dầu. Ta nhìn xem người bên cạnh phân phó nói, bọn họ mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đồ vật rất nhanh liền bị bọn họ đưa tới, Hướng Chí Hiên cũng bị mang tới gian phòng. Ta dùng mét tại cửa ra vào vẽ một vòng tròn, lại lăng không vẽ cái phù điểm vào gà trống lớn trên trán, đem bỏ vào trong vòng. Nhìn cái này gà, nếu như nó chết rồi hoặc là chạy liền gọi ta. Nói xong lời này ta quay người vào nhà đóng cửa lại, đem ngọn đèn đốt đặt ở đầu giường vị trí, sau đó lại lấy ra mùi thơm ngát. Ba ngày bên trên, lấy đạo làm tôn, vạn pháp bên trong, đốt hương cầm đầu đọc xong một đoạn kính hương thần chú về sau ta mới đưa cái kia hương đâm vào mét trong chén, thuận tay nắm một cái mét vẩy vào Hướng Chí Hiên trên thân. Chương 471, đừng giết ta. Chương 471, đừng giết ta. Bộp bộp bộp, đúng lúc này, ngoài cửa gà trống lớn đột nhiên kêu lên, gọi tiếng mang theo vài phần gấp rút. Ta tranh thủ thời gian nhìn về phía ngọn đèn, cái kia ngọn đèn lay động rất lợi hại, mắt nhìn thấy liền muốn dập tắt. An trông coi thuần dương, trở lại xã thủ hộ hồn, long hổ bảo vệ hồn phách, đạo pháp lực thuận gió, âm dương sen lẫn nhau tan, sinh tử ổ quay động. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một chỉ điểm tại Hướng Chí Hiên chô mi tâm. Cái kia ngọn đèn hỏa diễm rốt cục là không lay động, phía ngoài tiếng gà gáy cũng ngừng. Mà lúc này, ta rõ ràng cảm giác được lưng có chút phát lạnh, có thể là lại quay đầu lại cái gì cũng không có thấy được. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, thế nhưng trong phòng vẫn là không có đồ vật hiện thân. Đúng lúc này, người trên giường mở mắt, bên ngoài cũng truyền tới âm thanh, không tốt, gà chết. Hướng Chí Hiên trực tiếp từ trên giường bắn ra, duỗi thẳng hai tay hướng ta cái cổ bắt tới, ánh mắt kia phảng phất muốn đem ta sống nuốt giống như. Ta trực tiếp lấy ra thiên khải chi nhận nắm trong tay, niệm động chú quyết về sau hung hăng hướng về hắn bổ một đao. Một đao đi xuống, Hướng Chí Hiên trong cơ thể bắn ra một trận mãnh liệt hắc khí, sau đó cấp tốc biến mất tại gian phòng bên trong. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng hư ảnh cũng xuyên qua cửa đi đến. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, đem cái kia màu trắng hư ảnh đánh vào Hướng Chí Hiên thân thể bên trong. Dày vò hơn nửa ngày, cái kia ngọn đèn ánh lửa cuối cùng là vững chắc, Hướng Chí Hiên trên thân dương hỏa cũng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đại sư, đến cùng thế nào? Người ngoài cửa còn tại lo lắng hỏi đến. Ta cái này mới mở cửa phòng ra, thấy được cái kia gà trống lớn tử trạng và mèo, hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Đem cái này gà trống chôn đến đông nam phương hướng góc tường, lại đi làm điểm canh gừng đến, người không có gì đáng ngại. Ta nhìn xem mấy người nói. Mấy người liên tục gật đầu. Vừa rồi dâu quay nón nhíu mày nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng giả thần giả quỷ. Ta cũng cười lạnh nhìn về phía hắn, ngươi tốt nhất đừng tìm chết. Ngươi. Dâu quay nón tức giận nói không ra lời, lấy ra thương nhắm ngay trán của ta, đến cùng là ai mẹ nó đang tìm cái chết ta. Ta cũng lười cùng hắn tính toán, quay người vào phòng. Người trên giường vẫn còn đang hôn mê bên trong, ta cháy một chương dương phủ, hóa phủ thủy đốt cho hắn. Hướng Chí Hiên cái này mới chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, đừng giết ta. Mãi đến thấy được người trước mắt là ta, hắn ánh mắt vừa rồi dần dần khôi phục bình thường. Ta đem người nâng đỡ ngồi xuống, Hướng Chí Hiên còn có chút chưa tỉnh hồn nhìn về phía ta, "Thiếu Dương huynh đệ, ngươi cứu mạng ta à? Ngươi cái mạng này cũng không bảo vệ được bao lâu, ta có thể cứu ngươi một lần, không đại biểu còn có lần tiếp theo." Ta nhìn xem Hướng Chí Hiên lạnh lùng nói. Hướng Chí Hiên trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là sợ hãi. "Ta ngày mai liền dẫn người đem đồ vật đều trả lại." Hướng Chí Hiên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Một bên dâu quay nón cũng lên, "Không được, chờ đem những vật này bán, huynh đệ chúng ta cả một đời đều không lo ăn mặc." "Ngươi biết cái gì?" Hướng Chí Hiên cắn răng đối dâu quay nón nói. Sau đó nhìn về phía ta, "Thiếu Dương huynh đệ, ta không lừa ngươi, cái kia mộ thật sợ. Vậy thì tìm đến vị trí đại khái, đào một cái ba thước vuông, khoảng 7 mét hô sâu, đem đồ vật vùi vào đi. Chôn xong về sau lại tại bốn phương đốt một nén hương cùng bốn đắp tiền giấy, đến mức nhân gia có thể hay không buông tha các ngươi, liền nhìn các ngươi tạo hóa." Ta nhìn xem Hướng Chí Hiên lạnh giọng nói. Hướng Chí Hiên liên tục gật đầu, "Tốt, ta ngày mai liền dẫn người đi tìm." xem ra tiểu tử này là quỷ môn quan đi một lượt trở về giải trí nhớ. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, về phần bọn hắn có thể hay không sống sót, đều xem tạo hóa. Trấn An tốt hướng Chí Hiên về sau, ta liền hướng về tiền viện đi, cho Diệp Trản siêu độ một phen về sau lại cho hắn mở đường, để hắn có thể thuận lợi đến minh giới. Làm xong những này còn lại chính là quan gia sự tình, Diệp Trản mặc dù chết kỳ lạ, thế nhưng cái này quan tài cũng không có cái gì khác thường. Chỉ là nguyên bản bọn họ muốn dùng 8 bao phong quang ánh sáng đem người đưa đi, vị ta ngăn lại mà thôi. Lấy Diệp Trản đức hạnh, nhiều nhất 4 này, nhiều đối hắn không có chỗ tốt. Nhìn xem quan tài thuận lợi hạ táng về sau ta mới rời khỏi, đến mức cái kia đồ đầy phòng, liền nhìn hướng Chí Hiên bọn họ định xử lý như thế nào. Trở lại cửa hàng lúc trời đã tối, Trương Tam mang theo Kinh Chập trong sân chơi trốn tìm. Gặp ta trở về, Kinh Chập cao hứng cùng ta giải thích trường học bên trong chuyện đùa, ta hiện tại vừa nhìn thấy nha đầu này liền nhớ lại Trương Tam nói, nàng bất quá là cái thang mà thôi. Nếu không ngươi cùng nàng dọn ra ngoài ở a? Ta nhìn xem Trương Tam đề nghị. Không được, nàng hiện tại không thể rời đi Ngân Hạnh Thụ quá lâu. Nghe thấy lời này ta có chút bất đắc dĩ, ta ngược lại là còn tốt, cái kia Hồ Thập Tam làm sao bây giờ? Tiểu tử kia rất thích tiểu nha đầu này, thời gian lâu dài tình cảm tự nhiên là thâm hậu. Ca ca không thích ta sao? Kinh Chập ngửa đầu nhìn ta hỏi, ánh mắt kia bên trong còn mang theo vài phần ủy khuất. Làm sao lại thế? Ca ca đương nhiên thích ngươi. Vậy ca ca vì cái gì muốn đuổi ta đi? Ngạch Thiếu Dương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Lâm Vũ đứng tại cửa ra vào. Hôm nay nàng là một người đến, ta cái này mới đưa Kinh Chập giao cho Trương Tam. Nhìn xem Trương Tam đem người mang đến hậu viện, mới nhìn Lâm Vũ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vũ mặc một thân cao định váy ngắn, cánh tay trần trụi tại bên ngoài, nhìn xem liền lạnh. Nàng lúc này trên thân có một tầng như có như không âm khí, giống như là bị thứ gì ảnh hưởng tới giống như. Ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm. Sau nửa giờ, ta cùng Lâm Vũ ngồi ở một nhà trong tiệm cơm. Đối mặt Lâm Vũ, ta cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến, ta đang chờ nàng mở miệng nói với ta nàng bây giờ tình cảnh cùng nàng có sự. Ta đột nhiên phát hiện, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, hình như cũng không có bao nhiêu lần hồi tưởng. Lâm Vũ cười một cái nói, ta trong đầu hiện lên cùng Lâm Vũ cùng một chỗ những hình ảnh kia, hồi ức thứ này, nói không có tựa như là không có, thế nhưng nói có à, cũng có rất nhiều. Ví dụ như cái này ra cảnh giàu có nữ hải, việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn ta cái này tiểu tử nghèo. Khi đó ta vội vàng chạy khắp nơi, xác thực không có làm sao lo lắng ngươi. Ta cười hồi đáp, Thiếu Dương, ngươi không có chút nào trách ta sao? Tiểu Vũ, ta không muốn nghe những vật này. Ta nghiêm mặt nhìn về phía Lâm Vũ, không quản cái kia Trần Đạc là cái gì, ta đều có thể đối phó hắn, cũng có thể bảo vệ ngươi. Nghe thấy lời này, Lâm Vũ động tác trên tay trì trệ, Thiếu Dương, ta Tiểu Vũ. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, Trần Đạc tự nhiên ngồi ở Lâm Vũ bên người, cởi xuống trên thân Âu phục áo khoác trùm lên trên người nàng. Đồ chó hoang, làm sao mỗi lần đều tại mấu chốt thời điểm xuất hiện? Chương 472, Thiếu Dương, ta rất nhớ ngươi. Chương 472, Thiếu Dương, ta rất nhớ ngươi. Làm sao một người chạy ra ngoài? Trần Đạc vừa cười vừa nói, ngươi cùng Thiếu Dương đi ra ăn cơm ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi sợ cái gì? Ta không sợ. Lâm Vũ thấp giọng nói. Từ trong giọng nói của nàng, ta nghe được mấy phần ủy khuất. Làm sao chỗ nào đều có ngươi? Ta nhìn xem Trần Đạc không nhịn được hỏi. Làm sao? Ta quấy rầy các ngươi. Trần Đạc thân sĩ đứng dậy, vậy ta đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lâm Vũ lại bắt lại hắn y phục, ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta đi trước. Vội vàng cùng ta lên tiếng chào về sau Lâm Vũ liền rời đi, căn bản không có cho ta cơ hội phản ứng. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ta càng ngày càng cảm thấy có mờ ám. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lâm Vũ biểu hiện rõ ràng có vấn đề, mà còn ta cũng không tin tưởng nàng sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy di tình biệt luyến. Ta gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền, cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Phía ngoài ánh mặt trời rất tốt, đáng tiếc ta nội tâm ngay tại âm u tính toán, làm thế nào chết Trần Đạc. Ta Nguyên Thiếu Dương từ trước đến nay là cái người thiện lương, thế nhưng ức hiếp ta người cũng đừng trách lão tử không thiện lương. Ta không có về cửa hàng, mà là trực tiếp lái xe hướng về Lâm Vũ trong nhà đi. Xa xa đem xe dừng lại về sau ta đi bộ đi tới nhà nàng phụ cận, nàng cùng Trần Đạc còn giống như không trở về, cửa ra vào không có xe. Thế nhưng cả tòa phòng ở đều bị một đoàn khói đen quanh quẩn, rõ ràng có vấn đề. Ta tranh thủ thời gian triệu hoán ra Khương Minh Nguyệt, để nàng đi kiểm tra một cái trong nhà tình huống. Không có cách nào, ta cũng sẽ không ẩn thân, chỉ có thể để nàng đi. Ta trơ mắt nhìn Khương Minh Nguyệt còn không có vào cửa liền bị một cỗ lực đạo bắn bay đi ra, trước mắt biệt thự bên trong hắc khí còn quanh quẩn một chút những vật khác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chủ nhân, ta vào không được. Khương Minh Nguyệt nhìn ta lắc đầu, nơi này có rất cường đại quỷ khí, giống như là ở một cái máy quỷ. Vất vả ngươi. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía trước mắt biệt thự, xem ra cần phải tìm một cơ hội vào xem. Chỉ là hiện tại ta cùng Lâm Vũ cái này quan hệ thực sự là khó tìm lấy cớ để trong nhà nàng á trên đường trở về ta tìm cái trung tâm thương mại mua điểm lá trà, đợi ngày mai liền mượn đi nhìn lão gia tử mượn cớ đi vào nhìn lặng lẽ. Ta ngược lại là muốn nhìn cái kia Trần Đạc đến cùng là cái gì đồ chơi. Mới vừa trở lại cửa hàng ta đã nhìn thấy Hồ Thập Tam chính ôm Kinh Chập chơi vui vẻ, tiểu tử này đầy mắt đều là Kinh Chập, ngược lại là một cái làm hảo ca ca bộ dạng. Thập Tam, ta nhíu mày kêu một tiếng, Hồ Thập Tam một mặt ngượng bức nhìn ta, "Ca, có chuyện sao?" "Ta có chút sự tình đơn độc cùng ngươi nói." Ta trầm ngâm một tiếng nói. Hồ Thập Tam cái này mới lưu luyến không bỏ buông xuống Kinh Chập, Trương Tam tranh thủ thời gian mang theo Hải Tử đi hậu viện. Ta cùng Hồ Thập Tam mặt đối mặt ngồi xuống, đoán chừng là nhìn ta đầy mặt nghiêm túc, Hồ Thập Tam biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc, "Ca, có phải là xảy ra chuyện gì?" "Thập Tam, ngươi không thể cách Kinh Chập quá gần. Ta nhìn xem hắn nhắc nhở. Vì cái gì a? Hồ Thập Tam không hiểu hỏi. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Ta nói không thể chính là không thể. Ta trầm giọng nói, nếu là ngươi lại cách nàng gần như vậy, về sau cũng đừng quản ta gọi ca. Có lẽ là ta giọng nói chuyện nặng chút, Hồ Thập Tam viền mắt đều đi theo đỏ lên. Ca, Kinh Chập trêu chọc ngươi. Vẫn là ta trêu chọc ngươi. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cùng Hồ Thập Tam nói trường sinh dẫn sự tình. Hồ Thập Tam nghe xong đã là trợn mắt há hốc mồm, cho nên ngươi là ý là Kinh Chập chính là cái ngân hành tử, là cái thang. Ta nhẹ gật đầu, đối, cho nên ta không hy vọng ngươi cùng nàng có quá nhiều tình cảm liên lụy. Nghe lấy ta lời nói, Hồ Thập Tam nhíu chặt lên lông mày, ca, vạn vật chẳng lẽ không phải sinh mà bình đẳng sao? Thập Tam, ngươi cảm thấy trên thế giới này có chân chính bình đẳng sao? Ta hỏi ngược lại. Ta sẽ không để hắn ăn Kinh Chập. Hồ Thập Tam biểu lộ đống nhiên thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi cùng muốn cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi vậy ngươi giết ta đúng lúc này. Trương Tam đống nhiên xuất hiện ở Hồ Thập Tam trước mặt. Hồ Thập Tam dọa đến run run một cái, Tam ca, ta nói đùa. Nhìn xem hắn tấm này sợ dạ miệng ta nhỏ hung hăng co quắp mấy lần, hắn vừa rồi hình như không phải nói như vậy à. Cho dù là ta không ăn nàng, nàng cũng sống không quá đông thiên. Trương Tam khoanh tay giải thích nói, cuộc đời của nàng vốn là rất ngắn, các ngươi cũng không cần quá mức chú ý. Hồ Thập Tam trên mặt rõ ràng thêm mấy phần thất lạc, tiểu tử này từ nhỏ có thể nói là một người cô đơn lớn lên. Cho nên hiện tại gặp phải như thế một cái chơi vui tiểu hài, hắn nội tâm tính tình trẻ con cũng bị câu lên. Ta an ủi đơn giản Hồ Thập Tam vài câu liền đuổi hắn đi về nhà. Hắn chân trước vừa đi, cửa hàng của ta bên trong liền đến nhường không mời mà đến. Trương Tam, mỹ mắt ta đều không ngẩng một cái hướng về trong phòng giống lên một tiếng, cái này khổng lồ yêu khí đánh tới thời điểm ta liền biết là tìm phiền phải tới. Trương Tam nói qua, hắn sẽ giải quyết những phiền phải này, vậy ta liền lưỡi xuất thủ. Làm sao? Không nhận ra. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, trong tay của ta đạo đức kinh đều rơi trên mặt đất. Ta không thể tin được chậm rãi quay đầu nhìn về phía người trước mặt, một thân xanh nhạt sắc sườn xám, mang trên mặt mấy phần quyến rũ. Mơ hồ trong đó, ta nhìn thấy Trương Tam thân ảnh ở trước mắt lung lay một cái liền biến mất. Ngươi lại lần nữa nhìn thấy Bạch Diệp, ta thực sự là không biết chính mình hẳn là làm ra cái dạng gì phản ứng đến. Có lẽ đã từng ta đối người này cực kỳ ỷ lại, thế nhưng làm ta biết nàng lừa gạt ta trong nháy mắt đó bắt đầu, ta đối nàng liền rốt cuộc sẽ không có tín nhiệm. Ta cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại lần nữa nhìn thấy Bạch Diệp. Thiếu Dương, ta rất nhớ ngươi. Nghe thấy lời này ta cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự có tình cảm của nhân loại sao? Ta cùng người trừ giống loài bên ngoài, không có cái gì khác biệt. Bạch Diệp nhìn ta nói. Ta lại hướng về nàng lắc đầu, yêu chung quy là yêu. Bây giờ ta cùng Bạch Diệp không coi là mặt đối lập, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Thiếu Dương, ta biết ngươi hận ta lần này trở về nếu như ngươi cũng là vì trường sinh dẫn mà đến, vậy cũng không cần nói, ngân hạnh tử đã có nó thuộc về, không tới phiên ngươi. Ta trầm giọng nói, ta là vì gia gia ngươi. Nghe thấy lời này ta yên lặng siết chặt nắm đấm, ít mẹ nó cầm ta gia gia làm ngụy trang. Ta mẹ nó hoài nghi ngươi cùng Tần Đông căn bản liền không quen biết gia gia ta, bất quá là dùng để nắm ta nhược điểm mà thôi. Lão tử nói cho ngươi, hiện tại ta cũng là bất tử chi thân, ta khuyên ngươi tại ta nổi giận phía trước tranh thủ thời gian lăn. Ta nhìn xem trước mặt Bạch Diệp quát tầm lên. Không đề cập tới gia gia ta ngược lại cũng thôi, cái này nhắc lên không nhịn được để ta nhớ tới bọn họ lừa gạt sự tình của ta. Bọn họ có lẽ không riêng gì đang gạt ta, mà là liền gia gia ta đều đi theo lửa. Chương 473, ta cùng nàng không quen. Chương 473, ta cùng nàng không quen. Thiếu Dương, ta lần này đến thật là vì chuyện của gia gia ngươi. Bạch Diệp nhìn ta nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Có chuyện mau nói có dám mau thả. Ta trầm giọng nói, gia gia đã chết nhiều năm, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn phục sinh? Kỳ thật gia gia người cũng chưa chết. Nghe nói như vậy thời điểm khỏe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, khoanh tay nhìn về phía Bạch Diệp. Ta ngược lại là muốn nghe một chút nàng tiếp xuống sẽ làm sao biên, có phải là lại sẽ nói cho ta, gia gia ta trên thế giới này một nơi nào đó ngay tại bị cực khổ, chờ lấy ta đi cứu vớt loại hình. Người khác liền tại ra ngoài, chỉ là hắn hiện tại đã không phải là hắn. Thiếu Dương, gia gia ngươi linh hồn bị Mục Phong Đình khống chế lại, cần ngươi đi cứu hắn. Bạch Diệp, dạng này chiêu số ngươi có thể hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ta cười lạnh nhìn xem Bạch Diệp hỏi, lúc trước lừa gạt ta đi Côn Lôn thời điểm dùng chiêu số có phải là cùng cái này không sai biệt lắm. Ta đã chết qua một lần, các ngươi còn muốn ta làm sao? Nếu là muốn ta cái mạng này, các ngươi cứ việc cầm đi, hồn phi phách tán ta cũng không sợ. Thiếu Dương, ngươi hiểu lầm, ta thật lăn. Chiều ta Bạch Diệp quát tầm lên, hiện tại nữ nhân này nói, ta liền cái dấu chấm câu đều không mang tin tưởng. Lúc trước bọn họ chính là như vậy, rõ ràng chính mình biết tất cả mọi chuyện, rõ ràng Tần Đông căn bản liền không có vấn đề, lại cần phải gạt ta đến Côn Lôn cái địa phương quỷ quái kia. Nếu như muốn mệnh của ta có thể nói thẳng, thế nhưng đem ta làm đồ đần đồng dạng trêu đùa chính là bọn họ không phải. Thiếu Dương, ta nói là thật, người khác bây giờ đang ở Lâm gia. Bạch Diệp gặp ta không tin, trực tiếp báo ra vị trí. Phàm là ta không phải cái kẻ ngu, cũng sẽ không tin tưởng nàng. Ngươi nếu là lại không lăn lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đang lúc nói chuyện, ta lẩm nhẩm chú quyết, trong tay Thiên Khải Chi nhận dần dần hiện lộ ra hình dạng đến. Mặc dù không biết Bạch Diệp mục đích lần này lại là cái gì, thế nhưng không quản nói cái gì, ta cũng sẽ không lại tin tưởng. Bạch Diệp tựa hồ cũng cảm giác được ta lên sát tâm, không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn ta một cái liền rời đi. Người biến mất tại trước mặt, tâm ta làm thế nào đều bình tĩnh không được. Nguyên bản ta là nghĩ đến quên nàng, quên Tần Đông, quên Côn Lôn tất cả, thế nhưng hiện tại ta quên không được. Ta nhớ kỹ đó là ngươi minh thê. Trương Tam bất thình lình xuất hiện. Ta cười lạnh một tiếng, con mắt đều không muốn mở ra, ta cùng nàng không quen. Nữ nhân kia tu vi rất mạnh mẽ, hơn nữa còn là hồ bên trong quý tộc, thân phận không đơn giản à. Trương Tam tiếp tục nói, liên quan gì ta? Ta chợt nhìn Trương Tam một cái, ngươi có phải hay không quá rảnh rỗi? Ngươi nếu là quá rảnh rỗi liền giúp ta đi xem một chút cái kia Trần Đạc đến cùng là cái gì đồ chơi. Ta vào không được. Trương Tam bất đắc dĩ giang tay ra nói, ta không khỏi nghĩ tới hôm nay Khương Minh Nguyệt bị đẩy lùi một màn, Khương Minh Nguyệt nhiều lắm là tính toán cái có chút đạo hay quỷ, thế nhưng Trương Tam có thể là một cái sống sót hơn ngàn năm si a, hắn làm sao cũng vào không được đâu. Xem ra cái này Lâm gia quả thật có gì đó quái lạ, ta ngày mai nhất định phải đi thăm dò đến tận cùng. Đêm nay cũng rất gian nan, sáng sớm hôm sau ta liền rửa mặt trang điểm đổi lại một thân phẳng phiu Âu phục hướng về Lâm gia đi. Ta không thích xuyên cái đồ chơi này, thế nhưng không có cách nào, vì trang bức nha. Lâm gia cửa lớn đóng chặt, ta đè xuống chuông cửa nháy mắt liền cảm giác được một trận âm khí xâm nhập thân thể của ta bên trong. Cửa rất nhanh liền bị Lâm gia bảo mẫu mở ra, nàng là nhận biết ta, thấy được ta thời điểm có chút kinh ngạc, "Thiếu Dương, tại sao là ngươi?" "Ta đến xem Lâm gia gia." Ta lễ phép nói. Bảo mẫu tranh thủ thời gian lấy ra dép lê để ta thay đổi, mà lúc này ta chú ý tới, bảo mẫu này mặc dù nhìn xem không có gì dị thường, có thể là trên thân ba ngọn đèn dương hỏa đều dập tắt, không có một chút xíu người sống khí tức. Không những như vậy, cái này toàn bộ phòng ở cho người cảm giác không giống như là người sống chỗ ở, giống như là tụ tập rất nhiều quỷ hồn loạn táng cương giống như, âm trầm đáng sợ. "Nha, Thiếu Dương tới." Trần Đạc từ trên lầu đi xuống, mặc một thân đồ mặc ở nhà, trên mặt mang nụ cười. Ta rất bình tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, nhàn nhạt hỏi, "Ra ra đâu, ta đến xem hắn." "Ra ra còn không có lên đâu." Trần Đạc vừa cười vừa nói. Bảo mẫu pha xong trà đến, sau đó cái này mới lên lầu đi gọi Lao gia tử. Lúc này Trần Đạc trên thân ba ngọn đèn dương hỏa cũng còn tại bình thường tiêu đốt, thế nhưng hắn nhìn xem càng là bình thường, ta càng là cảm thấy người này không bình thường. "Thiếu Dương, sao ngươi lại tới đây?" Nghe thấy động tĩnh Nhi Lâm Vũ thật nhanh từ trên thang lầu chạy xuống. Từ nàng ánh mắt bên trong, ta rõ ràng nhìn thấy lo lắng. Mà trên người nàng dương hỏa cũng không còn nữa, trong mắt của ta, không có dương hỏa hết thể dựa theo thi thể xử lý, thế nhưng Lâm Vũ tuyệt đối không phải cái người chết. "Ta đến xem ra ra." Ta giải thích nói. Trần Đạc cười rất là ôn hòa, "Lão gia tử trước mấy ngày còn nói thầm ngươi đây, còn đi cửa hàng của ngươi bên trong tìm ngươi." Ta nhẹ gật đầu, hắn lớn như vậy tuổi rồi, có lẽ ta đến xem hắn mới là. "Nào có như vậy nhiều có nên hay không, là chúng ta thiếu ngươi." Trần Đạc đem một chén nước trà đưa tới trước mặt ta nói. Hắn đổ trà ta cũng không dám uống, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, "Bọn họ không nợ ta, ngươi thiếu ta." Trần Đạc trên mặt biểu lộ có một nháy mắt cứng ngắc, nhưng sau một lát liền nói, "Đối, ta thiếu ngươi, ngươi nói số lượng à, ta có thể bồi thường ngươi." Tiền sợ rằng bồi thường không được. Ta nhếch lên một mực chân đặt ở trên ghế sofa nói, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Trần Đạc trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp, "Không bằng cầm ngươi mệnh bồi thường a." Ta thần sắc lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén quét về trước mặt Trần Đạc. "Thiếu Dương, ngươi chớ cùng ta nói giỡn." Trần Đạc vừa cười vừa nói, "Lão tử không có đùa giỡn với ngươi." Đang lúc nói chuyện, ta bỗng nhiên hướng về Trần Đạc nào tới, trong tay áo trượt xuống ra một cây dao găm, hướng về ánh mắt của hắn đâm đi xuống. Trần Đạc một tay bắt lấy tay của ta, trong mắt hiện lên một vệt lanh quang. Ta còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, người đã bị quăng bay đi ra. Trần Đạc từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, trong mắt hiện lên một vệt ý lạnh, "Thiếu Dương, ngươi làm cái gì vậy? Liền tính ta đoạt ngươi nữ nhân yêu mến, ngươi cũng không đến mức muốn giết ta đi." "Thiếu Dương." Lâm Vũ cũng khẩn trương kêu một tiếng. Ta ung dung từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, nhìn trước mắt người nghiêm nghị hỏi, "Mục Phong Đình, ngươi muốn chưa tới khi nào?" Nghe thấy lời này, Trần Đạc trong mắt hiện lên một tia khát thượng, thoáng qua liền qua. Mà lúc này, bên cạnh Lâm Vũ biểu lộ đống nhiên dữ tợn, "Thiếu Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặc dù ta không biết ngươi là thứ gì, thế nhưng học lên nàng đến, ngươi còn kém xa lắm đâu." Ta lạnh lùng nhìn xem một bên Lâm Vũ nói, "Ta hiểu rất rõ Lâm Vũ, nàng nhìn ta lúc, tuyệt đối không phải ánh mắt như vậy." Chương 474, sát phạt quả đoán. Chương 474, sát phạt quả đoán. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn về phía ta thì là nhìn về phía cách đó không xa Trần Đạc, "Nói đi, Lâm Vũ bọn họ người đâu?" "Tiểu tử, ngươi tâm tư như thế tinh tế, không đi làm trinh thám thật sự là đáng tiếc." Trần Đạc hiện tại cũng lười trang, từ trên mặt giật xuống đến một tấm mặt nạ da người, lộ ra nguyên bản bộ dạng. Cái này khuôn mặt hóa thành cho ta mẹ nó đều có thể nhận ra, đây chính là Mục Phong Đình này lão tặc. Con mẹ nó ở trước mặt ta diễn kịch, chờ lấy nhìn ta bị xanh biết nổi trận lôi đình đâu à. "Đáng tiếc, không thể như bọn họ mong muốn." "Tiểu tử, ta ngược lại là xem thường ngươi." Mục Phong Đình cười hắc hắc, "Thế nhưng thì tính sao? Có bản lĩnh ngươi giết ta a." Thị lực ta lạnh xuống, trực tiếp lấy ra một tấm màu vàng ngũ lôi phù đến. "Tất nhiên ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền không khách khí." Mục Phong Đình trên bản chất là cái tà tu, cùng vị cũng không có quá lớn khác nhau, cho nên thứ này dùng để đối phó hắn vừa vặn. "Tiểu tử, ngươi nhất định rất nhớ ra ra ngươi a." Mục Phong Đình lấy ra một cái đen nhánh xương đặt ở bên miệng thổi. Cái kia xương sáo phát ra khó nghe âm nhạc đến, toàn bộ biệt thự hắc khí cũng đi theo ngưng tụ ở cùng nhau. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hình người, ta mẹ nó người đều tròn váng. "Là ra ra." Lúc này trên người hắn trói chín đầu lớn bằng ngón cái xích sắt, hai mắt đỏ tươi nhìn qua ta, toàn thân tất cả đều là âm khí cùng sát khí. "Vương bắt đạn, ngươi đối ra ra ta làm cái gì?" Ta cắn răng hướng về phía Mục Phong Đình quát. "Người sống là có thể mang mặt nạ làm giả, thế nhưng người chết không thể. Đây chính là ra ra ta hồn phách. Thế nhưng tại ta ấn tượng bên trong, ra ra sớm đã bị cái kia mấy đạo thiên lôi đánh hồn phi phách tán mới đúng à, làm sao hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt ta? Còn có tối hôm qua Bạch Diệp tìm tới ta nói những lời kia, ta hiện tại thậm chí hoài nghi cái kia Bạch Diệp cũng là giả mạo. Lại hoặc là nói, Bạch Diệp cùng Mục Phong Đình bọn họ vốn chính là cùng một bọn. Nghĩ đến đây ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Mã Đức, làm sao cảm giác càng ngày càng loạn? Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Trước hết giết hắn lại nói. Mục Phong Đình đứng tại ra ra sau lưng vừa cười vừa nói, đầy mặt tâm hiểm. Vương Bát Đản, ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về Mục Phong Đình đánh qua. Không đợi đụng phải Mục Phong Đình hắn liền né tránh, kim quang xuyên thấu ra ra thân thể, ra ra lập tức nổi giận, tựa như nổi điên hướng ta đánh tới, trên thân xích sắt vang lên ào ào. Nhìn xem cái này quen thuộc dáng dấp, ta chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó thúc giục Ngũ Lôi phủ, Ngọc Thanh thủy thanh, Chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, bên ngoài liền vang lên sấm chớp rền vang động tĩnh nhi. Mục Phong Đình trên đầu cũng chậm chậm ngưng tụ lại một đoàn mây đen, lão tử dùng có thể là màu vàng Ngũ Lôi phủ, cùng mẹ nó đạn đạo giống như, mang truy tung. Âm ầm một đạo màu đỏ thâm thiểm điện hung hăng bổ vào Mục Phong Đình trên thân. Mục Phong Đình lập tức giống như là quả cầu da xì hơi giống như, toàn thân trên dưới toát ra không ít hắc khí đến. Đúng lúc này, ra ra thân hình thoát một cái đi tới trước mặt ta, một cái bóp lấy cổ của ta. May mà ta đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một tấm bùa vàng dán tại hắn trên trán. Bùa vàng nháy mắt thiêu đốt, ra ra cũng buông lòng tay ra. Ta trực tiếp lấy ra Thiên Khải chi nhận nắm trong tay, theo Thiên Khải chi nhận trong tay ta dần dần bị lớn, ta bỗng nhiên huy động nó hướng về ra ra chém đi xuống. Rất rõ ràng, ra ra hiện tại đã không có ý thức của mình. Cùng hắn để hắn tiếp tục cho Mục Phong Đình làm cối lỗi, chẳng bằng ta để hắn hồn phi phách tán, cũng coi là cho hắn một cái kết thúc. Tin tưởng nếu như ra ra có ý thức của mình lời nói, cũng sẽ để cho ta làm như vậy. Nói đùa, ta đã không phải là lúc trước cái kia không quả quyết Nguyên Tiếu Dương. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta cấp tốc cắn nát chính mình ngón tay tại trên thân đao tìm kiếm một cái, thân đao lập tức nổi lên từng trận ánh sáng màu vàng. Ta hai tay cầm đao hung hăng hướng về ra ra liền với chém vào mấy cái, rõ ràng cảm giác được trên người hắn âm khí cùng sát khí đều giảm bớt không ít. Một bên Mục Phong Đình bị ôi trời ơi xét đánh toàn thân bốc khói, mới vừa rồi còn ở bên cạnh Lâm Vũ đã sớm biến mất không thấy. Tiểu tử, đây chính là ngươi thân ra ra. Mục Phong Đình ở một bên gào thét, như đổ nhiễu loạn tâm tính của ta. Nói đùa, tâm tính của ta dễ dàng như vậy bị nhiễu loạn sao? Ta không để ý đến hắn, yên lặng bấm một cái quyết, trực tiếp vạch phá lòng bàn tay của mình. Máu tươi thẩm thấu vào thời tiết chi nhận bên trong, thời tiết chi nhận nổi lên hồng quang. Ra ra, có lỗi với. Ta ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó một đao hung hăng chém về phía ra ra. Ra ra hồn phách hoảng hốt một cái, trên thân xích sắt nháy mắt biến mất. Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy hắn đối với ta lộ ra một cái nụ cười. Bất quá 3 giây, người liền triệt để biến mất tại trước mặt của ta. Lúc này Mục Phong Đình nhìn ta ánh mắt đều mang mấy phần hoảng sợ, đoán chừng cái này lao tạp mau là không nghĩ tới ta hiện tại như vậy sát phạt quả đoán. Đến ngươi. Ta lạnh giọng nói, cơ lấy Thiên Khải chi nhận liền hướng về Mục Phong Đình bổ xuống. Mục Phong Đình lấy ra một cái đen nhánh mai rùa xiết trong tay, cũng không biết bấm một cái gì quyết, một đạo màu đen bình chướng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta cái này một đao đi xuống sừng sốt không có đụng phải hắn, Mục Phong Đình lúc này một mặt đắc ý nhìn ta, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Ta không để ý đến, yên lặng lấy ra Ngũ Lôi hiệu lệnh nắm trong tay. Sau đó dùng máu tươi tại Thiên Khải chi nhận bên trên vẽ một đạo Ngũ Lôi phủ, theo ta niệm động chú quyết, toàn bộ Thiên Khải chi nhận đều đi theo dần hiện ra tia lửa đến. Ta hung hăng một đao bổ xuống, Mục Phong Đình xung quanh bình chướng bên trên bắn ra tia lửa. Hắn không dám tin nhìn về phía ta. Ta căn bản là không có muốn dừng tay ý tứ, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cái này lão tạp mau chạy mất. Phanh theo ta liên tục mấy đao hạ xuống, Mục Phong Đỉnh trong tay mai rùa trực tiếp biến thành mảnh vỡ, trước người hắn bình chướng cũng đi theo vỡ vụn. Cái này lão tạp mau còn có chuẩn bị ở sau, lấy ra một cái màu đen hình vuông tảng đá xiết trong tay, bấm một cái quyết, một đạo hắc khí liền hướng về ta bay tới. Mới đầu ta cũng không hề để ý, thế nhưng hắc khí kia lại bỗng nhiên hóa thành một đầu hắc long, hướng về phía trên trán Dương Hỏa liền cắn tới. Ta tranh thủ thời gian tránh ra, thế nhưng cái kia hắc long lại mạnh mẽ thay đổi phương hướng lại lần nữa hướng ta đánh tới. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem chính mình bảo hộ lên, sau đó cháy một trường dương phủ, thúc giục dương hỏa biến thành một đầu hỏa long cùng cái kia hắc long chiến đấu ở cùng nhau. Nói trắng ra, đây là một loại cùng loại với cao thủ đấu pháp cảm giác, ta dùng chính là dương khí, hắn dùng chính là âm khí. Bất quá lập tức cái này tình hình đối ta không có gì tốt chỗ, bởi vì cái này cả phòng đều là âm khí, màn cửa đều là lôi kéo, căn bản không thấy dương khí. Chương 475, là niệm lực. Chương 475, là niệm lực. Liên tại ta nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, bên cửa sổ đông nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Cái này thanh âm quen thuộc là Huyền Dương Tử. Đấy lòng ta lập tức dâng lên một cỗ hy vọng, sau đó đã nhìn thấy Bạch Hạnh Nhi lưu loát đem màn cửa giật ra, ánh mặt trời chiếu đi vào nháy mắt Mục Phong Đình thân hình rõ ràng lắc lư một cái. Xem ra cái này lão tạp mao vẫn là sợ hai ánh mặt trời, ta tranh thủ thời gian lại cháy một trường dương phủ. Mượn mặt trời dương khí trong tay hỏa long rõ ràng bị lớn, cấp tốc đem cái kia hắc long nuốt vào. Bạch Hạnh Nhi cũng hướng về Mục Phong Đình vào tới, trong tay nắm lấy một cái tam thanh linh, nhẹ nhàng lắc lư hai lần Mục Phong Đình tốc độ liền chậm lại một chút. Bạch Hạnh Nhi một chân hung hăng đá vào Mục Phong Đình trước ngực. Phanh Mục Phong Đình thân thể trùng điệp bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất phun ra một cái máu đen đến. Huyền Dương Tử tìm đúng thời cơ, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm đi lên liền gác ở trên cổ của hắn. Ma Đức, cuối cùng bắt được ngươi. Nhìn vẻ mặt đắc ý Huyền Dương Tử khoe miệng của ta hung hăng co quắp hai lần, cái này lao tạp mao vẫn là giống như trước đó sẽ đoạt công lao a, bất quá tốt xấu là bắt lấy Mục Phong Đỉnh. Ta chậm rãi tiến lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Mục Phong Đỉnh trên mặt liền lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Tại ba người chúng ta sáu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mục Phong Đỉnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đậu phộng, người đâu? Huyền Dương Tử cái thứ nhất bối rối, trong tay kiếm còn treo giữa không trung bên trong. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía bốn phía, cái này lao vương tám chứng đến cùng là cái gì đồ chơi? Hắn là thế nào làm đến? Tính toán, đừng tìm. Ta trầm ngâm một tiếng nói, sau đó nhìn về phía hai người, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Lão bà ngươi không thấy a? Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi. Ngươi biết nàng ở đâu? Ta vội vàng hỏi. Yên tâm, đã cho ngươi mang về, tại cửa hàng của ngươi bên trong, đồ đệ của ta nhìn xem đâu. Huyền Dương Tử một mặt đắc ý nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói thật, ta hiện tại có chút loạn. Ta biết cái này toàn ra người là bọn họ giả trang, thế nhưng chân chính Lâm Vũ bọn họ làm sao sẽ cùng Huyền Dương Tử cùng Bạch Hạnh Nhi cùng một chỗ đâu? Là sư phụ tính ra. Bạch Hạnh Nhi giải thích nói, hắn tính ra đến mạng ngươi bên trong có cái này một kiếp, tên là Đào Hoa Khó, cho nên đặc biệt mang theo ta từ Thanh Phong Quan chạy đến giúp ngươi. Chúng ta đã tới ba ngày, cái này ba ngày vẫn luôn đang tìm ngươi lão bà, hôm nay mới vừa tìm tới. Bọn họ bị Mục Phong Đình nốt ở trong một cái sơn động, linh hồn cũng bị phong ấn, chúng ta phí hết lớn khí lực mới đem người cứu trở về. Cảm ơn các ngươi. Ta cảm kích nhìn hai người nói, đây đều là chúng ta nên làm, nếu là ngươi có thể đem Huyền Dương Tử lời nói còn chưa nói xong ta trực tiếp đánh gây hắn, chúng ta trở về rồi hay nói à? Trở về, các ngươi phải đi về sao? Đúng lúc này, lớn như vậy biệt thự bên trong phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Mặc dù phía ngoài trời vẫn còn sáng, thế nhưng biệt thự bên trong lại càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, vô số âm khí ngưng tụ ở cùng nhau, để người kiểm chế không thở nổi. Mau đi ra. Ta tranh thủ thời gian đối hai người nói, sau đó dẫn đầu chạy tới vừa rồi nát cửa sổ trước mặt, thế nhưng lúc này cửa sổ lại giống như là có một đạo bình chướng vô hình giống như, căn bản là ra không được. Ma Đức, cái này lao tạp mau còn lưu lại một tay. Bạch Hạnh Nhi hùng hùng hổ hổ lấy ra bừa vàng, kết cái ấn hướng về cái kia bình chướng đánh qua, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Thật tốt hưởng thụ a, các ngươi không sớm thì muộn sẽ bị vây chết ở nơi này. Mục Phong Đình âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cái này lao tạp mau đến cùng là ăn quá nhiều nguyên linh đan, cho nên mới dẫn đến hắn mạnh như vậy. Ta đến thử xem. Ta trực tiếp cắn nát ngón tay dùng máu lăng không vẽ một đạo phụ chú, sau đó kết cái ấn ký lẩm nhẩm nói gặp binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Theo tiếng nói vừa ra, ta cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo từ ngực đánh tới, cả người liền đi theo bay ra ngoài. Người này điên đảo trận hình, chúng ta không quản đối cái đồ chơi này làm cái gì, cuối cùng đều sẽ phản tác dụng tại trên người mình. Bạch Hạnh Nhi một câu nói tỏ ra. Ta đương nhiên cũng nhìn ra, cái này Mục Phong Đỉnh thật đúng là không đơn giản á. Trong lúc nhất thời, hai ta đồng loạt nhìn về phía Huyền Dương Tử. Đại sư, đều lúc này, cũng không cần phải lại ẩn tàng cái gì cầu thí thực lực a. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Chỉ thấy Huyền Dương Tử nhẹ nhàng cắn nát chính mình ngón trỏ, sắc mặt cũng là ít có nghiêm túc, nhất bút nhất họa tại trước mặt bình chướng bên trên viết một cái khí chữ, sau đó nhẹ a một tiếng, phá. Ta tận mắt nhìn thấy cái kia bình chướng hung hăng lắc lư hai lần, nhưng là vẫn không có muốn phá vỡ ý tứ. Đúng lúc này, biệt thự bên trong đống nhiên đã tuôn ra vô số quỷ hồn hướng chúng ta du tẩu tới. Những này quỷ hồn từng cái chết lặng ngốc trệ, thế nhưng hạ thủ lại hết sức hung ác. Một cái quỷ mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về ta cắn tới. Ta tranh thủ thời gian thúc giục Thiên Khải chi nhận, thứ này có lẽ đối phó những đồ chơi hao chút sự tình, thế nhưng đối phó loại này cấp bậc quỷ vậy đơn giản chính là một đao một cái. Ta tới đối phó những đồ chơi này, các ngươi nghĩ biện pháp đem thứ này phá vỡ. Trong phòng này đều là âm khí, ta ngược lại là không có chuyện gì, thế nhưng chờ thời gian lâu dài thân thể của các ngươi trải nghiệm chịu ảnh hưởng. Ta một bên nói một bên nắm lấy Thiên Khải chi nhận liền xông ra ngoài. Các quỷ hồn nhộn nhịp hướng ta nhào tới, thế nhưng rất nhanh liền bị ta giải quyết hơn phân nửa. Bất quá ta phát hiện một vấn đề, những này quỷ hồn tựa hồ là giết không chết, ta chân trước mới vừa chém giết quỷ, qua không có 2 phút đồng hồ liền lại xuất hiện. Đây không phải là quỷ hồn, là niệm lực. Một bên Bạch Hạnh Nhi hướng ta quát, ta lúc này cũng phản ứng lại. Ma Đức, chúng sinh niệm lực. Lần trước nhìn thấy cái đồ chơi này vẫn là tại Thanh Như Quan thời điểm. Thật không nghĩ tới a, cái này Mục Phong Đỉnh vậy mà cũng có thứ này. Cái đồ chơi này chỗ cường đại ngay tại ở giết không hết, xem ra hôm nay phiền phức lớn rồi. Lúc này ta cũng chỉ có thể cầu xin Huyền Dương Tử bọn họ tăng nhanh điểm tốc độ, thế nhưng sửng sốt như thế kéo phải có nửa giờ, bọn họ bên kia vẫn là một điểm đột phá đều không có. Xem ra chúng ta hôm nay là muốn cắm ở nơi này. Huyền Dương Tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Nói đùa cái gì? Lao tử cũng không muốn chết ở chỗ này. Không đối, ta cũng sẽ không chết. Vậy ta cũng không muốn cả một đời ở tại chỗ như vậy. Ta vạch phá lòng bàn tay của mình, lấy ta dương khí chuyển vào thời tiết chi nhận bên trong, nhanh chóng đem trước mặt mười mấy cái quỷ hồn chém giết, sau đó đi tới cái kia bình chướng trước mặt, hung hăng một đao bổ xuống. Có thể là cái kia bình chướng cũng chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt lắc lư mấy lần, không có chút nào muốn vỡ vụn ý tứ. Ma Đức, cái này chết tiệt Mục Phong Đỉnh, hắn đến cùng là thế nào làm đến? Ta lần lượt cảm thấy ta có thể giết người này, sau đó lại một lần lần nhìn xem hắn từ mí mắt ta phía dưới chạy trốn. Liên tại chúng ta cảm thấy lúc tuyệt vọng, ta nghe thấy được một tiếng thanh thúy bát âm. Chương 476, sớm ngày quy y ngã Phật. Chương 476, sớm ngày quy y ngã Phật. Thanh âm này một vang, xung quanh quỷ hồn giống như là bị định trụ như vậy, nháy mắt không động đậy. Đấy lòng ta lập tức dấy lên hy vọng, là hòa thượng kia. Quả nhiên, một thân ảnh chậm rãi tới gần, tại đen kịt một màu bên trong dần dần rõ ràng. Đại sư, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng, cái kia đại hòa thượng ung dung vượt qua đạo kia bình chướng đi đến. Tiểu thí chủ, lại gặp mặt. Đại hòa thượng hướng ta lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Ta hai tay chắp lại nhìn về phía hắn, đa tạ đại sư. Coi như, cái này đại hòa thượng đã cứu ta nhiều lần. Một bên Huyền Dương Tử nhìn trước mắt người, ánh mắt tạm đạm không chừng, câm như hến. Bạch Hạnh Nhi lần trước tại Đại Mao Sơn gặp qua hòa thượng này, tự nhiên biết hòa thượng này bản lĩnh. Lúc này cũng nhìn xem hắn nói, đại sư, giúp đỡ chút. Đại hòa thượng quay người nhìn xem cả phòng quỷ hồn, bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Theo môi hắn mở ra đóng lại, từng đoạn dễ nghe phản âm từ trong miệng của hắn nôn ra. Ta mặc dù nghe không hiểu hắn đang hát cái gì, lại không hiểu cảm giác đến chính mình tâm đều đi theo trầm tĩnh xuống. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, trước mặt các quỷ hồn liền biến mất không còn chút tung tích, cái này cả phòng hắc khí cũng bị làm sạch không sai biệt lắm. Hòa thượng này hiện tại cho ta cảm giác đã không phải là hòa thượng, mà là Phật. Đa tạ đại sư. Nhìn xem hòa thượng đứng dậy, ta tranh thủ thời gian hai tay chắp lại mặt hướng hắn bái một cái. Tiểu thí chủ, chớ có tham luyến hồng trần, sớm ngày quy y ngã Phật. Đại hòa thượng nhìn ta cười tủm tỉm nói, sau đó liền chống hắn cây gậy mang theo hắn bắt từ trước đến nay lúc phương hướng rời đi. Người kia đi không có mấy bước liền biến mất tại ánh mắt bên trong, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là người vẫn là thần. Bạch Hạnh Nhi dẫn đầu từ cửa sổ đi ra ngoài, mau ra đây. Bình chướng không có. Ta cùng Huyền Dương Tử cái này mới chui ra ngoài, đi ra về sau chỉ thấy mặt trời quang mang chiếu rọi tại Lâm gia biệt thự trên đỉnh tạo thành một cái nhàn nhạt vòng sáng, hình như có Phật quang phổ chiếu chi ý, cái này cũng quá mẹ nó khoa huyễn một chút, quả thực giống như là tại đóng phim tăng thêm cái đặc hiệu. Sư phụ, hòa thượng kia rốt cuộc là ai a? Bạch Hạnh Nhi tò mò hỏi. Ta cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Huyền Dương Tử, hòa thượng kia thân phận ta cũng tò mò đây. Huyền Dương Tử lại giả vờ ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng, thiên cơ bất khả lộ. Trực giác nói cho ta, lão đầu này nhất định biết một chút cái gì, thế nhưng hắn không muốn nói cho ta. Ma Đức, ta mang theo bọn họ về tới trong cửa hàng, thấy xa xa cái kia bóng người quen thuộc lập tức cảm thấy trong lòng run lên. Thiếu Dương, Lâm Vũ khóc lóc nhào vào trong ngực của ta, ta xít sao mà đem người ôm lấy, giờ khắc này mới có chút chân thật cảm giác. Ta đã nói rồi, nàng nhìn ta ánh mắt là không giống. Tiểu Vũ, ủy khuất ngươi. Ta ôm nàng, đem cái cằm chống đỡ tại trên đầu nàng nhẹ nhàng cọ sát nói. Thiếu Dương, ta không có chuyện gì. Lâm Vũ dưng dưng nói. Một bên lão gia tử nhìn xem rất là bề bại, ta mau tới phía trước hỏi, gia gia, ngài là không phải địa phương nào không thoải mái? Lão gia tử lắc đầu, lớn tuổi, hơi mệt mà thôi. Lâm Vũ nói cho ta, bọn họ lúc đầu thật tốt tại trong nhà, không biết thế nào, vừa mở mắt liền đổi cái địa phương, tại bên trong hang núi kia vài ngày không ăn không uống, lão gia tử có thể nhịn đến hiện tại đã rất tốt. Ta hiện tại chỉ vui mừng Mục Phong Đình không có trực tiếp giết bọn hắn, bằng không mà nói liền xem như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem cái kia lão tạp mau chém thành muôn mảnh. Hiện tại không có chuyện gì, ta một hồi mang các ngươi tìm khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Ta tranh thủ thời gian đối hai người nói, sau đó nhìn về phía Hồ Thập Tam, thất thần làm cái gì? Lâu như vậy ngươi cũng không biết cho làm chút đồ ăn. Đã ăn rồi, vừa rồi uống một chút cháo. Lâm Vũ giải thích nói. Một bên Cao Chí Minh đẩy một cái kính mắt, Nguyễn Đại Ca, vừa rồi chúng ta mời bên cạnh y quán bác sĩ đến xem qua, bọn họ không có vấn đề gì, chính là thân thể có chút suy yếu mà thôi. Cảm ơn ngươi. Ta nhìn xem Cao Chí Minh từ đáy lòng nói. Lâm gia biệt thự cửa sổ phá, mà còn phía trước còn có như vậy nhiều không sạch sẽ đồ chơi đi vào qua, tạm thời còn không thể để bọn họ trở về. Cho nên ta mang theo hai người tìm nhường sạn ở lại, sau đó lại sắp xếp người cho bọn họ đổi thủy tinh. Ngồi tại khách sạn trên ghế sofa, Lâm Vũ tựa sát tại trong ngực của ta. Trên người nàng nhiệt độ ta cảm thụ rất là chân thành, mặc dù ta không có cái gì nhiệt độ, thế nhưng nàng tồn tại tựa hồ cũng có thể ấm áp ta. Ngươi làm sao không cảm thấy ta thật phản bội ngươi nha, nghe xong ta giải thích mấy ngày nay sự tình, Lâm Vũ ngửa đầu nhìn ta hỏi. Ta kiên định lắc đầu, ngươi sẽ không. Những ta có lẽ không cách nào cam đoan, thế nhưng điểm này, nàng thật sẽ không. Liên tại hai ta bước ve an ủi thời điểm, Hồ Thập Tam điện thoại đánh tới, ca, Hướng Chí Hiên tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Phía trước ta nói với hắn rất rõ ràng à, hoặc là chết, hoặc là đem đồ vật trả về, hắn tại sao lại tới? Hắn nói có người mệnh quan thiên đại sự, cần phải để ta gọi điện thoại cho ngươi. Lâm Vũ cũng nghe thấy lời này, lúc này nói với ta nói nếu không ngươi đi làm việc trước đi. Ta nhíu mày đối với điện thoại nói, ta một hồi trở về, để hắn chờ đợi a. Nói thật, ta là thật không muốn quản cái này phá sự, thế nhưng việc quan hệ tính mệnh, ta lại không thể không quản. Đem Lâm Vũ cùng lão gia tử thu xếp tốt về sau ta liền hướng về cửa hàng đi, mới vừa vào cửa Hướng Chí Hiên liền đứng dậy hướng ta quỳ xuống. Thiếu Dương ta tranh thủ thời gian đem hắn đỡ lên. Hướng đại ca, ngươi niên kỷ so ta đều lớn, cũng đừng chết sát ta. Đang lúc nói chuyện ta bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, nhìn xem hắn hỏi, ta phía trước để ngươi làm sự tình ngươi xử lý sao? Hướng Chí Hiên lắc đầu, những vật kia thực sự là quá chân quý, cho dù là ta nguyện ý đưa trở về, bọn họ cũng không nguyện ý. Ta cũng không có biện pháp, liền từ chỗ kia rời ra ngoài, thế nhưng cái này mới mấy ngày ngắn ngủi, những người kia liền chết hai cái. Hiện tại bọn hắn mới biết được vật kia là thật có thể muốn mạng, nhộn nhịp để cho ta tới tìm người hỗ trợ. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta biết sai, thật. Hướng Chí Hiên nhìn ta một mặt thành khẩn nói. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, nhìn ra, Hướng Chí Hiên trải qua sự tình lần trước về sau là thật dọa, thế nhưng những người khác tại không có tự mình kinh lịch tử vong thời điểm là không cảm thấy sợ hãi. Bây giờ sự tình phát triển đến mức này đến tìm ta hỗ trợ, ta có thể làm sao? Ta trầm ngâm một tiếng, đồ vật vẫn là muốn đưa về, bằng không mà nói các ngươi đều không được an bình, đầu tiên là chính các ngươi, sau đó chính là nhà của các ngươi người, một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những vật kia chủ nhân oán khí rất nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mấy người các ngươi vật thế. Lời này cũng không phải ta hù dọa bọn họ, là sự thật. Chương 477, đưa tiền liền được. Chương 477, đưa tiền liền được. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta bây giờ chỉ nghĩ đến bảo mệnh, ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ? Hướng Chí Hiên nhìn ta khẩn trương nói. Nhìn ra, hắn đã đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người ta. Mà thôi, ta lại giúp các ngươi một lần cuối cùng a. Ta hít sâu một hơi, quay người tiến vào quầy bên trong, tìm kiếm nửa ngày tìm đến 3 tấm màu vàng lá bùa. Nhìn xem lá bùa này, Hướng Chí Hiên con mắt đều phát sáng lên, hắn là cái phong thủy sư, đương nhiên biết thứ này chỗ chân quý. Đây vẫn chỉ là lá bùa mà thôi, nếu như vẽ thành phụ chú, cái kia giá trị càng là muốn thành lần tăng lên. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta, ta sau khi trở về liền cùng bọn họ bàn bạc, một người cho ngươi 3000 vạn. Hướng Chí Hiên tranh thủ thời gian nhìn ta nói, chuyện tiền toàn bằng các ngươi riêng phần mình tâm ý. Ta thản nhiên nói, hiện tại ta đối tiền bạc thứ này là triệt để không có cảm giác gì, bọn họ nguyện ý cho bao nhiêu là chính bọn họ sự tình. Vừa vặn Huyền Dương tử bọn họ cũng đi, Trương Tam cùng Kinh Chập còn chưa có trở lại, ta liền để Hồ Thập Tam cùng Hướng Chí Hiên ở bên ngoài chờ, chính mình một người đi tới Ngân Hạnh Thụ hạ trước bàn đá. Ta đã thật lâu không có họa qua màu vàng phụ chú, thứ này bản thân liền quý giá, ta cũng không dám lãng phí. Lần này liền lấy ra tới 3 tấm, trên thực tế tâm ta đều đang chảy máu, thế nhưng không có cách nào, những phụ lục là chấn không được những vật kia. Ta điều tốt chu sa về sau lại tích nhập mấy giọt máu tươi, cái này mới trải rộng ra lá bùa, hít sâu một hơi bắt đầu vẽ phủ. Theo động tác trên tay của ta, màu vàng trên lá bùa dần dần xuất hiện từng đạo dây nhỏ. Bởi vì lá bùa này chất quý, cho nên ta vẽ ra rất là chậm chạp. Phía trước vẫn còn tốt, đến trung kỳ thời điểm rõ ràng cảm giác có chút cố hết sức. Tốt tại họa chỉ là đơn giản phụ chú, cho nên tương đối dễ dàng. Đại khái chừng 1 giờ, trước mặt ta liền nhiều ra 3 tấm màu vàng phụ chú. Thứ này nhìn xem mặc dù cùng những phụ chú không sai biệt lắm, thế nhưng công hiệu nhưng là bùa vàng gấp trăm lần. Ta cầm 3 chương phụ chú đi ra ngoài, Hướng Chí Hiên tranh thủ thời gian đứng dậy, thành. Đem những vật kia toàn bộ đều cất vào trong dương, sau đó dùng lá bùa này dán tại trên cái dương, đại khái có thể bảo chứng trong vòng 7 ngày không ra vấn đề. Trong vòng 7 ngày, đem đồ vật vật quy nguyên chủ, theo ta nói đi làm, trở về sau lại hướng về cái hương kia liên tiếp tế bái 49 ngày liền không có chuyện gì. Ta nhìn xem Hướng Chí Hiên dặn dò, Hướng Chí Hiên không ngừng gật đầu, Thiếu Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ghi nhớ, tất cả mọi thứ đều phải vật quy nguyên chủ, đồng dạng cũng không thể thiếu. Đi, ta đã biết. Hướng Chí Hiên hai tay nhận lấy phụ chú, những vật kia quá quý giá, cho nên cầm trở về sau chúng ta còn không có tìm tới nơi thích hợp xuất thủ đâu, đồng dạng cũng không thiếu. Liền sợ có người không cam tâm. Ta nhìn xem Hướng Chí Hiên nhắc nhở. Hướng Chí Hiên là ăn đau khổ, lúc này không dám làm cái gì, thế nhưng người khác liền không nhất định. Nói không chừng có người không cam tâm đem đào ra đồ vật lại còn trở về, trộm giấu 1-2 cái đồ chơi nhỏ bọn họ cũng là không phát hiện được. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Hướng Chí Hiên nhìn ta trịnh trọng gật đầu. Đem người đuổi đi về sau Hồ Thập Tam không hiểu hỏi, "Ca, ta nhớ kỹ tên Vương Bắt Đản này không phải người tốt lành gì à? Ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn?" "Nhân quả." Ta thản nhiên nói. "Tất nhiên hắn có thể tìm tới ta, đây chính là bởi vì ta giúp hắn đây là ta nên làm." Đến mức sẽ có cái dạng gì quả, đó là chính hắn sự tình. Hồ Thập Tam một mặt ngộp bức, sau đó vỗ trán một cái nói với ta nói đúng ca. Ta có thể tại màu bạc trên lá bùa vẽ phủ. Ta híp mắt nhìn về phía hắn, ngươi dùng màu bạc lá bùa sẽ không phải là ta a. Đậu phộng. Hồ Thập Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, ca, ngươi sẽ không liền cái này đều muốn cùng ta tính toán a. Làm sao lại thế? Đưa tiền liền được. Ta cười tủm tỉm nói. Cái kia màu bạc lá bùa cũng không tiện nghi à, bất quá Hồ Thập Tam tiểu tử này tại vẽ phủ phương diện này là thật có thiên phú cực cao. Đoán chừng là bởi vì cái kia kim sắc lá bùa quá mức chân quý, hắn không dám dùng, bằng không mà nói ta đoán chừng hắn tại màu vàng trên lá bùa cũng có thể vẽ phủ. Ngươi tất nhiên sẽ vẽ phủ, ta làm sao ngày thường không có làm sao gặp ngươi dùng qua a? Ta tò mò hỏi. Ngươi chỉ dạy ta vẽ phủ, cũng không có dạy ta dùng như thế nào a? Hồ Thập Tam một mặt đơn thuần nhìn về phía ta. Ta cái này mới nhớ tới, có phủ chú là muốn kết hợp chú ngữ cùng kết ấn cùng một chỗ sử dụng, hắn sẽ chỉ vẽ phủ đương nhiên không dùng được. Bất quá ta ngược lại là bán đi không ít phủ bình an, 51 trường, ta cho bọn họ nhất quan tài những người kia nhà đều cướp mua đâu. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý nói, giấy vàng chi phí không cao, đối Hồ Thập Tam đến nói bán 51 chương là kiếm bộ rồi, thế nhưng thứ này ở ta nơi này đến 500 một tấm. Bất quá tất nhiên tiểu tử này cao hứng như vậy, ta liền không quét hắn hưng. Cà ca. Thập Tam ca ca. Đúng lúc này, Kinh Chập bước bắp chân chạy vào, nào lên liền ôm lấy chân của ta. Đi theo phía sau Trương Tam trong tay còn xách theo một bọc lớn đồ ăn vặt, tiểu nha đầu này ngược lại là rất thích những cái kia loạn thất bát tao ăn uống. Trương Tam cùng Hồ Thập Tam cũng nung chiều, mua cho nàng không ít. Bất quá lấy tình trạng của nàng, muốn ăn cái gì muốn cái gì vẫn là tận lực thỏa mãn tốt. Dù sao hải tử chỉ sống một lần, mà còn lần này chỉ có thể sống mấy tháng mà thôi. Nghĩ đến đây ta không nhịn được chăm chú nhìn thêm trong ngực ngay tại nói rông dài không ngừng Kinh Chập, thật giống như ta là một cái duy nhất không có mua cho nàng qua đồ ăn vặt người, thế nhưng tiểu nha đầu này lại rất thích dính ta. Nàng kêu người khác ca ca thời điểm đều sẽ mang lên danh tự, duy chỉ có gọi ta thời điểm là kêu ca ca. Có lẽ là bởi vì ta cùng cái này Ngân Hạnh Thụ cùng một chỗ thời gian lâu, nàng đem ta trở thành chính mình thân nhân a. Nhìn xem người trong ngực, ánh mắt của ta cũng không tự chủ nhiều một chút lưu hòa. Vừa nghĩ tới tại tương lai không lâu, tiểu nha đầu này liền sẽ biến thành thang, trong tim ta cũng rất cảm giác khó chịu. A nguyên bản ta là tính toán xử lý xong nơi này sự tình liền về khách sạn đi bồi bồi Lâm Vũ, thế nhưng không nghĩ tới mà lại lúc này một đạo rụt rè âm thanh vang lên, xin hỏi vị nào là Nguyễn đại sư? Một cái bẩn thỉu nhìn xem 12-13 tuổi tiểu hài xuất hiện ở cửa ra vào. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, đứa nhỏ này thấy thế nào làm sao giống như là cái kẻ lang thang. Ta chính là, có chuyện sao? Người trước mắt chỉ là đại khái từ tấm kia gương mặt non nớt bên trên có thể nhìn ra được niên kỷ, thế nhưng nam nữ đều không dễ phân biệt. Ta nhìn lướt qua, người này cốt tướng bên trên nhìn là cái nha đầu. Ngài có thể cùng ta đi cái địa phương sao? Tiểu hài nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nếu là nhớ không lầm, ta không quen biết đứa nhỏ này a. Hắn làm sao vừa lên đến liền muốn mang ta đi một nơi? Chương 478, nô phàm giáo phó. Chương 478, nô phàm giáo phó. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Ta tò mò hỏi. Có người muốn gặp ngài, chỉ cần ngài nguyện ý theo ta đi, cái này cho ngươi. Tiểu hài nói xong lấy ra phương lớn chừng bằng móng tay con dấu đưa cho ta. Ta tiếp nhận con dấu, thứ này vừa tóm vào trong tay liền cho người một loại cảm giác ấm áp, phía dưới khắc lấy một cái bắt quái đồ án, mặc dù chỉ có nho nhỏ một cái, nhưng lại không phải bình thường đồ chơi. Đây là đạo gia pháp ấn, thái cực ấn. Lại xương tiên linh thần bảo trương. Cái đồ chơi này cùng ngũ lôi hiệu lệnh tác dụng không sai biệt lắm, đều có thể tăng lên lá bùa công hiệu. Thứ này ngược lại là có thể tự mình làm, hơi có chút đạo hạnh người đều có thể cho nó mở cái chỉ riêng. Thế nhưng trên tay của ta cái này, tồn tại tối thiểu mấy trăm hơn ngàn năm. Thứ này cầm ở trong tay cảm giác chịu nặng, giống như là cái gì ngọc thạch loại hình tài liệu, thế nhưng cũng không phải là, đây cũng là cùng một chỗ cây gỗ bị sét đánh chế thành, mà còn không biết trải qua bao nhiêu người tay, đã bị bàn ngọc hóa. Không nói những, liền hướng về phía cái này thái cực ấn, ta đều phải đi xem một chút đây là thần thánh phương nào. Đi, ta đi với ngươi. Ta thu hồi con dấu dứt khoát nói. Một bên Hồ Thập Tam vội vàng nói, ta đi chung với ngươi. Hắn chỉ để một mình ngài đi. Tiểu Hải có chút khó khăn nhìn ta nói. Như vậy sao được? Vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Hồ Thập Tam lập tức không làm, lúc này cự tuyệt nói. Ta vô vô bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, nếu như là Mục Phong Đình lời nói, hắn sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Sau đó liền để Trương Tam xem thật kỹ nhà, chính mình đi theo đứa bé kia ra cửa. Ta vốn là muốn mở xe, thế nhưng đứa bé kia nói không xa, mà còn lái xe không tiện. Cho nên ta liền theo hắn đi một đường. Hắn nói không xa vời khái cũng liền 4-5 km khoảng cách ra, bất quá không tốt lái xe là thật. Hắn mang theo ta xuyên qua tại từng cái trong ngõ hẻm, kém chút không cho ta cuốn mất. Cuối cùng dừng ở một cái cửa lớn màu đỏ son phía trước, đại môn này bên trên còn dán vào hai cái cửa thần. Đồng dạng môn thần đều là in ra, thế nhưng cái cửa này thần là chính minh họa. Hơn nữa còn là dùng lá bùa vẽ ra đến, là chân chính có tác dụng bảo vệ môn thần. Nếu như đoán không sai lời nói, người bên trong này hẳn là một cái đồng hành, mà còn đạo hạnh không thấp. Chỉ là hắn tựa hồ đại nạn sắp tới. Tiểu hai thuần thục đẩy cửa ra, chỉ vào một cái phòng nói, đi vào đi, hắn ở bên trong chờ ngươi. Ta cẩn thận từng ly từng tí tới gần cánh cửa kia, không biết vì cái gì, càng đến gần cánh cửa kia, ta càng là có một loại dự cảm mãnh liệt, người ở bên trong tựa hồ giống như đã từng quen biết. Thiếu Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đẩy cửa ra về sau, ta khiếp sợ nhìn về phía người trước mắt, thế nào lại là hắn? Hắn không phải cái người chết sao? Hắn không phải chết hơn mấy trăm năm sao? Ngươi đây là yêu quái ăn nhiều phục sinh? Ta nhìn xem Ngô Phàm không hiểu hỏi. Không sai, đây chính là phía trước bán cho ta Thiên Khải chi kiếm Ngô Phàm. Ta còn giúp hắn xử lý mấy kiện sự tình, thế nhưng ta rõ ràng nhớ tới cái này mẹ nó là cái người chết đã, nhưng là bây giờ người này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ta, để ta trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta hình như chưa hề nói qua ta là người chết ta. Ngô Phàm cười nhẹ nhàng nhìn ta nói. Sau đó từ cái kia bồ đoàn bên trên đứng lên, ta trơ mắt nhìn hắn vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một phương bàn trà cùng một bình bốc hơi nóng trà. Ngồi đi. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, đây là huyễn thuật. Ngươi cảm thấy đây là thật, đó chính là thật, ngươi cảm thấy là giả dối, đó chính là giả dối. Ngô Phàm cười cho ta rót một chén trà. Hương trà thấm vào ruột gan, không giống như là giả dối. Ta không tự chủ nhìn về phía hắn, đại ca, ngươi thật không phải là cái người chết sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Phàm hỏi ngược lại. Đến, một cái Mục Phong Đình ta còn chưa hiểu là cái gì đồ chơi, hiện tại lại nhiều một cái Ngô Phàm. Cái này thế giới quả nhiên là điên thành ta hiểu không được dáng dấp. Mà Đức, những này là người cũng không phải là người, đồ chơi đến cùng là cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì tồn tại a? Bất quá nghĩ lại, ta hiện tại cùng bọn họ hình như cũng không có cái gì phân biệt. Ngươi tìm ta vì cái gì còn muốn cho cái tiểu hài đến? Ta nhấp một miếng nước trà hỏi. Đối với cái này Ngô Phàm ta vẫn là không có làm sao phòng bị, bởi vì hắn dù sao cũng là tu hành chính thống, cùng cái kia Mục Phong Đình khác biệt. Lại nói, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn hẳn là cũng không đến mức muốn hại ta. Ngươi chẳng lẽ không nên hỏi hỏi ta vì cái gì tìm ngươi tới sao? Ngươi tới tìm ta có chuyện gì chính ngươi sẽ nói cho ta, không cần ta hỏi. Ta ngay thẳng hồi đáp. Hắn như vậy tốn công tốn sức để một đứa bé đến tìm ta, ngược lại để ta rất hiếu kỳ, hắn là gãy chân vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể chính mình tự mình đến. Vừa rồi đứa bé kia ngươi thấy, cảm thấy thế nào? Ngô Phàm nhìn ta hỏi. Ta híp mắt nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Đứa bé kia nam sinh nữ tướng, thiên phú dị bẩm, mà còn rất có tuyệt ăn, cho ngươi làm đồ đệ rất thích hợp à? Ngô Phàm vừa cười vừa nói, ta không thu đồ đệ đệ, chính ta cũng không phải cái gì chính thống môn phái người thừa kế. Ta buồn buồn nói, ta bất quá là theo gia gia học tập một điểm phong thủy đạo thuật mà thôi, liền cái sư môn đều không có con xuống, từ đâu tới tư cách thu đồ đệ? Thu đồ cùng chính thống không có quan hệ, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân nha. Nô Phạm tiếp tục nói, cho nên ngươi tới tìm ta chính là muốn để ta thu tiểu tử kia làm đồ đệ. Bất quá tiểu tử kia ngược lại là rất có ý tứ, cốt tướng là nữ, ta còn tưởng rằng là cái nha đầu đâu, không nghĩ tới vậy mà là cái tiểu nam hải. Bất quá nam sinh nữ tướng, hồng nhan bạc mệnh mới là thật a. Còn có một việc liên quan tới Mục Phong Đỉnh. Nô Phạm trở lại chuyện chính nhìn về phía ta. Ngươi cũng biết cái này lão tạp bao. Ta lúc này khẩn trương lên, tranh thủ thời gian nhìn xem hắn hỏi, vậy ngươi biết làm sao đối phó hắn sao? Ta cảm thấy trên thế giới này, không có người so ta càng muốn giết cái này lão Vương Tám Trứng. Vì đối phó ta, cái này lão Vương Tám Trứng liền ra ta hồn phách đều chỉnh ra tới. Nếu là không thể đem hắn chém thành muôn mảnh lời nói, ta chỉ sợ là ngày nào chết đều không ngủ được. Người này không phải bình thường. Nô Phạm nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói, hắn mặc dù là cái tà tu, thế nhưng cũng sớm đã là bất tử chi thần. Những năm này hắn thôn phệ vô số yêu quái nguyên linh đan để duy trì thân thể của mình, thậm chí còn tu luyện ra mấy cái phân thân. Bất quá phía trước bởi vì tình địch bị ngươi làm không có, thế nhưng với hắn mà nói cái này coi như không được cái gì, bởi vì hắn rất nhanh liền có thể lại chỉnh ra mấy cái phân thân đến. Mà còn người này mục đích không thuần, hắn muốn thống trị minh giới. Nghe lấy lời này ta không nhịn được run lập cập, đây là muốn cùng Diêm Vương ra cướp việc làm à? Cái này Mục Phong Đình là điên rồi đi. Sống thật khỏe không tốt sao? Vẫn là nói hắn sống quá lâu, ăn no dỗi việc kiếm chuyện chơi làm đâu. Chương 479, Phú Cường. Chương 479, Phú Cường. Hắn cái gọi là thống trị cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thống trị, mà là để thiên hạ đại loạn. Hắn tại đại hạ các nơi chỉnh ra không ít cương thi cùng mới thi địa, còn cần phương thức đặc thù góp nhặt chúng sinh niệm lực, thậm chí còn thả ra một chút không nên thả ra yêu vật. Tóm lại, người này chết tiệt. Ta híp mắt nhìn về phía Ngô Phàm, các loại, ngươi nói với ta những này, không phải là muốn để ta đi giết hắn à? Không sai, ta chính là ý tứ này. Ngô Phàm hào phóng thừa nhận nói, ta nếu như giết hắn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Ta nhíu mày nhìn về phía Ngô Phàm. Phía trước nhiều lần giao thủ ta đều trơ mắt nhìn hắn chạy, thật không phải ta không giết, ta căn bản không thể giết rơi hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là có pháp bảo gì loại hình có thể chế phục hắn lời nói, ta ngược lại là không ngại lấy ra sử dụng. Ngươi có thể, mà còn ngươi là thế giới này bên trên duy nhất có thể giết hắn người. Nô Phạm nhìn ta chắc chắn nói, nhìn xem hắn cái kia thần tình nghiêm túc, ta mẹ nó chính mình cũng kém chút tin tưởng. Đại ca, đừng làm rộn, cho dù là ta hiện tại có bất tử chi thân lại như thế nào, ta nhiều lắm là cam đoan ta không chết, ta có thể dùng tới thủ đoạn đều đã vận dụng. Thế nhưng cái kia lão Vương Tám Trứng vừa đến thời khắc mấu chốt liền biến mất không thấy, ta giết thế nào hắn? Ta nói ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể. Nô Phàm nghiêm mặt nhìn về phía ta, ta thời gian không nhiều lắm, cái này quang đinh gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi. Nô Phàm nói xong lấy ra một cái gương đồng đặt ở trước mặt ta, cái này gương đồng rất là nhỏ nhắn, mặt sau khắc lấy bắt quái đồ án, chính diện mài giũa 10 phần ánh sáng, tựa hồ đang nháy tránh phát sáng. Đây là mặt trời kính bắt quái, có thể thu tập đồng thời chứa được ánh mặt trời, là đối phó tà vật chí bảo. Nghe lấy Ngô Phàm lời nói, khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, đại ca, ta là không có làm sao đọc qua sách, thế nhưng ngươi cũng không thể đem ta trở thành đồ đần lừa gạt ta, thứ này lấy cái gì chứa được ánh mặt trời? Ngươi khi nó là pin năng lượng mặt trời tầm A. Ngô Phàm không nói gì, cầm lấy phương kia gương đồng bấm một cái quyết, tiện tay đem chuyển hướng cửa phòng vị trí, thấy được cái kia chói mắt kia sáng nháy mắt ta tiểu não kèm chút trực tiếp héo rút, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Thứ này thật đúng là pin năng lượng mặt trời tầm A. Nhìn xem nho nhỏ một cái, vậy mà có thể phát ra mãnh liệt như vậy quang mang đến. Ngô Phàm cũng là không keo kiệt, dạy cho ta cái kia pin tấm phát sáng chú quyết. A không đối, là mặt trời kia kính bắt quái chú quyết. Sau đó thì sao? Ngươi muốn ta cầm như thế cái tiểu đông đi Tây Phương giết Mục Phong Đỉnh? Ta nhìn xem Ngô Phàm nhíu mày hỏi, ta thừa nhận cái này tiểu đông tây là có chút uy lực ở trên người, thế nhưng dùng nó đi giết Mục Phong Đỉnh vẫn có chút ý nghĩ hao huyền đi. Còn có bên ngoài đứa bé kia, liền tạm thời giao phó cho ngươi. Ngô Phàm nhìn ta nói, ta chú ý tới mới vừa rồi còn là thực thể trạng thái hắn hiện tại thân thể đột nhiên thay đổi đến trong suốt. Đậu phộng, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ta tò mò hỏi. Ngô Phàm cái này trạng thái thực sự là khá là quái dị. Ta vừa rồi lúc tiến vào rõ ràng nhìn thấy là một cái người sống sờ sờ a yêu vật lịch kiếp thời điểm, cũng là Mục Phong Đỉnh thực lực yếu kém nhất thời điểm. Thiếu Dương, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta trơ mắt nhìn Ngô Phàm biến mất tại trước mặt của ta, khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần. Đại ca, chết cũng đã chết rồi, cũng không cần phải như thế chung nhị đi. Ta trong phòng tìm một vòng, sửng sốt không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Quay đầu thời điểm ta nhìn thấy trong khe cửa cặp mắt trong suốt kia, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, chiều ta hắn vây vây tay, đến, ngươi đi bảo. Đứa bé kia cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi đến. Rụt rè nhìn về phía ta, nhưng hổ kêu một tiếng, sư phụ, Nô Phạm dạy ngươi a. Ta dở khóc dở cười. Tiểu hài hai tay đặt ở trước người, hai cái ngón tay cái không ngừng quấy động, hiển nhiên có chút khẩn trương. Ngươi tên là gì? Phú Cường. Nghe thấy danh tự này, thời điểm khỏe miệng của ta lại lần nữa co gắp, Nô Phạm cho ngươi lên. Gia Gia lên cho ta, Gia Gia nói hy vọng quốc gia Phú Cường, liền lên cho ta cái tên như vậy. Gia Gia ngươi là ai? Ta lập tức tới hào hứng, tò mò hỏi. Phú Cường biến mắt lập tức liền đỏ lên, Gia Gia không có ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đứa nhỏ này bẩn thành dạng này. Xem xét chính là cái kẻ lang thang, ta mặc dù không nghĩ thu đồ đệ, thế nhưng ta cũng không thể thật không quản hắn á, ngươi biết phụ mẫu của mình là ai chăng? Ta nhìn xem hắn tiếp tục hỏi. Phú Cường lắc đầu, nhìn ta nói, ta không có phụ mẫu, ta là bị gia gia nhặt về. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, về sau ngươi liền theo ta đi, đừng quản ta gọi sư phụ, gọi ta một tiếng ca liền được. Ca. Phú Cường cũng rất thượng đạo, lúc này kêu một tiếng. Ta mang theo hắn đi trở về, trên đường ta hiểu được, đứa nhỏ này là bị một cái nhặt ve chai lão nhân nhặt về lớn lên, thế nhưng lão nhân đoạn thời gian trước qua đời, mà lúc này đây Ngô Phàm tìm tới hắn, nói có thể cho hắn tìm nơi quy tụ. Ma Đức. Hắn thanh cao, hắn ghê gớm, hắn cho người tìm nơi quy tụ tìm tới ta chỗ này tới. Tên Vương bắt đạn này cũng không phải người tốt lành gì. Gặp ta mang theo Phú Cường đi mà quay lại, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian tiến lên đón, "Ca, ngươi tại sao lại cho tiểu tử này mang về? Ngươi dẫn hắn đi tắm mua thân y phục cắt cắt tóc gì đó." Ta đem người giao cho Hồ Thập Tam nói, thuận tay từ trong quậy lấy ra một cái phong thư đưa cho hắn. "Ca, ngươi sẽ không muốn nhận nuôi tiểu tử này a?" Hồ Thập Tam nhìn ta hồ nghi hỏi. Bất quá hắn lời này ngược lại là nhắc nhở ta, đợi đến hắn mang người đi về sau ta cho an nhân gọi điện thoại. "Thiếu Dương, ta đang muốn tìm ngươi đây." Đầu điện thoại kia an nhân ngữ khí nghiêm túc, "Ngươi lần trước nói cái kia Trần Đạt, ta căn bản là không có tra đến người này tin tức a. Chuyện này ta đã giải quyết, an cục, ta có một chuyện khác nghĩ phiền phức ngài một cái." 2 giờ sau đó, Hồ Thập Tam mang người trở về. Phú Cường rửa sạch bộ dạng để ta hơi kinh ngạc, tiểu tử này làn da rất trắng, gương mặt kia cùng ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, cực kỳ giống một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Khoe mắt còn có một cái nước mắt nốt ruồi, càng đem cả người hắn phụ trợ quyến rũ mê người. Chắc không được tiểu tử này bẩn thỉu, nếu là hắn rửa sạch, những cái kia kẻ lang thang đoán chừng đều phải bụng đói ăn quàng. "Ca." Phú Cường ngẩng đầu nhìn về phía ta, đôi mắt bên trong tình quang lưu chuyển. "Đậu Phộng, ca, ngươi từ đâu tới đệ đệ?" Hồ Thập Tam lập tức bất mãn nhìn về phía ta. Ta thì là nhìn về phía Phú Cường, "Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở hậu viện a, đây là ngươi Thập Tam ca, phía sau đó là Trương Tam ca ca cùng Kinh Chập muội muội, cùng bọn họ thật tốt ở chung." "Tốt." Đứa nhỏ này tính tình hâm nóng thu lại, không thế nào nói chuyện, thế nhưng cặp mắt kia xem xét hướng ta, liền để ta có một loại không nói được cảm giác. Chương 480, nhân gia là Nam Hải. Chương 480, nhân gia là Nam Hải. Mà thôi, lưu đều lưu lại, thật tốt ngôi lớn a Thập Tam, ngươi chăm sóc tốt trong nhà, ta đi tìm tẩu tử ngươi." Cùng Hồ Thập Tam lên tiếng chào ta liền hướng về khách sạn đi, Lâm Vũ cùng Lao Gia Tử còn tại khách sạn đâu. Ta phải nghĩ biện pháp mau chóng đem Mục Phong Đỉnh cái kia lão Vương Tám Trứng bắt tới, bằng không mà nói bên cạnh ta người lúc nào cũng có thể bị thương tổn. Giang hồ quy củ lẽ ra là họa không đến người nhà, thế nhưng Mục Phong Đỉnh cái kia lão Vương Tám Trứng hiển nhiên là cái không giảng đạo nghĩa người. Đến khách sạn Lao Gia Tử đã lên giường nghỉ ngơi, Lâm Vũ vùi ở phòng khách ghế sofa bên trong cầm máy tính ngay tại xử lý công việc bên trên sự tình. "Thiếu Dương." Nhìn thấy ta, nàng trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ, thả xuống trong máy tính phía trước ôm lấy ta. "Ta hôm nay ở chỗ này bồi ngươi, nhà các ngươi biệt thự âm khí quá nặng đi, nếu không ta cho các ngươi lại mua cái phòng ở a." Ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi. "Âm khí nặng tản ra không phải tốt." Lâm Vũ hai tay ôm lấy cổ của ta, "Vậy chúng ta chuyện kết hôn còn giữ lời sao?" Lâm Vũ nếu là không có nói, ta đều muốn đem hôn lễ sự tình quên mất không còn hình bóng. "Đương nhiên giữ lời. Chúng ta bây giờ đã là nhận chứng nhận người, cũng coi là phu thê hợp pháp ở giữa làm một điểm nên làm sự tình cũng là nên." Vì không ảnh hưởng lão gia tử nghỉ ngơi, ta yên lặng mang theo Lâm Vũ đi bên cạnh một lần nữa mở cái gian phòng. Sáng sớm hôm sau ta liền mang Lâm Vũ về tới Lâm gia biệt thự, ngày hôm qua mời công nhân ngay tại thay đổi thay thế thủy tinh. "Lâm tổng." Lâm Vũ trợ lý mau tới phía trước lên tiếng chào. Ta nhìn lướt qua, biệt thự này bây giờ nhìn ngược lại là một điểm âm khí cũng không có, xem ra hôm qua là bị cái kia đại hòa thượng cho thành công làm sạch. "Vất vả." Lâm Vũ đối trợ lý khách sáo nói. "Biệt thự bên trong đã để người phụ trách chuyên môn quét dọn qua một lần, thủy tinh lập tức cũng đổi xong, ngài còn có phân phó khác sao?" Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Biệt thự bên trong trên giường vật dụng đều đổi một lần a?" Lâm Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút nói. "Đã thay đổi thay thế qua, trừ đồ dùng trong nhà bên ngoài, những có thể đổi đồ vật đều cho ngài đổi mới." Trợ lý vội vàng nói. "Vậy liền không có việc gì, vất vả ngươi." Cái này tiểu trợ lý còn rất thượng đạo, trách không được có thể làm Lâm Vũ trợ lý đâu. Ta mang theo Lâm Vũ đi vào biệt thự, bên trong âm khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm, mỗi cái gian phòng lần lượt kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau ta mới yên tâm nàng mang theo lão gia tử trở về ở rời đi biệt thự. Về sau chúng ta liền về tới trong cửa hàng, vừa vào cửa Kinh Chập tựa như là một cái tiểu pháo đạn giống như đánh tới. "Kaka." Nàng thuần thục ôm chặt bắp đùi của ta, ta cúi người đem người từ trên mặt đất bế lên, kêu "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn." Kinh Chập nhìn xem Lâm Vũ lộ ra một cái nụ cười. Lâm Vũ có chút ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó nhìn ta hỏi, "Đây là..." "Kinh Chập, ngươi có phải hay không muốn đi học?" Ta nhìn xem Kinh Chập giật ra chủ đề. Trương Tam ở một bên cầm nàng túi xách nhỏ, ta đem người đưa cho hắn, nhìn xem Trương Tam mang theo nàng ra cửa. "Một hồi giải thích cho ngươi." Sau đó ta lại hướng về nơi hẻo lánh bên trong Phú Cường vẫy vẫy tay, "Đây là Phú Cường, một cái bằng hữu giao phó cho ta. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, chính là tóc ngắn chút." Lâm Vũ từ đáy lòng nói. Ta ho nhẹ hai tiếng, "Nhân gia là Nam Hải." Nghe thấy lời này Lâm Vũ trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, "Đội vàng xin lỗi, có lỗi với, ta không nhận ra được." "Không có quan hệ tỉ tỉ." Phú Cường nhu thuận hồi đáp. Sau này ta nơi này xem như là náo nhiệt lên, lại là Kinh Chập lại là Phú Cường, còn có cái nhảy nhót tương bừng Hồ Thập Tam. "Ăn cơm." Đúng lúc này, Hồ Thập Tam xách theo bữa sáng đi đến. Thấy được Lâm Vũ thời điểm lộ ra một cái nụ cười, "Tẩu tử, ngươi tới vừa vặn, ta mua giọt tham bao." Tiểu tử này mặc dù nhìn xem tùy tiện, nhưng lại chi tiết đến cực hạn, hắn vậy mà còn có thể nhớ tới Lâm Vũ thích ăn giọt tham bao. Ngồi xuống đơn giản ăn cơm sáng về sau ta liền yên tâm đem cửa hàng giao cho Phú Cường trông nom, dù sao cái này trong cửa hàng cũng không có thứ gì đáng tiền. Cầm đi mua cái thích điện thoại xử lý điện thoại thẻ, nếu là có người đến tìm ta, ngươi liền gọi điện thoại cho ta liền được, không có người lời nói ngươi liền tự mình chơi a. Ta đem thẻ ngân hàng đưa cho Phú Cường nói. Phú Cường không có đưa tay, mà là rụt rè nhìn ta một cái. Đứa nhỏ này từ nhỏ lang thang, đoán chừng cũng không biết chữ, chớ nói chi là mua điện thoại gì đó. Liên tại ta xấu hổ thời điểm, Hồ Thập Tam chủ động lấy qua thẻ ngân hàng, một hồi ta dẫn hắn đi thôi, vừa bạn ta cũng muốn thay cái điện thoại. Mua a. Ta vừa cười vừa nói. Hồ Thập Tam hoài nghi nhìn ta, ca, ngươi bây giờ thật hào phóng đều không giống ngươi. Cút đi. Không muốn trả ta. Ta làm bộ muốn đi cầm thẻ ngân hàng, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian ôm Phú Cường bả vai đi ra ngoài, đi. Ca ca dẫn ngươi đi tiêu sái. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn à, hắn biết cái gì là tiêu sái sao? Tiểu nữ hải kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có đi theo nàng nam nhân kia? Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi. Nam nhân kia cùng tiểu nha đầu kia đều không phải người. Ta thở dài một cái nói, cùng Lâm Vũ giải thích si cùng kinh chập lai lịch. Sau khi nghe xong Lâm Vũ một trận thổn thức, thiếu dương, trên thế giới này làm sao có như vậy nhiều yêu quái à? Có lẽ là bởi vì thời điểm đến a. Ta vừa cười vừa nói, khi còn bé ra ta nói qua với ta, rất nhiều lợi hại yêu quái là trừ bỏ không xong, đều bị tiền nhân phong ấn lại, đi ngang qua mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau, bọn họ liền có thể đột phá phong ấn một lần nữa trở lại trên thế giới này. Ngươi thật giống như tại cùng ta nói qua huyễn cố sự. Lâm Vũ nhìn ta cau mày nói, đây là sự thật. Bất quá hình như thật là dạng này, khoảng thời gian này chỉ là ta liền gặp không ít yêu quái. Mang theo Lâm Vũ đi khách sạn đón lao gia tử, đem hai người đưa về trong nhà thu xếp tốt về sau, ta cái này mới đã thả lỏng một chút. Bất quá ta không quá yên tâm hai người an nguy, vừa cho bọn họ một người một tấm màu bạc hộ thân phủ, để hai người tùy thân mang theo, như vậy thời khắc mấu chốt tối thiểu có thể giữ được tính mạng. Một mình trở lại cửa hàng đã nhìn thấy Hồ Thập Tam ngay tại dạy Phú Cường chơi điện thoại, hai cái đầu tụ cùng một chỗ cũng là thú vị. Phú Cường, ngươi biết chữ sao? Ta nhìn xem hắn hỏi. Hắn đã 12 tuổi, cái này niên kỷ có chút xấu hổ, nếu là đi học lời nói phải theo đầu bắt đầu, bởi vì lớn tuổi rất dễ dàng sẽ bị cô lập, nhưng nếu là không đi học lời nói đây chẳng phải là liền thành cái mù chữ. Nhận biết một điểm. Phú Cường nhìn ta nói, ra ra nhận biết chữ ta đều biết. Phía trước Ngô Phàm nói với ta đứa nhỏ này thiên tư thông minh, cũng không biết là thật là giả. Ta tiện tay lấy ra một bản đạo đức kinh đưa cho hắn, nghĩ đến thử một lần tiểu tử này trình độ văn hóa. Chương 481, một đêm mộ phần đất bằng lên. Chương 481, một đêm mộ phần đất bằng lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, để ta kinh ngạc là hắn vậy mà có thể đem một đoạn này đạo đức kinh hoàn chỉnh đọc ra, cái này mẹ nó không thể so Hồ Thập Tam có văn hóa. Ngươi được đi học? Ta nhìn xem hắn tò mò hỏi. Phú Cường lắc đầu, ra ra nhận biết một chút chữ, có đôi khi sẽ dạy ta, ta còn nhặt đến qua một bản từ điển, phía trên có rất nhiều chữ. Sau đó ta đọc lên một đoạn chỉ toàn tâm thần chú, sau đó để hắn lặp lại một lần. Ta chỉ đọc một lần, hắn vậy mà có thể một chữ không kém đọc ra đến, cái này không nhịn được để ta nhìn nhiều đứa nhỏ này hai mắt. Khá lắm, Nô Phàm nói không sai, tiểu tử này thật là thiên tư thông minh a. Liền tại ta chuẩn bị tiếp tục kiểm tra hắn thời điểm, sau lưng vang lên một thanh âm, sư minh. Huyền Dương Tử mang theo Bạch Hạnh Nhi cùng Cao Chí Minh đi đến, nhìn điệu bộ này ta luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt, có chuyện gì nói thẳng a. Nha, từ đâu tới như thế cái tiểu bà nhi? Huyền Dương Tử bước nhanh đi tới Phú Cường trước mặt, đưa tay tại cánh tay của hắn bên trên sờ soạn lại sờ, ánh mắt từ kinh ngạc đến mừng rỡ, cuối cùng biến thành hèn mọn. Tiểu bằng hữu, mấy tuổi? Học đạo sao? Muốn hay không bái nhập môn hạ của ta a? Hiển nhiên, Huyền Dương Tử cũng nhìn ra mánh khỏe. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, đại sư, ngài đều như vậy nhiều đồ đệ, còn thu đâu? Đồ đệ loại này đồ vật không thể ngại nhiều, nguyện vọng của ta chính là có thể học cho khắp thiên hạ. Đem đạo pháp phát dương đi ra. Huyền Dương Tử một mặt chính nghĩa nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, ta trước đây vẫn cảm thấy Huyền Dương Tử nguyện vọng hẳn là thu nhiều mấy cái đồ đệ, sau đó để các đồ đệ của hắn nuôi sống hắn. Ca Phú Cường trốn tại đằng sau ta rụt rè kêu một tiếng, tay lại gắt gao bắt lấy y phục của ta, sợ ta không cần hắn nữa giống như. Không có chuyện gì, ta sẽ không đem ngươi giao cho người khác. Ta vô vô đầu của hắn chân ăn nói. Sau đó ta liền nhìn về phía Huyền Dương Tử, nói đi đại sư, tìm ta có chuyện gì? Giang Hoài Bắc giao có cái loạn táng cương ngươi biết ta. Huyền Dương Tử sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc. Biết, làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Cái kia loạn táng cương đều là mấy chục hàng trăm năm trước, bởi vì là tại vùng ngoại thành, cho nên một mực không có người quản, cái kia mộ phần đều muốn bình, mộ bia cũng đều sập không sai biệt lắm. Thế nhưng đêm qua, cái kia loạn táng cương trong vòng một đêm thay đổi cái dạng, toát ra 7749 cái mộ phần, hơn nữa còn một lần nữa tu sửa mộ bia, ngươi nói quỷ không quỷ dị. Nghe thấy lời này ta bước cảm nói, có khả năng hay không là có người hảo tâm tu. Mặc dù lời nói này chính ta cũng không quá tin tưởng, cái gì hảo tâm người nhàn không có chuyện gì làm đi cho loạn táng cương tùy tiện xây lại mộ. Mà còn 49 cái số này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong, mấu chốt là còn cho lập bia. Cái này còn không phải nhất kỳ lạ địa phương, nhất kỳ lạ chính là những cái kia trên bia mộ khắc lấy danh tự. Huyền Dương Tử nhìn ta ý vị thâm trường nói, người ta đều là tại liệt. Lại là Mục Phong Đỉnh cái kia lão vương tám chứng đang làm trò quỷ a. Ta có chút nhíu mày, trừ hắn ra ta nghĩ không đến người khác. Không riêng gì người ta, còn có Phong Thủy Hiệp hội không ít người đều ở phía trên. Huyền Dương Tử nhìn ta nói, cho nên ta cái này mới đến tìm ngươi, nghĩ đến chúng ta cùng đi nhìn xem. Đem người sống danh tự khắc vào trên bia mộ, cùng chú người chết không có gì khác biệt. xem ra người sau lưng này rất không hy vọng ta sống, trừ Mục Phong Đình bên ngoài, ta nghĩ không đến người khác. Ta cũng không có mập mờ, lúc này mang theo Hồ Thập Tam cùng Phú Cường đi theo Huyền Dương Tử bọn họ ra cửa. Ta cũng là hôm nay mới biết, Huyền Dương Tử vậy mà lại lái xe. Nhìn trước mắt phá không thể lại phá ra bít, cùng mặc một thân đạo bảo chui vào Huyền Dương Tử, khóe miệng ta nhịn không được co quắp mấy lần, cái xe này, cùng hắn thật xứng. Xe một đường chạy, rất nhanh liền đến lúc đó, nơi này ven đường bên trên đã ngừng không ít xe. Bởi vì là loạn tăng cương, cho nên có rất ít người đến, xung quanh nơi này liền cái phòng ở đều không có, chỉ có vài mẫu trồng cây nông nghiệp, còn ở cách xa xa. Đại hạ người từ xưa liền kiêng kỵ những vật này, đi vòng qua cũng không kịp, chớ nói chi là ở chỗ này dừng xe. Hiển nhiên, những người này cũng đều là phong thủy hiệp hội. Chúng ta còn không có xuống xe mọi người liền xuống tới, hội trưởng, Nguyễn đại sư. Mọi người nhộn nhịp chào hỏi, ta cũng lần lượt cùng bọn họ hàn huyên một cái. Không ít người đều là mang theo đúa cái xem đến, xem bộ dáng là muốn đem những này ngôi mộ đều cho mình, chỉ là không đợi được chúng ta đến bọn họ không dám động thủ mà thôi. Hội trưởng, cái này mẹ nó cũng quá đáng, chúng ta nghĩ đến đem nơi này trực tiếp cho hắn san bằng. Còn có cái kia mộ địa, đều cho hắn đập vỡ. Không sai, để ta biết là tên nào làm ta cần phải đem hắn đánh hắn thân nương đều không nhận ra hắn đến. Mọi người nhộn nhịp kêu gạo, xem ra những người này danh tự có lẽ đều tại trên bia mộ. Chư vị an tâm chớ đổi, chờ ta cùng sư minh ta nhìn qua về sau chúng ta lại nói xử lý như thế nào vấn đề này. Huyền Dương Tử trấn an nói. Sau đó hướng ta làm ra một cái dấu tay xin mời, ta lườm hắn một cái hướng về phía cái kia mảnh ngôi mộ đi. Những này mộ bia hướng thống nhất là về phía tây, đông là dương, tây là âm. Mà còn trên bia mộ danh tự vẫn là màu đỏ, giống như là bị máu miêu tả qua một lần giống như. Phía sau ngôi mộ cũng đều là căn phòng, ta lúc này mượn tới một cái xẻng đào ra một cái mộ phần. Phía dưới này không phải là quan tài cũng không phải hộp cho cốt, mà là từng cái người bù nhìn, đâm sinh động như thật thì cũng thôi đi, phía trên vậy mà còn biết ngày sinh tháng đẻ. Đào ra cái này mộ phần là một cái gọi từ hữu lương người, ta lúc này đem người gọi tới xác nhận một cái, phía trên này ngày sinh tháng đẻ thật đúng là hắn. Chúng ta làm phong thủy sư kiên kỵ nhất chính là đem chính mình ngày sinh tháng đẻ nói cho người khác biết, xem ra người này không đơn giản à, vậy mà biết tất cả mọi người ngày sinh tháng đẻ. Ma Đức, cái này không phải là chúng ta trong hiệp hội người làm a? Từ hữu lương nhịn không được nói. Chỉ có người quen ở giữa có thể mới đối chính mình ngày sinh tháng đẻ hiểu rõ như vậy. Ta gọn gàng dứt khoát lắc đầu, không có khả năng, cho dù là trong hiệp hội người cũng sẽ không biết toàn bộ các ngươi ngày sinh tháng đẻ, những này bát tự cũng đều là bị người suy tính ra. Người này đạo hạnh rất cao, mà còn có thể cùng hiệp hội có thủ, các ngươi gần đây có hay không đắc tội người nào? Lúc này ta có chút hoài nghi không phải Mục Phong Đình làm, bởi vì nơi này đầu cũng không có Lâm Vũ bọn họ phần mộ, tất cả đều là phong thủy sư. Đúng. Từ hữu lương vỗ chán một cái nói, trước mấy ngày có cái tên ăn mày đến hiệp hội nói muốn phá quán, ta không có phản ứng hắn để hắn lăn. Nghe thấy lời này ta nhíu mày nhìn về phía hắn, biết đối phương là từ đâu tới sao. Hắn có hay không lưu lại lời gì? Hắn nói trong vòng 7 ngày muốn chúng ta toàn bộ đều đi quỷ cầu hắn. Từ hữu lương suy nghĩ một chút nói. Xem ra hẳn là tên ăn mày kia không sai, Giang Hoài lúc nào có như thế nhân vật lợi hại. Chương 482, đến đều đến rồi, sao không đi bảo? Chương 482, đến đều đến rồi, sao không đi bảo? Chờ chút. Ta bỗng nhiên kịp phản ứng một vấn đề, ta mẹ nó cũng không phải là các ngươi hiệp hội người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi vẫn luôn tại hiệp hội trong danh sách ta. Từ hữu lương nhìn ta một mặt mộng nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta quay người nhìn về phía một bên Huyền Dương Tử, đại sư, đây là có chuyện gì? Lấy ngươi bản lĩnh đương nhiên là có tư cách tiến vào hiệp hội, cho nên ta liền đem ngươi cũng biên đi vào, không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Huyền Dương Tử vừa cười vừa nói, cỏ, cái này lao tạm bao, ta có lý do hoài nghi hắn đem ta thêm vào hiệp hội danh sách mục đích đúng là vì để cho ta giúp hắn làm việc. Thế nhưng chuyện bây giờ đã ra, những này phần mộ cũng không thể loạt động, để tránh có trá. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi tìm đến Từ Hữu Lương nói cái này lao khất cái, thế nhưng cái này lớn như vậy Giang Hoài thị bên trong, muốn tìm một người giống như Đại Hải Bất Châm A đại sư, ngài có thể hay không suy tính ra tên ăn mày kia vị trí? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Cái này lao tạp mao năng lực tuyệt đối không bình thường, chuyện này hắn nói không chừng có chút biện pháp. Ta không thể. Huyền Dương Tử cự tuyệt rất là dứt khoát, ánh mắt cũng liếc nhìn nơi khác, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Đến, cái này lao tạp mao là làm khó ta tới. Ta ngẫm nghĩ một lát, lấy ra một tờ giấy vàng, cắn phá ngón tay ở phía trên vẽ một tấm tìm người phụ, sau đó đem xếp thành một cái thiên chỉ hạt răng rớp. Có thơm không? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Cái này lao tạp mao ảo thuật giống như từ cái kia rộng lớn trong tay áo lấy ra ba chi hương đến đưa cho ta. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, không nhịn được nhìn nhiều một cái hắn cái kia tay áo, làm sao đặt vào đây này. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm, ta đem cái kia hạt giấy để dưới đất, sau đó đốt lên hương, tay phải bấm niệm pháp quyết niệm lên chú ngữ, nói tùy tâm học, tâm giả hướng truyền, hương đốt ngọc lô, trong lòng còn có đế phía trước, chân linh bên dưới trông mong. Tiên bái gặp hiên, khiến thần quan kiện, kính đạt cửu thiên. Theo tiếng nói vừa ra, trước mặt hạt giấy chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng, giống như là sống lại đồng dạng chớp động lên cánh. Đây rõ ràng là một cái phong thủy sư kiến thức cơ bản mà thôi, lại nhìn người xung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói thật, cái này phong thủy hiệp hội chất lượng là thật không được á, ta khẽ quát một tiếng, đi. Cái kia hạt giấy liền hướng về một phương hướng bay đi, ta vội vàng đem trong tay hương đưa cho một bên Phú Cường, theo ta lên xe. Ta ở phía trước chạy, một đám người ở phía sau đuổi theo. Sau khi lên xe ta để Phú Cường ngồi ở tay lái phụ bên trên, nhìn xem trong tay hắn hương sau đó đem chân ga trực tiếp dẫm lên mặt nguồn. Phú Cường trong tay hương thiêu đốt rất nhanh, nói rõ tên ăn mày kia khoảng cách nơi này cũng không xa. Dọc theo con đường này ta đều tại nhìn cái kia hương bay phương hướng, theo cái hướng kia mở hơn 10 phút về sau, xe dừng ở chân một ngọn núi bên dưới, cái kia hương cũng vừa vặn đốt xong. "Ca, hiện tại hướng đi nơi đâu?" Hàng sau Hồ Thập Tam tò mò hỏi. "Người liền tại kế bên này, xuống xe tìm một chút đi." Ta trầm ngâm một tiếng mở cửa xe đi xuống, lúc này chúng ta bên cạnh là một ngọn núi, bên kia là vách núi. Người này cũng không thể tại đáy vực xuống đi, cho nên nói chỉ có thể ở trên núi. Mà bên cạnh ngọn núi vừa lúc có một đầu hướng lên thềm đá, không có gì bất ngờ xảy ra, từ chỗ này đi lên hẳn là có thể tìm tới cái kia lao khất cái. Ta lúc này mang theo hai người hướng về trên núi đi đến, thế nhưng đi không có mấy bước về sau Hồ Thập Tam liền tại sau lưng hô lên, "Không được ca ca, đi không được." Ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hai người sắc mặt đỏ lên, chính thở hổn hển, giống như là mệt đến cực hạn giống như. "Không đúng, ta nhớ kỹ Hồ Thập Tam thể lực rất tốt, làm sao mấy bước này đường liền đi không được rồi?" Mà lúc này, ta nhìn thấy thềm đá hai bên thạch cọc trên có khắc phụ chú. Không đợi ta cẩn thận nghiên cứu, phía sau liền vang lên tiếng xe, Huyền Dương Tử bọn họ cũng chạy tới. "Tìm được sao?" Huyền Dương Tử mang người đi tới cái kia dưới thềm đá mặt, thế nhưng mọi người gần như đều đi chưa được mấy bước liền đã mệt thở hổng hộc. Xem ra cái này tên ăn mày cũng là hướng về phía ta đến à, bằng không mà nói cái này thềm đá sẽ không như thế cổ quái, chỉ có ta có thể lên đến. "Các ngươi ở phía dưới chờ lấy, ta đi lên xem một chút." Còn xuống một câu về sau ta liền ba chân bốn cẳng hướng về trên núi đi, đi không bao xa đã nhìn thấy tường đỏ ngói đen, một cái căn phòng ẩn nấp tại núi rừng bên trong. Kiến trúc như vậy đồng dạng đều là một chút đạo quán hoặc là chùa miếu loại hình, cái này không khỏi để ta hiếu kỳ lên cái này tên ăn mày thân phận. Mấu chốt là ta tại Giang Hoài cũng nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy nhân vật lợi hại như thế, làm sao đông nhiên liền xuất hiện đâu. Đông đông hai tiếng lột ngạt tiếng chuông vang lên, ta cũng đi tới trước một cánh cửa. Môn này hai bên có hai cây đỏ tươi đầu cột, trên cửa khảm nạm lóe ra hàn quang cửa đinh, đồng dạng cửa đinh đều là bình, thế nhưng môn này đinh nhưng là bén nhọn vô cùng, chạm một cái liền có thể đâm thủng ra cái chủng loại kia. Ngay tại ta do dự muốn hay không đẩy cửa đi vào thời điểm, trước mặt cửa lớn từ từ mở ra. Theo cửa lớn mở ra, hai bên khói bốc lên, trước mắt lập tức một mảnh trắng, cùng trong tivi vào cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện cảm giác giống như. Cái này tên ăn mày có chút ý tứ a. Đến đều đến rồi, sao không đi vào? Bên trong truyền ra một giọng dàn mua, ta cũng không có lại do dự, nhấc chân bước qua cánh cửa đi vào. Ta ngược lại là muốn nhìn trong này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau khi vào cửa phía sau liền thịch một tiếng đóng lại, bước lên khói cũng biến mất theo. Trước mắt là một cái đại điện, trong điện cung phụng Tam Thanh Tổ sư ra kim thần, phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi một cái bẩn thỉu thân ảnh, lúc này chính đưa lưng về phía ta. Đây chính là phía trước đi phong thủy hiệp hội phá quán cái kia tên ăn mày, từ trên bóng lưng ta ngược lại là không có cảm giác đến người này có cái gì kỳ quái địa phương. "Đại sư, vạn bối Nguyễn Thiếu Dương, muốn hỏi một chút đại sư phong thủy hiệp hội là địa phương nào đắc tội ngài?" Ta đứng tại cửa đại điện chắp tay hỏi. Người kia cũng không quay đầu lại, cũng không có phản ứng ta. Ta cao giọng lại hỏi một lần, thế nhưng đối phương vẫn không có nửa điểm phản ứng. Ta nhịn không được nhấc chân đi vào, đi tới người kia trước mặt, khẽ gọi một tiếng, "Đại sư." Làm đối phương quay mặt lại nháy mắt, ta mẹ nó người đều tròn váng. "Ra ra." Nhìn xem tấm này quen thuộc mặt, ta lập tức cảm giác viền mắt nóng lên, ánh mắt đều đi theo làm mơ hồ. Không sai, đây chính là Ra Ra, cùng Ra Ra giải đến giống nhau như lúc. Có thể là Ra Ra không phải chết nhiều năm sau. Hồn phách của hắn đoạn thời gian trước cũng bị ta tự tay đánh hồn phi phách tán, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có nhận thức làm Ra Ra đam mê a?" Đối phương lộ ra một cái nụ cười giễu cợt hỏi, nhìn xem cặp mắt kia, ta theo bản năng lui về sau hai bước. "Không đối, đây không phải là Ra Ra, Ra Ra trong mắt sẽ không có ánh mắt như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì giả mạo Ra Ra ta?" Ta lúc này nhìn đối phương lạnh giọng hỏi, làm tốt động thủ chuẩn bị. Chương 483, ta là đại gia ngươi. Chương 483, ta là đại gia ngươi. "Ta cũng không nói qua ta là Ra Ra ngươi a. Là tiểu tử ngươi vừa lên đến liền há mồm kêu Ra Ra." Đối phương cười nhạo một tiếng, một tay chống đỡ đầu nghiêng đầu nhìn về phía ta. "Ta vốn là không nghĩ phản ứng ngươi, thế nhưng tiểu tử ngươi gần nhất cùng Mục Phong đỉnh động tinh ồn ào rất lớn a." Đối phương nhìn ta nhíu mày nói, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều là khinh miệt. "Ngươi nhà ai vậy?" Thấy đối phương nói chuyện như vậy không khách khí, ta cũng lười khách khí với hắn. "Lão tử là đại gia ngươi." Đối phương từ bồ đoàn bên trên đứng lên, "Ra Ra ngươi không có từng nói với ngươi a? Hắn còn có cái sinh đôi ca ca, Tề Nguyễn Thiên Hành." Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, có chút không tin hắn lời nói. "Chính ta cũng không biết ta có cái đại gia, Ra Ra khi còn tại thế căn bản liền không có nhắc qua người này, không riêng gì Ra Ra, mẹ nuôi bọn họ cũng không có nhắc qua. Ta không cần biết ngươi là người nào, lão tử không tin chuyện ma quỷ của ngươi, nếu là cái nam nhân lời nói liền đem ngươi mặt nạ trên mặt hái nói chuyện." Trải qua phía trước Lưu Đại Phúc sự tình về sau, ta là không tin bề ngoài thứ này. Nhân ra tùy tiện một tấm mặt nạ ra người liền có thể muốn trở thành người nào liền biến thành người nào, cho nên cũng không có cái gì có thể tin. "Ngươi nhìn ta trên mặt có mặt nạ sao?" Nguyễn Thiên Hành chủ động đem mặt bu lại, ta cũng không khách khí, đem bàn tay hướng thai của hắn phía sau liền bắt đầu tìm đòi. Tìm nửa ngày sửng sốt không tìm được mặt nạ vết tích, cuối cùng ta cho ra một cái kết luận, mặt nạ này chất lượng coi như không tệ. Tóm lại, ta là không tin Ra Ra ta có cái gì sinh đôi ca ca. Ra Ra ta liền không nói với ta ta còn có cái đại gia sự tình, ngươi rốt cuộc là ai? Tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Không phải vậy lao tử một hồi để ngươi liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ta nhìn xem người trước mặt lạnh giọng nói. Nguyễn Thiên Hành cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ngươi có phải hay không ỷ vào chính mình có một bộ bất tử chi thân đã cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm. Đang lúc nói chuyện, hắn một tay kết ấn, trong miệng mặc niệm hai câu chú quyết, một vệt kim quang liền hướng ta đánh tới. Chỉ một cái mắt, ta cảm giác tay chân của mình giống như là bị thứ gì trói buộc lại đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Ta mở to hai mắt nhìn về phía người trước mặt, hắn là thế nào làm đến? Chú quyết tăng thêm kết ấn đây là đối phó vong hồn biện pháp à? Ta mặc dù không phải người sống, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái quỷ, vật như vậy đối ta hẳn là không có tác dụng mới đúng a tiểu tử, ta nói là đại gia ngươi chính là đại gia ngươi. Nguyễn Thiên Hành bình tĩnh ngồi ở bồ đoàn bên trên, từ bên hông lấy ra một cái rượu hồ lô mở ra uống một hớp lớn. Ngươi làm như thế nào? Ta có chút không dám tin tưởng nhìn xem hắn hỏi. Đồng dạng chói tiên thuật mà thôi, không quản ngươi là ai, đều phải ngoan ngoãn đợi cho ta. Nguyễn Thiên Hành nhìn ta một cái nói. Cái này mẹ nó còn gọi bình thường. Ngươi nói ngươi là ta đại gia, ngươi có chứng cứ sao? Ta nhìn xem hắn hỏi. Ngươi không phải từ nhỏ đã học những vật này sao? Ngươi tính toán một quẻ chẳng phải sẽ biết. Nguyễn Thiên Hành một mặt bình tĩnh nói. Ta đích xác từ nhỏ học tập xem bói, thế nhưng ta từ trước đến nay không cho ra tính qua, cũng chưa từng nghĩ qua cho hắn tính toán. Bị hắn một nhắc nhở như vậy ta ngược lại là nghĩ tới, trong đầu nhớ lại ra ngày sinh tháng đẻ, ngón tay cái tại từng cái đốt ngón tay ở giữa bấm đốt ngón tay. Mấy giây sau đó, ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ra thật đúng là có cái sinh đôi ca ca. Nhưng chuyện này ta làm sao từ trước đến nay cũng không biết, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ra không hy vọng để ta biết. Tiểu tử, hiện tại tin tưởng a? Nguyễn Thiên Hành nói xong vung tay lên, ta liền lại có thể nhúc đích. Đối phương ném cho ta một cái bồ đoàn, ta cũng không khách khí, đệm ở dưới mông ngồi xuống. Ta đích xác không có nghe ra nhắc qua ngươi, tất nhiên hắn không có để cập qua, đã nói lên ta không cần thiết nhận ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng quên, ngươi hôm nay đến là đến cầu ta. Nguyễn Thiên Hành nhìn ta nói, ta vì cái gì yêu cầu ngươi? Ta hỏi ngược lại, ngươi nếu là thái độ tốt một chút, ta có thể cân nhắc buông tha những người kia. Thế nhưng ngươi nếu là lại nói chuyện với ta như vậy lời nói, ta liền để bọn họ từng cái đều trở lại thuộc về mình trong phần mộ đi. Nghe lấy đối phương uy hiếp, ánh mắt của ta lạnh mấy phần. Phong thủy hiệp hội người tìm ngươi cho ngươi. Thế thì cũng không có, bất quá bọn họ quá cúi bắp, thân là phong thủy hiệp hội người, một điểm cơ bản lĩnh đều không có, ta thực sự là không nhìn nổi. Nếu là hắn nói như vậy, ta còn thực sự phản bác không được. Cái kia phong thủy hiệp hội bên trong thật là có bản lĩnh đích thật không có mấy cái, đại bộ phận đều là một chút giả danh lừa bịp, ỷ vào chính mình nhìn qua hai bản sách, dùng một chút đơn giản nhất đồ vật cho người tính toán quẻ gì đó. Hoặc chính là theo hồ lô họa hồ lô giống như họa một chút không có tác dụng lá bùa cầm đi bán cho người khác. Đối với dạng này hành vi ta cũng là không đồng ý, đây cũng là ta lúc đầu không nguyện ý làm cái kia hội trưởng nguyên nhân. Bất quá cái này không hề hình thành hắn tùy ý giết người lý do. Bất quá là một cái sinh tử cục mà thôi, ngươi là cảm thấy ta không phá được sao? Ta không phục nhìn xem Nguyễn Thiên Hành hỏi. Ngươi nếu có thể phá lời nói, cần gì phải tốn công tốn sức đến tìm ta? Nguyễn Thiên Hành một mặt bình tĩnh nhìn ta, một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Mãi mãi. Lao đầu tử này là có chút đồ vật, cái kia sinh tử cục nhìn xem đơn giản, thế nhưng nếu như tại phá cục quá trình bên trong cái nào phân đoạn có vấn đề, chỗ kia có người đều sẽ chết. Ngươi muốn làm gì? Ta nhìn xem hắn lạnh giọng hỏi. Ta tốt xấu là đại gia ngươi, tiểu tử, nói chuyện với ta khách khí một chút. Nguyễn Thiên Hành trợn mắt nhìn ta một cái nói, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi hiện tại lại biến thành bộ dáng này. Ngươi nói, ra ngươi hắn nếu là còn ở đó, nhìn xem ngươi dạng này có thể hay không đau lòng à? Đối phương lời nói xoay chuyển, ta không nhịn được thở dài một cái. Ta mẹ nó cũng không muốn biến thành dạng này a, đây không phải là bị buộc sao? Bất quá ta cũng lời cùng hắn nói nhảm, mà là nhìn xem hắn hỏi, ngươi tới tìm ta, không phải là để ta giúp ngươi đối phó Mục Phong Đình a? Phải cũng không phải. Nguyễn Thiên Hành thần sắc nghiêm chỉnh mấy phần, Mục Phong Đình trên thân có thứ ta muốn, ngươi cũng là có thực lực cùng hắn đấu một trận, nhưng cũng chỉ là đấu một trận mà thôi. Ta tìm ngươi đến, là vì ngươi viện tử bên trong ngân hành thụ. Ngươi cũng muốn ngân hành tử? Ta lập tức phản ứng lại, nhìn xem Nguyễn Thiên Hành hỏi. Thứ này 1000 năm một kết quả, có thể là cái bảo bối tốt ta, liền tiểu tử ngươi không biết cái đồ chơi này chân quý mà thôi. Nguyễn Thiên Hành trợn nhìn ta một cái, đem ngân hành tử cho ta ngược lại là có thể thích hợp ra tay giúp một chút ngươi. Cái kia ngân hành tử ta đã đáp ứng cho người khác. Ta lắc đầu dứt khoát nói. Ta phía trước đã đáp ứng Trương Tam đem ngân hạnh tử cho hắn, loại này thời điểm làm sao có thể lật lọng đâu. Lại nói, ai muốn lao giả hỏng hẹm này giúp ta? Tiểu tử ngươi ngược lại là điểm này cùng ngươi ra đồng dạng, bằng hữu gì đều giao. Nguyễn Thiên Hành khinh thường nhìn ta một cái, trong giọng nói mang theo vài phần xem thường. Chương 484, ngươi giống ủy. Chương 484, ngươi giống ủy. Trên người người này tản ra nhàn nhạt hắc khí, mặc dù thân ở đạo quán này bên trong, lại không có loại kia đạo sĩ cảm giác. Nói thật, hắn cho ta cảm giác càng giống là cái tà tu, cùng Mục Phong Đỉnh không sai biệt lắm loại kia. Ngân hạnh tử ta không cho được ngươi, ta cũng không cần ngươi giúp ta đối phó Mục Phong Đỉnh. Ta nhìn xem Nguyễn Thiên Hành nghiêm mặt nói, đến mức những cái kia phong thủy hiệp hội người, bọn họ là không có cái gì bản lĩnh, nhưng bọn hắn mệnh cũng là mệnh, ngươi có cái gì hướng ta đến, đừng làm khó người khác. Điểm này cũng giống ra ngươi, thứ gì đều hướng trên người mình ôm đồn, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nguyễn Thiên Hành cười nhạo nói, tiểu tử, ta bây giờ không phải là tại cùng ngươi thương lượng, là tại cùng ngươi muốn. Nguyễn Thiên Hành nghiêm mặt nhìn về phía ta, hoặc là cầm ngân hạnh tử cứu người, hoặc là nhìn xem bọn họ chết, ngươi chọn một cái à? Nghe thấy lời này ta híp mắt lại, đó chính là không có thương lượng. Nếu nói như vậy ta không ngại cùng hắn đấu một trận. Tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nguyễn Thiên Hành đánh một cái ngáp nói, liền xem như ngươi đánh thắng ta không giúp ngươi phá trận, ngươi lại có thể thế nào? Ta nghĩ qua hắn có thể sẽ là cái vô lại, thế nhưng ta thật không nghĩ qua hắn vậy mà vô lại như vậy. Cái này lão tạp mao là một điểm mặt cũng không cần đúng không? Đây không phải là uy hiếp trắng trợn lão tử sao? Không phải ta không cho ngươi, thứ này ta đã cho người khác, ngươi nếu là có bản lĩnh chính ngươi đi đoạt ta. Ta dứt khoát nhìn xem Nguyễn Tiên Hành nói, dù sao Trương Tam bản lĩnh lớn, nếu là hắn thật lợi hại như vậy lời nói, hắn đi tìm Trương Tam nếu không là được rồi. Tiểu tử, ngươi là làm ta ngốc sao? Nguyễn Tiên Hành một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía ta, đừng cho là ta không biết nha đầu kia bên cạnh đi theo chính là người nào, cái kia lão yêu quái sống nhiều năm như vậy, ta cùng hắn đánh nhau khẳng định chiếm không được tiện nghi. Nghe hắn ý tứ này, hẳn là đã gặp qua kinh chậm. Vật kia là cho yêu quái độ kiếp dùng, ngươi muốn đổ chơi kia làm cái gì? Ta tò mò hỏi. Vậy ngươi cũng đừng quản, tóm lại, hoặc là đem ngân hạnh tử cho ta, hoặc là ngươi liền nhìn xem bọn họ từng cái đi chết đi, trong vòng 49 ngày, ta cam đoan bọn họ cũng không sống nổi. Nguyễn Tiên Hành cười một mặt hèn mọn. Cái này lão tạp mao thật đúng là tinh thông tính toán a, ta cũng không có dạng này đại gia. Đi mãi mãi ngươi. Ta một bên gầm lên một bên một chân hướng về hắn đạp tới. Liền xem như cái này lão tạp mao chơi xấu, lão tử đánh hắn một trận tốt xấu cũng có thể hạ giận. Trước mặt Nguyễn Tiên Hành không tránh không né, ngược lại để ta có chút buồn bực. Phốc phốc, ta một cước này đi xuống, xung quanh sự vật liền bắt đầu phát sinh biến hóa, vừa rồi đạo quán không còn tồn tại, trước mặt chỉ có một tòa giấy vàng xếp thành phòng ở. Ta nhấc chân xem xét, khá lắm, dưới lòng bàn chân là rậm rạp chẳng chỉ tinh ngũ. Ma Đức, bị chơi xỏ. Ta lập tức giận không chỗ phát tiết, thế nhưng ngắm nhìn bốn phía căn bản liền không có Nguyễn Tiên Hành cái bóng. Lao tạp mao, đừng để lão tử bắt được ngươi. Ta hướng về phía trống rỗng rừng rậm giống lên một tiếng. Đơn giản đem trên dậy đinh mũ dọn dẹp sạch sẽ về sau, ta liền hướng về chân núi đi đến, đến thời điểm bậc thang cũng không còn nữa, chỉ có một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ hai bản tản mát không ít tiền giấy. Thiếu Dương đi ra. Xa xa Huyền Dương tử bọn họ đã nhìn thấy ta. Ta đi tới trước mặt mọi người, tất cả mọi người vây quanh. Thế nào? Tìm tới người sao? Tên ăn mày kia lai lịch ra sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuống tới? Ca, ngươi không có bị thương chứ? Đối mặt mọi người hỏi thăm, ta đem sự tình đại khái cùng bọn họ nói một lần, thế nhưng ta cũng không có nâng người này là ta đại gia sự tình. Ta ngại mất mặt. Bất quá thân phận của người này ta cũng không thể xác định, mặc dù hắn cùng gia gia ta dài đến giống nhau như lúc, nhưng nói không chừng cũng là giả dối đâu. Cái này tên ăn mày rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Phía trước cũng không có nghe nói qua Giang Hoài có dạng này nhân vật a. Người này là hướng về phía chúng ta hiệp hội đến a. Ta nửa năm trước liền nói chúng ta hiệp hội có tai nạn, các ngươi chết sống không tin, hiện tại ứng nghiệm a. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào trên người ta. Nguyễn đại sư, ván này ngài có thể phá sao? Ta thì là nhìn về phía Huyền Dương tử. Huyền Dương Tử một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, ánh mắt cũng liếc nhìn nơi khác. Chư vị, ta chính là cái bình thường phong thủy sư mà thôi, chuyện như vậy các ngươi vẫn là tìm Huyền Dương Tử hội trưởng a, tin tưởng hắn nhất định có năm chắc có thể phá cục này. Ta trực tiếp đem hỏa dẫn tới Huyền Dương Tử trên thân. Cái này lao tạp mao, chính mình rõ ràng có bản lĩnh, nhưng lại không dễ dàng sử dụng, nhiều lần đều đem ta làm lao động tay chân dùng, ta có thể lười cùng hắn của nhau. Thập Tam, Phú Cường, chúng ta đi. Ta trực tiếp mang theo hai hải tử lên xe, một chân chân ga nhanh chóng đi, không cho Huyền Dương Tử cơ hội nói chuyện. Ca, chuyện này ngươi thật mặc kệ. Chúng ta phần mộ đều ở bên trong đâu, cấp trên ngày sinh tháng đẻ đều đầy đủ đây, mẹ nó sư phụ ta cũng không biết ta là lúc nào sinh, cái kia lão Vương tám chứng là thế nào biết rõ. Hồ Thập Tam nhíu mày hỏi. Suy tính ra, thực lực của người này không phải bình thường, mà còn hắn là hướng về phía kinh chập đến. Tại đối mặt Hồ Thập Tam thời điểm ta cũng không có che giấu, vừa nghe nói cái này lão Vương tám chứng là hướng về phía kinh chập đến, Hồ Thập Tam lập tức không làm. Ma Đức, cái này lão Vương tám chứng chán sống rồi a. Có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ tổn thương kinh chập. Hồ Thập Tam cắn răng nghiến lợi nói. Ca, các ngươi nói kinh chập là tiểu cô nương kia sao? Một mực không có lên tiếng Phú Cường đỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đối, nàng chính là kinh chập. Đứa trẻ kia Phú Cường cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi. Có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, tất cả mọi người là người một nhà. Nàng không giống như là người, như cái gỗ. Phú Cường gãi gãi đầu nói. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ nói đứa nhỏ này có cái gì hơn người địa phương? Vậy ta đâu? Ta giống cái gì? Ta tò mò hỏi. Ngươi giống quỷ. Phú Cường cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta không khỏi nhìn nhiều hắn một cái, tiểu tử này không đơn giản a. Ca, cẩn thận. Đúng lúc này, hàng sau Hồ Thập Tam bỗng nhiên kêu một tiếng, ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đường quốc lộ chính giữa hoành một gốc cây, tranh thủ thời gian một chân đạp lên phanh lại. Tốt tại xe cuối cùng vẫn là tại gốc cây kia phía trước dừng lại, ta tranh thủ thời gian nhìn xem hai người hỏi, không có chuyện gì chứ? Tốt tại hai người đều đeo dây nịt an toàn, cho nên không có vấn đề gì lớn. Ta đi đem cây kia rời đi. Hồ Thập Tam nói xong liền muốn xuống xe, lại bị Phú Cường ngăn cản, đừng. Đừng đi. Phú Cường nhìn chòng chọc vào gốc cây kia, trong giọng nói còn mang theo chút giọng nghẹn ngào, giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ giống như. Ta hoài nghi nhìn hắn một cái, lúc này cho tự mình mở cái thiên nhãn. Làm ta lại lần nữa mở mắt ra về sau lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 485, xà yêu. Chương 485, xà yêu. Đại thụ kia trước mặt vậy mà còn hoành một đầu đại mãng xà, cái đồ chơi này thân thể cùng ta không sai biệt lắm độ dày, nhìn xem phải có cái dài 7-8 mét. Đại xà này là lấy linh thể trạng thái xuất hiện, nếu không phải mở cái thiên nhãn ta có lẽ đều nhìn không thấy thứ này, thế nhưng Phú Cường lại có thể thấy được. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, trách không được Ngô Phàm cần phải để ta thu hắn làm đồ đệ đâu. chỉ tiếc ta không phải cái gì chính thống môn phái truyền thừa người, chậm trễ tiểu tử này thiên phú. Ca, làm sao vậy? Hồ Thập Tam có thể nhìn không thấy những đồ chơi này, lúc này còn tại hiếu kỳ. Có đầu rắn, ta đi xuống xem một chút, các ngươi liền tại trên xe ở lại. Ca Phú Cường cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, ngươi cẩn thận một chút, nó có rất mạnh tính công kích. Nghe thấy lời này ta khẽ gật đầu, mở cửa xe hướng về cái kia đại xà đi tới. Phú Cường tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, liền cái đồ chơi này có tính công kích đều có thể nhìn ra được. Ta vừa xuống xe cái kia đại xà liền phun lưới hướng ta cả tới, căn bản không cho ta cùng nó giao lưu cơ hội. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một vệt kim quang hiện lên, cái kia đại xà đầu về sau hất lên, giống như là nhận lấy cực lớn công kích giống như. Ta vừa rồi dùng bất quá là bình thường chú quyết, bất quá điều này cũng làm cho ta nhìn ra, đại xà này không có gì tính công kích, cũng chính là dài đến lớn một chút có thể dọa người mà thôi. Ta vô ý tổn thương ngươi, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ta nhìn xem cái kia đại xà nói. Đại xà bên cạnh lên một tầng khói đen, đưa nó bao phủ trong đó, thời điểm xuất hiện lại đã biến thành một cái nữ nhân hình tượng. Ngươi là thứ gì? Nữ nhân kia nhìn ta tò mò hỏi. Nữ nhân này mặc một thân màu đen váy xa, dung mạo không tồi, một đôi mắt thẳng tắp nhìn qua ta tò mò hỏi. Ta không phải thứ gì. Nói xong ta đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sửa lời nói, ta là người. Nghe thấy lời này nữ nhân kinh ngạc nhìn về phía ta, sau đó lại xích lại gần bên cạnh ta cẩn thận ngửi ngửi. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, ngươi không phải người, ngươi không có người hương vị, thế nhưng ngươi cũng không có yêu quái hương vị. Nữ nhân này ngược lại là có ý tứ, ta nhíu mày nhìn về phía nàng, vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì? Không biết. Nàng nhìn ta đàng hoàng lắc đầu. Ngươi liền ta là cái gì cũng không biết ở chỗ này cản đường của ta, không thích hợp a? Ta cười hỏi. Cái này xà yêu nhìn xem giống không có gì tính công kích, cho nên ta lòng cảnh giác cũng bung ra một chút. Cái này đường là ngươi tu. Xà yêu tức giận trợn nhìn ta một cái hỏi. Ta không để ý đến nàng, tiến lên chuẩn bị đi đem đại thụ kia rời đi. Cây này cũng không nhỏ, đoán chừng không có cái 1000 cân cũng có 800 cân. Nếu là lúc trước lời nói ta nhất định sẽ không si tâm vọng tưởng, thế nhưng hiện tại cái này đối ta đến nói đều là chuyện nhỏ. Chờ ta đi tới cây kia bên cạnh mới biết được cái này xà yêu vì sao lại ở chỗ này, đại thụ kia bên dưới chính đè lên một đầu lớn bằng ngón cái màu đen con rắn nhỏ. Cái này sẽ không phải là bản thể của ngươi a? Ta nhìn xem cái kia xà yêu cười hỏi. Xà yêu đàng hoàng gật đầu, gần nhất chút xui xẻo, mới vừa tu luyện ra được bản thể liền bị đập bể. Rắn thứ này cùng những yêu quái khác biệt, những yêu quái chân thân chết một bên chỉ còn lại linh thể, thế nhưng rắn chân thân chết về sau là có thể thông qua tu luyện một lần nữa ngưng tụ trở thành thực thể. Tựa như ta lần trước gặp phải cái kia xà linh, cũng không phải là hình thể càng lớn rắn càng lợi hại, có xà thể loại hình có thể chỉ có lớn bằng ngón cái, thế nhưng đạo hạnh lại rất thâm hậu. Rắn vật này xem như là tất cả yêu quái bên trong tương đối khó dây dưa một loại, dù sao đánh tiểu ra ra liền không cho ta bắt rắn, nói đây là nhất có linh tính động vật. Ta hai tay nắm lấy đại thụ một cái cánh tay thô thân cảnh, hơi chút dùng sức liền đem lôi kéo mở, bất quá 2-3 phút liền đem chỉnh cây đại thụ làm tới ven đường bên trên. Dù sao chỗ này cũng không có người ngoài, ta cũng không sợ bị người thấy được. Cái kia xà yêu thấy thế kinh ngạc nhìn về phía ta, ngươi khẳng định không phải người. Ta bất đắc dĩ cười cười, ngươi nói là cái gì chính là cái gì a? Ngươi có thể hay không dẫn ta đi? Liên tại ta chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia xà yêu bỗng nhiên nhìn ta hỏi. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, yêu quái lịch kiếp thời gian sắp đến, không ít yêu quái đều đối ngân hạnh tử nhìn chằm chằm, ta lúc này cho xà yêu mang về, đây không phải là cố tình cho Trương Tam kiếm chuyện chơi đó sao? Không thể vì vậy ta quả quyết cự tuyệt đối phương tình cầu. Ngươi biết đạo pháp, ngươi là đạo sĩ, ngươi nhất định có biện pháp có thể bảo vệ ta, đúng không? Cái kia xà yêu lại không buông tha đuổi theo. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, ta không có ở bên ngoài nhặt yêu quái thói quen, ngươi vẫn là chính mình tìm một chỗ thật tốt tu luyện à, ta không thể dẫn ngươi đi. Trên người ngươi có một loại đặc biệt linh khí, ta có dự cảm, đi cùng với ngươi nhất định có thể tu luyện càng nhanh. Xà yêu bình tĩnh nhìn qua ta nói, trong ánh mắt tràn ra một vẻ khát vọng. Thế nhưng nàng phần này khát vọng ta có thể tiếp nhận không nổi, ánh mắt này tựa như là muốn ăn ta giống như. Đại tỷ, chúng ta vốn không quen biết, ta dựa vào cái gì dẫn ngươi trở về? Lại nói, ngươi cũng đã nói, ta khả năng là cái đạo sĩ, ta tất nhiên là cái đạo sĩ, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Ta nhìn xem cái kia xà yêu uy hiếp nói. Ai ngờ đối phương lại không chút nghĩ ngợi lắc đầu, ngươi sẽ không. Thật không biết nàng là từ đâu tới tự tin, ta lúc này bấm một cái quyết, một trưởng bộ hướng về phía xà yêu trước ngực. Xà yêu thân thể nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất biến hóa thành rắn rắn dấp. Ta không có lại phản ứng nàng, quay người lên xe một chân ga liền rời đi hiện trường. Ca, ngươi vừa rồi ở phía dưới thấy được cái gì? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Có cái rắn, biến thành nữ nhân, bị ca một bàn tay đánh bay một bên Phú Cường phiên dịch. Dựa vào. Hồ Thập Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, dựa vào cái gì ngươi có thể thấy được ta nhưng không nhìn thấy? Đây chính là thiên phú. Ta thản nhiên nói. Hồ Thập Tam tiểu tử này mệnh cách kỳ lạ, thế nhưng âm dương nhãn thứ này là trời sinh, không phải là cái gì người đều có thể có. Bất quá ta nếu là dạy hắn cái chú quyết lời nói, hắn hẳn là cũng có thể cho chính mình mở thiên nhãn. Xe một đường chạy, rất nhanh liền về tới trong cửa hàng. Ở bên ngoài dạy vò một ngày, trở về thời điểm đã là xế chiều. Kinh Chập đang ngồi ở trên quầy khuấy động lấy bản tính, Trương Tam đứng ở một bên cùng cái nam bột giống như, trong tay còn đang nắm một cái ăn một nửa ốc quế, thỉnh thoảng cho nàng uy một cái, một mặt di mẫu cười nhìn xem nàng. Nhìn xem một màn này ta không khỏi dùng mình một cái, nam nhân này đối Kinh Chập là tốt, tốt có chút biến thái. Nếu không phải ta mẹ nó biết nguyên nhân, ta đều muốn hoài nghi tên Vương bắt đạn này cùng Kinh Chập yêu đương. Thế nhưng tại ta vào cửa nháy mắt, Trương Tam lại ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ta, ngươi mang theo đồ không sạch sẽ trở về. Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trên người ta, suy nghĩ chỗ nào không sạch sẽ. Chương 486, kinh chập mất tích. Chương 486, kinh chập mất tích. Lạch cạch một đầu lớn chừng chiếc đua tiểu hắc rắn rơi vào bên chân, nháy mắt huyễn hóa thành một cái nữ nhân rắn dấp. Cỏ, cái này xà yêu lúc nào dán tại trên người ta? Ta còn tại một mặt một bước, Trương Tam đã triển khai tư thế, chỉ là một đầu xà yêu cũng dám cùng ta đấu. Lan. Theo Trương Tam một tiếng gầm thét, xà yêu cẩn thận từng ly từng tí nuốt ở phía sau của ta. Lúc này nàng ánh mắt cũng nhìn về phía trên quầy kinh chập, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngân hạch tử. Kaka, từ đâu tới đại tỷ tỷ a? Kinh chập một bên hỏi một bên đứng dậy chuẩn bị đến bên cạnh ta, lại bị Trương Tam một cái ôm trở về. Trương Tam ánh mắt âm lãnh nhìn về phía đằng sau ta, lão tử nói cho ngươi, hoặc là lăn, hoặc là ta để ngươi hồn phi phách tán. Đối mặt Trương Tam uy hiếp, cái kia xà yêu đội vàng nói, đừng. Ta chính là muốn tìm cái địa phương tu luyện, tuyệt đối sẽ không đánh ngân hạnh tử chủ ý. Thế nhưng Trương Tam cũng không tin tưởng cái này chuyện ma quỷ, lúc này nhìn xem xà yêu lạnh giọng hỏi, ngươi đi vẫn là không đi? Cái kia xà yêu cũng không nói chuyện, chỉ là tội nghiệp nhìn qua ta. Đừng nhìn ta, ta là sẽ không để ngươi lưu lại. Tại Trương Tam uy hiếp phía dưới, cái kia xà yêu cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Trương Tam nhíu mày nhìn về phía ta, ngươi theo ta đến hậu viện. Nói xong lời này hắn tiện tay đem kinh chập đưa cho Hồ Thập Tam, ta đi theo hắn đi tới hậu viện. Trương Tam nhìn ta có chút không yên lòng dặn dò, gần nhất đánh ngân hạnh tử chú ý người sẽ rất nhiều, ngươi đi ra bên ngoài nhất định muốn mọi việc cẩn thận, đừng người nào đều hướng về mang. Ta lại không phải người ngu. Ta chợt nhìn Trương Tam một cái, lại nói, cái này ngân hạnh tử mẹ nó tựa như là ta. Tiểu tử ngươi nói chuyện với ta có thể hay không đừng có dùng loại này mệnh lệnh thức ngữ khí. Ta không có tại cùng ngươi nói đùa, thứ này đối ta rất trọng yếu, chúng ta 1000 năm. Trương Tam vô cùng nghiêm túc nhìn ta nói, kỳ thật ta vẫn là không quá có thể hiểu được lần trước Trương Tam nói, hắn nói cái này ngân hạnh tử đối hắn mà nói tác dụng là để hắn trở thành hắn, cái gì gọi là để hắn trở thành hắn? Hắn chẳng lẽ không phải hắn sao? Đúng, hôm nay gặp phải cái lao tà mao, không dám chính diện cùng ngươi cướp ngân hạnh tử, cờ toàn bộ phong thủy hiệp hội tính mệnh uy hiếp lao tử. Bị Trương Tam tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới Nguyễn Thiên Hành cái kia vương bát đản, hắn hiện tại không chừng trốn tại nơi nào đâu. Đem Nguyễn Thiên Hành sự tình đại khái cùng Trương Tam nói một lần về sau, Trương Tam phản ứng rất là bình thản, ta có thể giúp ngươi phá trận, có thể giúp ngươi giết hắn, thế nhưng ngân hạnh tử ta là sẽ không để đi ra. Ta biết, ta xem như là nhìn ra, đối Trương Tam đến nói, cái này ngân hạnh tử so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn. Bất quá ta tất nhiên đáp ứng hắn, liên đoạn sẽ không đem đồ vật lại cho người khác. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, biến cố liền phát sinh. Nguyễn Thiếu Dương, ta nguyên bản thật tốt ngồi tại trên ghế, hậu viện chuyển đến Trương Tam gầm thét. Ta tranh thủ thời gian đi tới hậu viện, làm sao vậy? Cháy rồi. Phú Cường cũng một mặt ngậm bức từ trong nhà chạy ra, chỗ nào cháy rồi? Kinh chập không thấy. Trương Tam một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta nói, làm sao có thể? Ta tối hôm qua một mực ở bên ngoài a. Ta lập tức nhăn nhăn lông mày, ta gần như mỗi ngày tại trong cửa hàng trông coi đến hừng đông, cũng không có thấy được kinh chập đi ra a, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Người không thấy. Trương Tam cắn răng nói, ta trước tại phụ cận tìm xem, ngươi nhìn có thể hay không suy tính ra nàng đại khái vị trí. Đại ca, nàng. Dù sao không phải người a, ta tính thế nào? Ta nhìn xem Trương Tam hỏi. Đồng dạng người cũng tốt, hồn cũng được, ta ngược lại là đều có thể tính đến tính toán, thế nhưng ngươi mẹ nó để ta tính toán một viên ngân hạnh tử vị trí, là thật có chút gây khó cho người ta. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Trương Tam nói xong liền đội vàng chạy ra ngoài, khoảng thời gian này hắn gần như có thể nói là một tấc cũng không rời tại kinh chập bên người. Hiện tại hài tử em đẹp đống nhiên liền không có, nói rõ chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là Nguyễn Thiên Hành cái kia lao tà mao, thế nhưng hắn như thật sự có bản lãnh lớn như vậy lời nói, như thế nào lại tốn sức lốp bốt thiết lập ván cục hấp dẫn ta đi tìm hắn đâu? Chẳng lẽ là hôm qua là cái kia xà yêu? Thế nhưng cái kia xà yêu nhìn xem không có cái gì tính công kích à, lại nói, nàng bản thể đều không có, cũng không cần độ kiếp rồi a, này sẽ là ai đây? Ta nhíu mày nhìn về phía trước mắt Phú Cường. Phú Cường một mặt ngộp bức, ca, ta cũng đi tìm tìm. Ngươi chờ đi, lấy một bát mét ba nén hương đến, lại cầm hai sấp giấy vàng. Ta nhìn xem Phú Cường phân phó nói. Phú Cường tranh thủ thời gian đi lấy đồ vật đi, thừa dịp cái này chống rông ta lấy ra giấy vàng vẽ mấy tấm phụ chú. Phú Cường rất nhanh liền đem đồ vật cầm tới, ta đem ba nén hương đốt đâm vào mét trong chén. Sau đó lại bấm một cái quyết cháy mấy tấm dẫn hồn phù. Theo dẫn hồn phù thiêu đốt, rất nhanh liền có không ít quỷ hồn tụ tập tới. Đây đều là xung quanh một chút cô hồn dã quỷ, ít nhất cũng có mười mấy, ta ngày bình thường cũng sẽ tại cửa ra vào một chút hương loại hình, bọn họ cũng coi là thu ta hương hỏa. Chư vị, ta đem chư vị mời tới chính là muốn hỏi một chút đại gia, tối hôm qua nhìn thấy ta nơi này một tiểu nha đầu đi ra ngoài sao? Ta nhìn xem những này cô hồn dã quỷ chắp tay hỏi, bên cạnh Phú Cường rụt rè nhìn trước mắt quỷ hồn, tiểu tử này là gan coi như lớn, nhìn thấy những vật này cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hoảng hốt. Bất quá hắn hẳn là trời sinh em dương nhãn, không hiếm thấy qua những đồ chơi này. Chơi tờ mờ sáng thời điểm, ta nhìn thấy chính nàng đi ra ngoài. Một cái nam quỷ nhìn ta nói, ta vội vàng hỏi, biết nàng hướng chạy chỗ nào sao? Cái này liền không rõ ràng, liền nhìn xem một cái tiểu oa nhi ra bên ngoài chạy. Chính mình đi ra ngoài. Kinh chập đứa nhỏ này cũng coi là nghe lời, làm sao sẽ chính mình chạy loạn đâu. Một đám quỷ hồn tham lam hút lên trước mặt hương hỏa, ba nén hương không đến 10 phút đồng hồ liền đốt xong. Thế nhưng mãi đến ba nén hương đốt xong, cũng không có người cung cấp kinh chập cụ thể thông tin. Bất quá dạng này tối thiểu có thể xác định nàng không phải bị người ngoặt chạy, có thể là đứa nhỏ này từ trước đến nay nghe lời, như thế nào lại chính mình ra bên ngoài chạy đâu. Không đối. Ta nghĩ đến một người. Ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra, theo bản năng muốn cho Trương Tam gọi điện thoại. Không đúng, hắn một cái si, từ đâu tới điện thoại. Dựa vào. Ta thu hồi điện thoại, dặn dò Phú Cường tại trong cửa hàng nhìn chằm chằm, sau đó vội vàng ra cửa, chạy thẳng tới vùng ngoại ô dân công trường học đi. Chờ ta đến trường học những hải tử kia đã lần lượt đến đi học, đây đều là xung quanh dân công bọn họ hải tử, cho nên phần lớn không có ra trường đường, cơ bản đều là chính mình đến. Ta vào trường học về sau chạy thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng đi, bất quá khả năng là ta đến quá sớm, gõ cửa một cái bên trong lại không có cái gì phản ứng. Trường học này rất đại chúng, phòng làm việc của hiệu trưởng liền tại lầu dạy học tầng 1, ta dứt khoát tựa vào cạnh cửa chờ lấy. Hiện tại mới 8 giờ, mục sinh tất nhiên muốn là người, tóm lại là muốn tới đi làm a. Chương 487, đem người cho ta. Chương 487, đem người cho ta. Chờ không đến 10 phút đồng hồ ta đã nhìn thấy mặc một thân nhiều nếp nhăn tây trang mục sinh. Cái này lão Vương tám chứng rõ ràng tham ô không ít tiền, lại còn cả ngày giả nghèo, liền kiện ra dáng y phục cũng không cho mình mua. Nhìn thấy ta tại, mục sinh trong mắt có một nháy mắt né tránh, nhưng rất nhanh liền biến mất, bước nhanh hướng ta đi tới, "Sao ngươi lại tới đây?" Đang lúc nói chuyện hắn lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng làm việc đem ta đón vào, văn phòng bảy biện cũng rất đơn giản, cùng hắn cái này dân công trường học hiệu trưởng thân phận rất phù hợp. Một cái bàn, một đài tràn đầy cho bụi máy tính cùng một cái đã chóp ra ghế sofa. Bên cạnh bàn trà một góc đều phải cầm cục gạch đột lên, nhìn xem rất là đơn giản. Ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Nói đi, kinh chợ đâu?" Đối mặt ta đặt câu hỏi, một sinh một mặt một bước, "Nàng không phải có lẽ tại trong lớp sao?" "Làm sao? Ngươi không phải đến đưa nàng đi học?" Nhìn xem một sinh bộ dáng này, ta cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu là không nghĩ tìm phiền toái cho mình lời nói, tốt nhất là đàng hoàng đem người giao ra, ta bây giờ còn có thể cùng ngươi thật tốt nói chuyện, nếu là Trương Tam tới nhưng là không nhất định." Quả nhiên, vừa nhắc tới Trương Tam, một sinh trong mắt liền hiện lên một vẻ kiêu rẻ. Ngươi đây là nói gì vậy? Ta làm sao nghe không rõ đâu. Nhưng cho dù là dạng này, cái này lão Vương tám chứng còn cần phải cùng ta trang con bê. Ta lười cùng ngươi tính toán, nói đi, đem kinh chập giấu chỗ nào rồi? Ta nhìn xem hắn trực tiếp hỏi. Một sinh nhưng vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, "Thiếu Dương huynh đệ, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, kinh chập là chúng ta trường học học sinh, thế nhưng sau khi tan học nàng đều là bị người tiếp về nhà a. Nếu là hài tử ném đi lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ tìm nha. Tất nhiên dạng này, vậy cũng đừng trách ta để Trương Tam tới đối phó ngươi." Ta bắt chéo hai chân chẳng hề để ý nói, vừa dứt lời bên dưới, bên người liền nhiều ra một đạo hắc ảnh. "Đem người cho ta." Trương Tam nhìn xem một sinh trầm giọng nói, ngắn ngủi bốn chữ làm sao như vậy có lực uy hiếp đâu. Bất quá tiểu tử này cũng là không ngu ngốc, nhanh như vậy liền tìm đến nơi này. "Ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì, hải tử thật ném đi." Một sinh so vừa rồi trang càng hăng say, "Cái kia tranh thủ thời gian đi tìm a. Ta hiện tại liền báo cảnh." Đang lúc nói chuyện hắn còn móc ra điện thoại, thế nhưng không đợi điện thoại đánh đi ra, người đã bay ra ngoài. Phanh nguyên bản liền không bền chắc bàn làm việc trực tiếp bị một sinh đập bể. Trương Tam mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, "Đem hải tử cho ta." Một sinh cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, "Không mang các ngươi như thế ước hiếp người, ta nói ta không thấy hải tử chính là không thấy." Lúc này một sinh cũng không biết thế nào, đột nhiên liền tức giận, thế nhưng hắn lời nói ta liền cái dấu chấm câu đều không mang tin tưởng. Trương Tam tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, chỉ là lạnh lùng nói, "Hoặc là đem người cho ta, hoặc là ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Ta ngược lại là rất hiếu kỳ Trương Tam muốn làm sao để một sinh chết không có chỗ chôn, lão gia hỏa này là khối quỷ mục, lại không sợ lôi điện, làm sao sẽ ngại Trương Tam. Nói trắng ra, xem như gỗ liền lôi điện hỏa diễm đều không sợ lời nói, cũng không có cái gì đồ vật có khả năng khắc chế hắn. Ta thật không có thấy được hải tử. Lúc này một sinh còn tại con vịt chết mạnh miệng, Trương Tam lại triệt để mất kiên trì, toàn thân trên dưới đều bị hắc khí bọc lại, rõ ràng là muốn xuất thủ. Ta vui vẻ nhìn hai cái này yêu quái đánh nhau, yên lặng hướng bên cạnh hơi di chuyển, để tránh thương tới vô tội. Cà ca. Đúng lúc này, một tiếng giòn tan âm thanh vang lên, một cái đầu nhỏ từ trong khe cửa mò vào. Thấy được kinh chập nháy mắt Trương Tam trên thân hắc khí hoàn toàn không có, tranh thủ thời gian tiến lên đem người bế lên. "Người đi đâu vậy?" Trương Tam nhìn xem kinh chập khẩn trước hỏi, hắn cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo kinh chập, thế nhưng không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt bốn nên trong phòng ngủ ngủ hải tử đã không thấy tăm hơi, hắn có thể không khẩn trương sao được. "Tối hôm qua ta mơ tới một cái lao ra ra gọi ta đi ra thổi bong bóng, ta liền cùng hắn đi." Kinh chập lúc này mảy may không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn tại sinh động như thật cho Trương Tam nói thổi bong bóng lao ra ra. Thế nhưng lão ra ra này làm sao nghe làm sao giống như là Nguyễn Thiên Hành tên Vương bắt đạn kia đâu. "Mà Đức, ta liền nói không phải ta làm a." Một sinh một mặt không phục. Trương Tam nhíu mày nhìn hắn một cái, ta ngược lại là có chút hăng hái nhìn một sinh một cái, hắn xoay đầu lại, đối đầu con mắt của ta lúc ánh mắt vẫn là có một nháy mắt né tránh. Rất rõ ràng, chuyện này dù cho không phải hắn làm, hẳn là cũng cùng hắn có chút quan hệ. "Vậy là ngươi làm sao trở về?" Trương Tam nhìn xem kinh chập tinh tế hỏi thăm, đoán chừng lúc này chính tính toán đem lão già kia giết chết đầu a hưởng đồng muốn đi học, ta liền tự mình trở về. Kinh chập nháy mắt một mặt đơn thuần nói, nhìn xem nàng cặp kia đơn thuần con mắt, Trương Tam cũng không nói ra lời nói đến. Cuối cùng nàng thả hại tự chính mình đi phòng học. Sau đó lạnh lùng nhìn một sinh một cái đi theo đi ra. Ta đứng dậy, "Trương hiệu trưởng à, ra ra ta nói qua với ta, thế gian này mọi việc vạn vật đều là có định số, thứ không thuộc về ngươi, không thể cưỡng cầu à." Nghe lấy ta lời nói, một sinh hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi không sai biệt lắm, sáng sớm đến ta chỗ này hưng sư vấn tội, ta nhìn xem cứ như vậy giống người xấu sao? Ta khẽ cười một tiếng, ngươi là người tốt sao? Ngươi là người sao? Mục Sinh trợn mắt nhìn ta một cái, không nói gì. Ra trường học về sau ta liền hướng về cửa hàng đi, chỉ là ta không biết là, liền tại tối hôm qua, Lâm gia phát sinh một kiện đại sự. Lâm gia lão gia tử trải qua sự tình lần trước về sau thân thể vẫn luôn không quá tốt, tại trong nhà tĩnh dưỡng, Lâm Vũ cũng gần như ngày ngày ở bên người bồi tiếp. Nguyên bản tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, thế nhưng liền tại tối hôm qua, Lâm gia lão gia tử nằm ở trên giường lúc ngủ, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có thêm một cái đồ vật. Hắn mơ mơ màng màng rỗi tay lần mò, liền cảm giác giống như là mò tới một người, thế nhưng đối phương nhưng lại lạnh cả người. Lâm gia lão gia tử cũng là gặp qua một chút các mặt của xã hội, lập tức dọa cho phát sợ, lúc này xoay người ngồi dậy, thế nhưng coi hắn mở đèn lên xem xét, trên giường lại cái gì cũng không có. Lão gia tử cũng không có để bụng, còn tưởng rằng là chính mình gặp ác mộng. Thế nhưng coi hắn lại lần nữa ngủ, trong phòng không hiểu lên một trận gió, cái kia màn cửa cũng bị trận này gió cho phát động. Có thể là trước khi ngủ hắn rõ ràng là đóng cửa sổ lại a, từ đâu tới đó gió. Liên tại Lâm lão gia tử chuẩn bị xuống giường đóng cửa sổ thời điểm, nhờ ánh trăng, hắn thấy được trên cửa sổ có một cái bóng đen. Lão gia tử sợ hãi, vừa mới chuẩn bị để cho người màn cửa liền bị gió cho nhấc lên. Một cái nam nhân chính dán tại trên cửa sổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Chương 488, không có thân nhân. Chương 488, không có thân nhân. Tiếp vào Lâm Vũ điện thoại thời điểm, xe của ta còn không có vào nội thành đâu. Thiếu Dương. Đầu điện thoại kia Lâm Vũ gào khóc, nghe xong cái này động tĩnh nhi ta lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian một chân phanh lại, đối với điện thoại hỏi, "Tiểu Vũ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Đầu điện thoại kia, Lâm Vũ khóc lóc nói, "Ngươi mau tới." "Ra ra." "Ra ra không có." Âm ầm lời này giống như kinh lôi tại hai ta bờ nổ vàng, ta cả người đều bối rối, lão gia tử trước mấy ngày không cũng còn tốt tốt sao? Nói thế nào không có liền không có đâu. "Ngươi đừng sợ, ta lập tức đi qua." Đang lúc nói chuyện ta phát động xe, một chân đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn hướng về Lâm gia đi. Đến lúc đó đã nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại xe cảnh sát, sau khi vào cửa gặp an nhân mang theo pháp y đi ra. "Lâm tiểu thư, bớt đau buồn đi." Nghe thấy lời này thời điểm trong lòng ta có một loại không hiểu cảm giác khó chịu. Mặc dù Lâm gia lão gia tử không có cái gì tồn tại cảm, thế nhưng tại lúc trước Lâm Phong phản đối ta cùng Lâm Vũ thời điểm, là lão gia tử việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy. Mà còn tinh tế hồi tưởng lại, lão gia tử đối ta vẫn luôn rất không tệ, gần như có thể nói là đem ta làm tôn tử của mình tại đối đãi. "An cục, chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân cái chết là cái gì?" Ta mau tới phía trước hỏi. Trải qua giám sát, lão gia tử tử vong thời gian hẳn là tại dạng sáng 6 giờ 10 tả hữu, dẫn đến tử vong nguyên nhân là nhồi máu cơ tim, một bên pháp y giải thích nói. Nghe lấy lời này đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, làm sao sẽ dạng này? Người tốt làm sao bỗng nhiên liền nhồi máu cơ tim nha? Bất quá lão gia tử đã có tuổi, trước mấy ngày lại bị kích thích, cũng là không phải là không có cái này có thể. Chỉ là, trong lòng ta vẫn còn có chút cảm thấy không thích hợp, thế nhưng hiện tại tất nhiên giám định kết quả đều đi ra, ta cũng không tốt lại nói cái gì. "Vất vả các ngươi." Cùng an nhân hai người lên tiếng chào về sau ta liền đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đại hỏa táng sau xe chân liền đến, ta bước nhanh lên lầu, Lâm Vũ lúc này chính phục tại lão gia tử bên người khóc khóc không thành tiếng. Đây là nàng trên thế giới này sau cùng thân nhân, hiện tại lão gia tử chết, Lâm Vũ cũng không có thân vô cớ, trong nội tâm nàng đương nhiên rất khó chịu. Bên cạnh trên bàn để đó cấp cao áo liệm bộ, thế nhưng Lâm Vũ một cái nữ hài tử, cái này sống cũng không thể để nàng làm a. Mặc dù chúng ta bên này có nữ tế không làm hiếu tử phong tục, thế nhưng lúc này ta cũng không lo được nhiều như vậy, tiến lên đỡ Lâm Vũ đứng lên. Lâm Vũ quay đầu trực tiếp nhào vào trong ngực của ta, ghé vào trên vai của ta nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt rất nhanh liền đem y phục của ta ướt. Ta nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nàng, "Còn có ta đây." Ta tại bên thai của nàng thấp giọng nói nói. Trấn an một trận về sau mới đem người làm đi ra, cùng mấy cái đại hỏa táng nhân viên công tác cùng một chỗ giúp đỡ lao ra tử vệ sinh thân thể đổi áo liệm. Mặc dù người làm muốn hỏa táng, thế nhưng nên có thể diện vẫn là muốn có. Mà tại cho lão gia tử thay quần áo thời điểm ta phát hiện, tại trước ngực của hắn có một mảng lớn bầm đen sắc ấn ký. Từ pháp y góc độ tới nói, đây cũng là nhồi máu cơ tim về sau mạch máu bạo liệt sinh ra hiện tượng. Thế nhưng ta lại tại cái kia một mảnh bầm đen bên trong nhìn thấy một tia hắc khí, lão gia tử chết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta cố nén tức giận, đem người trang phục sạch sẽ về sau đi xuống lầu. Đem người đặt lên xe về sau, Lâm Vũ rốt cuộc không khống chế nổi, ngồi tại trên xe của ta khóc một đường. Lão gia tử tang lễ làm rất đơn giản, xế chiều hôm đó liền cho chôn bụi xuống. Lâm Vũ mời mọi người tại khách sạn ăn cơm rau dưa, cũng là xem như là lão gia tử tiệc tiễn đưa. Toàn bộ quá trình bên trong nàng người đều là chết lặng. Không ngừng có người nói với nàng bất đau buồn đi, thế nhưng bất đau buồn đi chỗ nào là chuyện đơn giản như vậy con à. Mãi đến đem mọi người tân khách đều đưa đi về sau, ta mới tìm được tại nơi hẻo lánh trên ghế sofa khóc khóc không thành tiếng Lâm Vũ. Hồ Thập Tam cùng Phú Cường đứng ở một bên, trong ánh mắt mơ hồ có chút lo lắng. "Các người đi về trước đi." Ta đem hai người đuổi đi, bồi tiếp Lâm Vũ tại trên ghế sofa ngồi một đêm. Khóc đến nửa đêm thời điểm nàng rốt cục là khóc mệt ngủ rồi, giống con như mèo nhỏ tại trong ngực của ta nhẹ nhàng run dậy. Ta chỉ cần hơi động đậy một cái, thân thể của nàng liền theo run run một cái, hiển nhiên ngủ rất không yên ổn, chỉ là cực kỳ mệt mỏi mà thôi. Cuối cùng ta đem người trực tiếp kéo vào trong ngực, cứ như vậy ôm nàng tại trên ghế sofa ngồi một đêm. Một đêm này ta đều tại chú ý quan sát biệt thự bên trong tình huống, nhưng không có bất kỳ dị thường. Từ lão gia tử trên thân cái kia từng sợi hắc khí ta liền có thể cảm giác được, hắn chết tuyệt đối không phải nhồi máu cơ tim đơn giản như vậy. Chỉ là đối mặt Lâm Vũ ta hiện tại thực sự là không tốt mở cái miệng này, chỉ có thể đem những vật này tạm thời ép xuống. Đầu tiên là Lâm Phong, lại là Lao gia tử, ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, Lâm gia biến cô có phải hay không là bởi vì Lâm Vũ đi cùng với ta nguyên nhân đưa đến. Thiếu Dương, ta không có thân nhân trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, trong ngực người bỗng nhiên bừng tỉnh, cơm cuống họng nói với ta một tiếng. Ngươi còn có ta, ta chính là thân nhân của ngươi. Ta nhìn xem Lâm Vũ đau lòng nói, đem người ôm chặt một chút. Lâm Vũ lại không có cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt đờ đẫn ngồi tại trên ghế sofa, cũng không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta điểm cái thức ăn ngoài cho nàng, từ hôm qua đến bây giờ nàng cái gì cũng không có ăn, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu được. Bên này mới vừa điểm xong, tiếng đập cửa liền vang lên. Nhanh như vậy, ta nói thầm tiến lên mở cửa, lại thấy được đứng ở cửa mấy người mặc tây trang người xa lạ, các ngươi là? Thiếu Dương a, chúng ta ngày hôm qua thấy qua. Ta là Lâm Vũ biểu thúc, đây là hắn biểu ca cùng dượng. Một cái tự xưng là Lâm Vũ biểu thúc nam nhân cười hướng ta đưa tay ra, ta nhíu mày nhìn về phía mấy người, lão gia tử đã hạ táng, các ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu Vũ nha đầu này số khổ, Lâm gia liền nàng như thế một đứa bé, hiện tại một người thân cũng không có, chúng ta tới xem một chút có gì cần hỗ trợ. Lâm Vũ biểu ca ân cần nói, ta mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, nhưng dù sao cũng là Lâm Vũ thân thích, cũng không tốt không cho bọn họ vào cửa. Mấy người ngồi tại trên ghế sofa, Lâm Vũ cũng là rất nhanh điều chỉnh trạng thái cùng bọn họ hàn huyên. Tại nói chuyện bên trong ta biết được, mấy người này đều là Lâm Vũ mẫu thân người nhà mẹ đẻ, đúng là thân thích, nhưng cũng không tính được nhiều thân thiết thân thích. Bởi vì Lâm Vũ tại cùng bọn họ nói chuyện thời điểm từ đầu tới cuối duy trì loại kia nhàn nhạt xa cách cảm giác, cũng mười phần có lễ phép. Tiểu Vũ à, hiện tại trong nhà ngươi cũng không có cái gì thân nhân, chúng ta đều thật lo lắng ngươi. Lâm Vũ biểu thúc dẫn đầu mở miệng, Lâm gia lớn như vậy công ty, ngươi một tiểu nha đầu làm sao chống lên đến a? Nghe thấy lời này ta hình như biết mấy người này ý đồ đến, lập tức nhíu mày nhìn về phía đối phương. Lâm gia lão gia tử thi cốt chưa lạnh, bọn họ cái này liền đánh lên Lâm gia gia sản chủ ý. Chương 489, duyên phận đã hết. Chương 489, duyên phận đã hết. Chuyện của công ty cũng không nhọc đến phiền các vị hao tâm tổn trí, gia gia sớm tại mấy năm trước liền đem công ty giao cho ta, hiện tại công ty này cổ phần cũng đều tại ta danh nghĩa, thuộc về Lâm gia tài sản riêng, người ngoài không động được tâm tư. Lâm Vũ lời nói này rất ngay thẳng, nhất là đang nói rằng người ngoài hai chữ thời điểm, còn tăng thêm ngữ điệu. Ta chỉ là nhíu mày nhìn xem mấy người này, cũng không có nhiều lời. Tiểu Vũ à, ngươi dù sao cũng là nữ hải, mà còn sau này ngươi là phải lập gia đình, công ty này chúng ta mấy cái giúp ngươi quản, ngươi về sau mỗi năm lấy hoa hồng không được sao? Lâm Vũ biểu ca khuyên bảo. Lâm Vũ trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, ta cũng coi là nghe rõ, cái này mẹ nó đều không phải tống tiền, là tay không bắt sói tới. Ngượng ngùng, đánh gãy một cái. Ta lạnh giọng nói, sau đó nhìn về phía mấy người, ta cùng Tiểu Vũ đã kết hôn rồi, mà còn nàng năng lực xuất chúng, chuyện của công ty cũng không nhọc đến tiền các vị, đợi đến chúng ta xử lý hôn lễ thời điểm, nhất định mời đại gia đến xem lễ. Ta cùng Lâm Vũ chuyện kết hôn còn không có tuyên dương ra ngoài, bọn họ không biết cũng là bình thường. Chuyện lúc nào, này chúng ta làm sao cũng không biết ta. Lâm Vũ dựa trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lâm Vũ thì là hít sâu một hơi nhìn về phía mọi người, chúng ta nói cho cùng cũng coi là có bằng hữu thân thích, ta không muốn đem lời nói quá khó nghe, các ngươi trở về đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Lâm Vũ biểu thúc lại dãy rủa, Tiểu Vũ, ngươi nói gì vậy? Mọi người chúng ta là thành tâm muốn giúp ngươi a. Giúp ta? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, cha ta nhiều năm như vậy không cùng các ngươi liên hệ là vì cái gì? Chẳng lẽ chính các ngươi trong lòng không có mấy sao? Gia gia ta chân trước vừa đi, các ngươi chân sau liền tới nhà đến nói chuyện của công ty, là cảm thấy ta một cái tiểu cô nương dễ ức hiếp có đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, ta không cần các ngươi cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này được đến một phân tiền. Gặp Lâm Vũ trực tiếp cùng bọn họ không nể mặt mũi, Lâm Vũ biểu ca nhảy một cái đứng lên, ngươi nha đầu này làm sao nói đâu? Chúng ta cũng đều là vì tốt cho ngươi. Nghe thấy câu này vì tốt cho ngươi ta cũng theo sát lấy đứng lên, các vị hảo ý tâm lĩnh, nếu là không nghĩ buổi tối lao ra tử lần lượt đi tìm các ngươi chào hỏi lời nói, tốt nhất bây giờ rời đi chỗ này. Tiểu tử, nói cho cùng ngươi chính là người ăn bám mà thôi, ngươi phách lối cái gì? Chính là ỷ vào chính mình có cái gì cậu thí phong thủy sư tên tuổi, thật đúng là cảm thấy chính mình có bản lãnh. Đối mặt mấy người trào phúng, ta cũng lười cùng bọn họ nói nhảm, lúc này lăng không vẽ một đạo phù chú nhẹ nhàng hướng về Lâm Vũ biểu ca đánh qua. Mới vừa rồi còn sắc mặt như thường người nháy mắt sắc mặt đạm đạm ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất, không dám tin nhìn về phía ta, thế nhưng đau đớn kịch liệt lại làm cho hắn không phát ra được bất kỳ thanh âm nào đến, chỉ là gắt gao che lấy bụng của mình. Lan, ta nhìn xem mấy người quát chói tai một tiếng, có lẽ là cảm thấy sự lợi hại của ta, mới vừa rồi còn tại trên ghế sofa khí định thần nhàn mấy người đều đứng lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Bất quá ta mới không thèm để ý bọn họ, đi thẳng tới Lâm Vũ biểu ca trước mặt, đưa tay trên vai của hắn vỗ một cái, sắc mặt của hắn liền hòa hoãn mấy phần. Ta có một vạn loại phương pháp có thể lặng yên không tiếng động giết các ngươi, không muốn chết liền cút cho ta. Ta nhìn xem mấy người lạnh giọng uy hiếp đến. Lâm Vũ biểu ca mới vừa ăn đau khổ, lúc này cũng không dám ở trước mặt ta lô mãng, tranh thủ thời gian mang người vội vàng rời đi Lâm gia. Ta vừa rồi cũng bất quá là dùng cái cấp thấp phù chú hù dọa bọn họ một cái mà thôi, giết người là sẽ không giết người. Bất quá dạng này thân thích thật đúng là không muốn mặt à, tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ, liền nhìn xem Lâm gia hiện tại chỉ còn lại Lâm Vũ như thế một cái tiểu cô đường, lập tức đều vọt tới muốn tranh đoạt Lâm gia sản nghiệp. Có ta ở đây, sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Phía trước Lâm Phong đi thời điểm, nàng còn có Lao gia tử có thể dựa vào, hiện tại Lao gia tử cũng đi, ta chính là nàng duy nhất dựa vào. Thiếu Dương, ta có thể hay không gặp lại gặp Gia Gia? Lâm Vũ nhìn ta Dương Dương hỏi. Nàng biết ta có để người sống nhìn thấy vong hồn bản lĩnh, thế nhưng ta cũng không hy vọng nàng lại cùng lao ra từ gặp mặt. Tiểu Vũ, âm dương có cách, các ngươi hiện tại đã không phải là một cái thế giới người, cần gì chứ? Ta nhìn xem nàng cau mày nói. Ta chính là nghĩ lại gặp hắn một chút. Đang lúc nói chuyện, Lâm Vũ nước mắt bá một cái liền rớt xuống. Ta thực sự là chống đỡ không được, liền đồng ý sau đó ta mang theo Lâm Vũ lên lầu, đi tới lao ra từ trong phòng. Trong phòng còn có chút âm khí lưu lại, ta đem màn cửa kéo lên, đốt lên hương về sau lại điểm một chi màu trắng ngọn nến. Đợi đến ngọn nến dập tắt thời điểm, chính là các ngươi duyên phận hết thời điểm. Ta nhìn xem Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Vũ hướng về phía ta nhẹ gật đầu, sau đó ta liền ngồi xổm người xuống tại một cái lớn bồn sắt bên trong đốt cháy lên tiền giấy, trong miệng hô hào lao ra từ danh tự. Rất nhanh trong phòng liền lên một trận gió lạnh, thế nhưng đến người lại không phải lao ra tử, mà là một đạo mơ hồ bóng đen. Bóng đen kia nhanh chóng hướng về Lâm Vũ tới gần, ta nghĩ đều không nghĩ tranh thủ thời gian lấy ra một trường dương phù hướng về bóng đen kia còn tới, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, trên tay cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc phốc một vệt kim quang hiện lên, bóng đen kia nháy mắt biến mất, trong phòng ngọn nến cũng đi theo dập tắt. Lâm Vũ đứng tại chỗ run lẩy bẩy, "Thiếu Dương, ta còn không có nhìn thấy ra ra đâu. Lẽ ra dạng này chiêu hồn phương thức là sẽ không dẫn tới những du hồn, mà còn vừa rồi cái kia hồn phách rõ ràng là hướng về phía Lâm Vũ đi, cái này liền nói rõ sự tình thật sự có kỳ lạ, lao ra tử hồn phách đã không tại nơi này. Ta vừa rồi cùng Lâm Vũ nói lấy ngọn nến là thời hạn, cũng là bởi vì ta cảm giác chuyện này có vấn đề, hiện tại ngọn nến dập tắt, bọn họ tự nhiên là không gặp mặt được. Tiểu Vũ, ra ra hồn phách đã không tại nơi này, có thể đi minh giới." Ta nhìn xem Lâm Vũ giải thích nói, người này chết về sau có hồn phách sẽ tự động hướng minh giới, có sẽ bị hắc bạch vô thường mang đi, có lại chỉ có thể ở trên đời này dạo chơi. Lý do này ngược lại là rất nhanh bị Lâm Vũ nhận đồng, nàng nhìn ta hỏi, "Thiếu Dương, người đã chết về sau hồn phách thật sẽ chuyển thế sao? Gia Gia sẽ chuyển thế trở thành người nào?" Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Ta nhìn xem Lâm Vũ giải thích nói, người đã chết về sau là có hồn phách, minh giới cũng là chân thật tồn tại, đến mức chuyển thế đầu thai gì đó, đó là minh giới quy củ, ta không rõ ràng. Ta đây là thật không rõ ràng, dù sao ta không có đi qua chỗ kia. Gia Gia ngược lại là cũng thô sơ giản lược cùng ta nói qua một chút liên quan tới minh giới đồ vật, thế nhưng ít càng thêm ít, chắc bá cũng vô pháp tại trong đầu của ta tạo thành một cái hoàn chỉnh minh giới. Nhìn xem Lâm Vũ trên mặt thất vọng, ta chỉ có thể an ủi nàng, ít nhất Gia Gia hiện tại không cần lại ở trong nhân thế chịu khổ. Chương 490, hai loại giải pháp. Chương 490, hai loại giải pháp. Ngươi thu dọn đồ đạc cùng ta về ta chỗ ấy a. Ta nhìn xem Lâm Vũ không yên lòng nói, nàng một cái tiểu cô nương, ta cũng không thể để nàng ở một mình ở chỗ này a. Huống chi lão gia tử chết nhất định có kỳ lạ, ta phải tìm cái thích hợp thời điểm đơn độc đến xem. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, đơn giản thu thập mấy bộ y phục liền đi theo ta đi. Vào cửa hàng thời điểm lại thấy được mấy cái tiểu hài tử ngay tại đùa kinh chợ chơi, nha đầu này dài đến thủy linh, đầu cũng linh hoạt, nhưng chính là không biết chữ, cũng không biết mấy, chỉ là một đến 10 đến bây giờ đều không có giáo hội. Ta nghĩ đây đại khái là bởi vì nàng bản thân chính là một cái ngân hạnh tử nguyên nhân a, gặp ta mang theo Lâm Vũ trở về, mấy người đình chỉ vui lùa ầm ĩ, biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc. Tẩu tử Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Lâm Vũ cũng chỉ là thản nhiên nói, "Thiếu Dương, ta có chút mệt mỏi." Ta mang theo Lâm Vũ trở lại gian phòng để nàng nghỉ ngơi, đem người dàn xếp đến trên giường về sau ta không có vội vã rời đi, mà là ở một bên trông coi. Kinh lịch biến cố lớn như vậy, Lâm Vũ đi ngủ cũng rất khó sống yên ổn, vẫn luôn đang không ngừng run rẩy, ta thì là ở một bên thỉnh thoảng vỗ một cái sống lưng của nàng, để nàng có thể biết rõ ta tồn tại, tận khả năng ngủ an ổn một chút. Thời gian nhoáng một cái liền đến buổi tối, biết Lâm Vũ tại đi ngủ, cho nên lần này buổi trưa phía ngoài bọn nhỏ coi như sống yên ổn. Đến ăn cơm chiều thời gian Phú Cường mới cẩn thận từng ly từng tí từ trên cửa sổ thò đầu ra, đối ta làm cái ăn cơm động tắt tay. Ta thì là phất phất tay để hắn rời đi, cứ như vậy một điểm nho nhỏ động tĩnh nhi liền đem Lâm Vũ đánh thức. Lâm Vũ mở mắt nhìn về phía ta, lại nhìn một chút bốn phía, cái này mới từ ngồi trên giường, đều muộn như vậy. Nhìn ngươi ngủ đến nặng ta liền không có kêu ngươi. Hai ngày này Lâm Vũ tinh thần áp lực to lớn, cho nên ta nghĩ để nàng tận khả năng nghỉ ngơi nhiều một chút, khôi phục một chút tự thân nguyên khí. Sau đó ta liền mang Lâm Vũ đi ra ăn cơm chiều, a đối, Phú Cường biết làm cơm. Hắn sau khi đến, Hồ Thập Tam rốt cục là thoát khỏi ăn mì ăn liền số mệnh. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, làm ra đồ ăn lại hết sức ngon miệng, mặc dù ta ăn không đi ra, thế nhưng từ Hồ Thập Tam cái kia ăn như hổ đói dáng dấp liền có thể nhìn ra được. Ca, đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Hồ Thập Tam một bên hướng trong miệng lay đồ ăn vừa nói, đáng tiếc Phú Cường không phải tiểu cô nương, bằng không mà nói ta nhất định đem hắn cưới về nhà, cho ta làm cả đời cơm. Nói mò gì? Ta đá một chân Hồ Thập Tam ghế, tiểu tử này vẫn là như thế không che lại miệng. Phú Cường lại chỉ là ở một bên ôn nhu mà cười cười, Thập Tam ca, ngươi nếu là thích, ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Phú Cường ca ca, ta ngày mai muốn ăn xương sườn. Kinh Chập nháy mắt đưa ra thỉnh cầu. Phú Cường không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống, dù sao ta những năm trước đây cũng không có ít kiếm tiền, những người này ăn uống vẫn là cung cấp đến lên. Ta cùng Trương Tam là không cần ăn cơm, thế nhưng vì không cho những đứa bé này hoài nghi, còn là sẽ làm ra vẻ bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ăn cái gì ăn ngon đây này. Ngăn cách thật xa liền người thấy. Huyền Dương Tử mang theo Bạch Hạnh Nhi xuất hiện ở trong cửa hàng, trên mặt mang nụ cười bị ổi, cũng là không khách khí, ngồi xổm xuống nhặt lên một mảnh thịt liền ném vào trong miệng, trên mặt còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nhân gian mỹ vị a. Sau đó hắn không khách khí nhìn về phía Phú Cường, đi, cầm chén đũa cho ta. Phú Cường cũng là cái trung thực hải tử, lúc này đứng dậy đi lấy một bộ bát đua đến. Ta thật cũng không ngăn đón, một bữa cơm mà thôi, ta còn không biết nghĩa nhỏ mọn như vậy. Ăn uống no đủ về sau, ta cùng Huyền Dương Tử cùng Bạch Hạnh Nhi ngồi ở hậu viện trước bàn đá. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Lại là vì cái kia sinh tử cùng sự tình. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử một câu nói toạc ra. Sư Minh A hắn ba chữ này vừa ra tới, ta trên cơ bản liền có thể kết luận, cái này Lao Vương tám chứng không có nín tốt cái rắm. Huyền Dương Tử người này, chỉ có đang cầu ta làm việc thời điểm trong miệng mới có thể hô xuất sư Minh hai chữ. Dừng lại. Ta trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi có lời gì nói thẳng liền được, không cần như thế lại ngại, dù sao ta cũng sẽ không ra tay. Sư Minh, lần này sinh tử cục liên quan đến quá nhiều người tính mạng, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ đi chết sao? Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi, lại lấy ra cái kia một bộ an nguy của bách tính đồ chơi đi ra đạo đức bắt cóc lão tử. Huống chi, Hồ Thập Tam cũng tại trong đó a. Ta nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đại sư, chúng ta nhận biết cũng không phải một hai ngày đi. Ngài bản lĩnh người khác có lẽ không biết, nhưng ta vẫn là biết một chút, chỉ là một cái sinh tử cục, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì a. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử bình tĩnh hỏi, ta sở dĩ không xuất thủ, là vì ta rất muốn kiến thức một chút Huyền Dương Tử bản lĩnh thật sự. Cái này lão tạp mao mặc dù lúc mới bắt đầu nhất là một bộ giang hồ lừa đảo hình tượng ra sân, thế nhưng cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện về sau ta phát hiện, cái này lão tạp mao là có bản lĩnh thật sự. Không những như vậy, ta thậm chí còn mơ hồ cảm giác, cái này lão tạp mao vẫn luôn đang giả trang heo ăn lá hổ, bản lĩnh của hắn không thua gì ta. Sư Minh, ngươi nói gì vậy? Ta nếu là có biện pháp ta không phải đã sớm xuất thủ sao? Huyền Dương Tử nhưng là chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía ta. Ta cũng là thực sự là không có cách, cho nên mới mặt dạn mày dạy lại nhiều lần tới cửa đến cầu ngươi a. Ta không có phản ứng Huyền Dương Tử, mà là nhìn về phía Bạch Hạnh Nhi, sư phụ ngươi lời này ngươi tin không? Thiếu Dương, sư phụ ta chút bản lĩnh ấy ngươi cũng biết, hắn có thể trên lý luận đồ vật biết nhiều một chút, thế nhưng thực tiễn không được a. Bạch Hạnh Nhi cau mày nói, nữ nhân này ngày bình thường thật thông minh, nhưng duy chỉ có tại Huyền Dương Tử trên thân, là một chút cũng thông minh không nổi a, một cái có thể đem nàng dạy người lợi hại như vậy, kém có thể kém đến nơi đâu. Mà thôi, ta bất đắc dĩ nhìn Huyền Dương Tử một cái. Tất nhiên cái này lao tạp mao kiên trì không xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể ta tới. Cái này sinh tử cục nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Ta nhìn xem hai người sắc mặt nghiêm túc nói, ván này có hai loại giải pháp, một loại là phá, một loại là chấn. Nếu như muốn phá cục lời nói, ta không thể cam đoan tỷ lệ thành công, dù sao ta cảm thấy Nguyễn Thiên Hành cái kia lao tạp mao không phải vật gì tốt, ván này nếu là cứng rắn phá tan lời nói, nhất định có cạm bẫy chờ lấy chúng ta, cho nên ta chủ trương chấn. Lấy cái gì chấn? Bạch Hạnh Nhi nhìn ta nhíu mày hỏi. Gặp phải tình huống như vậy, người bình thường nghĩ đều là trực tiếp đem cục này cho phá, có rất ít người sẽ nghĩ đến đi chấn áp cục diện này. Ta cũng là suy tư rất lâu mới nghĩ ra được như thế một cái biện pháp ổn thỏa, trường hợp này nếu là đi phá cục lời nói, làm không tốt liền rơi vào Nguyễn Thiên Hành trong bẫy. Hắn mục đích là kinh chậm, đến lúc đó thật đến mạng người quan trọng thời điểm, ta có thể cũng liền không lo được nhiều như vậy. Chương 491, lấy trận ép cục. Chương 491, lấy trận ép cục. Lấy trận chân cục. Ta nhìn xem hai người nói, chúng ta bố một cái trận pháp, trực tiếp đem cái này sinh tử cục cho áp chế xuống. Cái kia nhiều phiền phức a. Bạch Hạnh Nhi nhăn nhăn lông mày, không nói đến cái dạng gì trận pháp có thể ngăn chặn cục diện như vậy, chúng ta liền xem như có thể ngăn chặn, cái kia cũng chỉ là tạm thời a. Muốn chính là cái này tạm thời, hiện tại cái này sinh tử cục liên lụy hơn 10 đầu nhân mạng, hơi không cẩn thận tất cả mọi người sẽ chết, cho nên không thể mạo hiểm như vậy. Chúng ta trước tiên đem cục này cho chấn áp xuống dưới, về sau suy nghĩ thêm làm sao phá sự tình, cũng coi là có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Ta giải thích nói, có thể là cái này không phải là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện sao? Bạch Hạnh Nhi bất mãn nói, ta chưa nói cho bọn hắn biết cái kia Nguyễn Thiên Hành mục đích, ta sở dĩ làm như vậy, đơn giản là suy nghĩ nhiều chỉ hoãn một cái thời gian. Dù sao đợi đến yêu vật lịch tiếp thời điểm đi qua, Nguyễn Thiên Hành cũng sẽ không lại chấp nhất tại Ngân Hành Tử, đến lúc đó lại phá cục cũng không sợ hắn cho chúng ta chơi ngang chân. Bất quá ý nghĩ như vậy tại Bạch Hạnh Nhi bọn họ xem ra, đích thật là có chút dư thừa. Ngay tại ta nghĩ ngợi muốn làm sao cùng bọn họ giải thích thời điểm, Huyền Dương Tử chủ động mở miệng, tất nhiên Thiếu Dương đều nói như vậy, nhất định là có chính hắn lo lắng, ta nhìn cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Cái này lao ta bao, mới vừa rồi còn kêu sư Minh đâu. Hiện tại liền đổi giọng. Bất quá tốt tại hắn là đứng tại ta bên này, chỉ là làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, thấy được hắn trong mắt một vẻ giảo hoạt. Rất rõ ràng, cái này lao tạp mao hẳn là biết một chút cái gì. Dù sao ta cũng không có tính toán giấu giếm hắn, cái này lao tạp mao đạo hạnh sâu đâu, giấu cũng không che giấu nổi. Vậy cái này cũng muốn dùng cái dạng gì trận pháp đến trấn áp a? Bạch Hạnh Nhi bước cằm nói, ngũ hành trận, thập phương châm, bát quái trận, toàn âm trận. Ta buột miệng nói ra, Bạch Hạnh Nhi trong mắt đều muốn rơi ra tới, đoán chừng là không nghĩ đến ta sẽ dùng trận pháp này. Nhắc tới cái này toàn âm trận a có chút ý tứ, bản thân nó không phải một cái đối phó yêu tà trận pháp, mà là một cái có thể tụ tập âm khí trận pháp, thật giống như phía trước cửu âm giao hội chi địa giống như. Người làm tạo ra một cái cực âm chi địa, đem một phương này địa mạch cho thay đổi, như vậy cái kia Nguyễn Thiên Hành sinh tử cũng liền không có tác dụng. Người làm sao sẽ nghĩ đến dùng trận pháp này? Huyền Dương Tử ngược lại là không có kinh ngạc, mà là có chút hăng hái nhìn về phía ta. Bởi vì cái này trận pháp càng thích hợp a, dù sao những cái kia phần mộ phía dưới cũng không có thi thể, cũng không sợ nuôi ra cái gì không tốt đồ chơi đến, mà còn dạng này còn có thể tạm thời che đậy đối phương, để hắn cảm thấy là chính mình trận pháp xảy ra vấn đề. Ta bình tĩnh giải thích một phen, chỗ kia bản thân có cái sinh tử cục, âm khí đã rất nặng, ta chẳng những không có dùng dương khí phá vỡ cái kia âm khí, ngược lại là lựa chọn tăng thêm âm khí. Người bình thường tư duy có lẽ đều cùng Bạch Hạnh Nhi không sai biệt lắm, cảm thấy có lẽ dùng một chút dương khí nặng trận pháp đạt tới âm dương cân đối mục đích, cho nên ta cảm thấy Nguyễn Thiên Hành trong thời gian ngắn hẳn là cũng nghĩ không ra ta sẽ dùng toàn âm trận. Đợi đến danh tiếng đi qua, hắn cái kia sinh tử cục liền bị ta toàn âm trận cho hấp thu không sai biệt lắm, đến lúc đó lại phá cục chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử ngươi, quả nhiên không phải bình thường a. Huyền Dương Tử híp mắt nhìn ta nói, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thế nhưng, ta nhìn về phía Huyền Dương Tử, ta thiếu cái trận nhãn. Huyền Dương Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, lúc này lôi kéo Bạch Hạnh Nhi đứng dậy, đồ đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Đại sư đi thong thả không tiễn. Ta bình tĩnh bắt chéo hai chân uống trà, dù sao ngươi là Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng, nếu là bọn họ biết là vì ngươi hẹp hòi hại chết bọn hắn, đoán chừng chờ bọn hắn chết về sau mỗi ngày nằm sấp nhà ngươi cửa sổ. Nghe lời ta uy hiếp, Huyền Dương Tử dừng lại bước chân, một mặt thịt đau nhìn về phía ta, liền cần phải để ta ra chút máu trong lòng ngươi mới dễ chịu. Đại sư, xuất lực sự tình để ta làm, ngươi dù sao cũng phải ra chút máu a. Không phải vậy nhiều không công bằng a. Ta bình tĩnh nói. Huyền Dương Tử có chút bất đắc dĩ nhìn ta một cái, sau đó nói, ta giúp ngươi tìm xem a. Tốt nhất là ngọc, tốt nhất là dính thi khí huyết ngọc. Ta nói bổ sung. Huyền Dương Tử khoe miệng hung hăng co quắp mấy lần, ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đi. Chẳng lẽ ta đi trong mộ cho ngươi trộn cùng một chỗ đi ra? Cũng không phải không được. Ta ung dung nói. Nhìn xem Huyền Dương Tử bộ dáng kia, trong lòng ta thoải mái không ít, nhưng ngoài miệng lại nói, chỉ là muốn cùng một chỗ huyết ngọc, cũng không phải là muốn linh ngọc, đại sư cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Huyền Dương Tử cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mang theo Bạch Hạnh Nhi rời đi. Ta thở ra một cái thật dài, trong lòng là một loại không nói được thoải mái. Thiếu Dương. Sau một lát, Lâm Vũ đi đến, chậm rãi đi tới bên cạnh ta ngồi xuống. Ta thuận thế đem người ôm vào trong ngực, chỉ là yên tĩnh ôm nàng, cũng không có dư thừa ngôn ngữ. Lâm Vũ dạng này cũng không biết muốn duy trì liên tục bao lâu mới có thể đi ra, nàng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Nàng mới 20 mấy tuổi, trên thế giới này lại một người thân cũng không có, suy nghĩ một chút đều sẽ cảm thấy khó chịu à. Mà liền tại hai ta vớt ve an ủi thời điểm, kinh chập giống như một cái đạn pháo giống như bập bảo, trực tiếp nhào về phía ta, ca ca. Đi theo phía sau chính là vẻ mặt tươi cười Phú Cường cùng Hồ Thập Tam, Trương Tam đi theo mấy người sau lưng, trên mặt vẫn là cái kia tiêu chuẩn di mẫu cười. Thập Tam ca ca mắng ta đồ đần. Kinh chập nâng lên đầu một mặt ủy khuất nhìn về phía ta. Một bên Hồ Thập Tam gãi gãi đầu, ca ca đó là bục tuệ, đùa giỡn với ngươi đâu. Hắn bị cái gì mắng ngươi đồ đần a? Ta cười hỏi. Bởi vì ta sẽ không đếm xem, hắn liền mắng ta đần. Nghe lấy Kinh Chập giải thích, ta vừa cười vừa nói, Kinh Chập mới không ngu ngốc đâu, Kinh Chập thông minh nhất, ngươi Thập Tam ca ca chính mình cũng là cái không có học thức, làm sao có ý tứ mắng ngươi. Ta một bên an ủi Kinh Chập, một bên thuận thế kéo đạp một cái Hồ Thập Tam. Hồ Thập Tam trên mặt lộ ra một vẻ bi thương biểu lộ, ca, ngươi làm sao hiện tại cũng không hướng về ta? Ta vì cái gì muốn hướng ngươi? Ta cười hỏi ngược lại. Hồ Thập Tam tiểu tử này hiện tại cũng sẽ giả bộ đáng thương, lúc này cùng Lâm Vũ đùa nghịch lên lại. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong bầu không khí hài hòa không ít, Lâm Vũ trên mặt cũng khó được xuất hiện nụ cười. Mặc dù ta bây giờ nhìn là tại nghiêng về Kinh Chập, thế nhưng nếu như Hồ Thập Tam, Phú Cường cùng Kinh Chập ba người đồng thời lâm vào nguy hiểm bên trong, ta nhất định sẽ bản năng đi cứu Hồ Thập Tam. Đương nhiên, ta hy vọng chuyện như vậy đời này đều đừng phát sinh. Cùng mấy cái tiểu hài tử chơi đùa một trận về sau, Lâm Vũ tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, buổi tối hai ta nằm ở trên giường, nàng đột nhiên tới một câu, chúng ta lúc nào muốn đứa bé a? Khụ khụ khụ, cái này cũng quá đột ngột một chút. Kỳ thật ta. Chương 492, Minh phủ quy củ. Chương 492, Minh phủ quy củ. Tiểu Vũ, nếu như ta không sinh ra đến hài tử đâu? Ta nhìn xem Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Là mẫu thân đối một cái nữ nhân đến nói là cả đời này một chuyện trọng yếu nhất, chỉ là tại cái này kiện sự tình bên trên, ta sợ là không thỏa mãn được nàng. Mặc dù ta hiện tại cũng có bình thường nam tính công năng, thế nhưng chính ta đều không rõ ràng ta hiện tại là cái gì đồ chơi. Vậy liền không cần, ta muốn ngươi. Lâm Vũ trả lời rất là dứt khoát, cũng để cho trong lòng ta sinh ra mấy phần an ủi đến. Đợi đến sau nửa đêm thời điểm, Lâm Vũ hơi ngủ nặng một điểm, ta cái này mới cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Ra ngoài về sau ta đã nhìn thấy Trương Tam không nhúc nhích ngồi ở trong sân ngân hạnh thụ bên dưới, đoán chừng là có phía trước dạy dỗ, hắn hiện tại lại không dám tại Kinh Chập không có người trông nom thời điểm rời đi. Muốn đi ra ngoài. Gặp ta đi ra ngoài, Trương Tam bất thình lình xuất hiện ở bên người của ta, thấp giọng hỏi. Ta nhẹ gật đầu, mang theo Trương Tam đi ra phía ngoài. Lâm Vũ gia gia của nàng chết có chút kỳ lạ, ta nghĩ qua đi xem một chút, trong nhà ngươi giúp đỡ ta trông nom một cái. Ta nhìn xem Trương Tam dặn dò, Trương Tam cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó ta liền thừa dịp cảnh đêm khởi động xe hướng về Lâm gia đi, Lâm gia cửa là mật mã khóa, vẫn luôn không đổi qua. Ta sau khi xuống xe nhẹ đường quen vào cửa, trong phòng ngược lại là nhìn xem không có cái gì kỳ lạ địa phương. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ta cũng không có bật đèn. Dù sao bây giờ tại dưới ánh mắt ta, cái này một phòng bên trong đồ vật đều nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng không có cái kia cần phải. Lên lầu 3 đi tới lão gia tử gian phòng, bên trong nhà này vẫn là cái kia một điểm như ẩn như hiện âm khí. Hôm nay ban ngày chiêu hồn thời điểm ta liền cảm thấy không thích hợp, lẽ ra lão gia tử vừa đi, hồn phách hẳn là rất dễ dàng đưa tới mới là, thế nhưng hôm nay không riêng không có đưa tới lão gia tử hồn phách, ngược lại là đưa tới một cái không biết là thứ đồ gì quỷ hồn. Ta từ bạo bên trong móc ra sớm chuẩn bị tốt đồ vật, đồng dạng trưng bày đi ra. Một bát bị nén thành hình cơm, hai cây sáp ong nến, một chiếc nhỏ ngọn đèn, một bình dầu vừng cùng một cái màu trắng chiêu hồn phan. Đem cơm đặt lên bàn về sau ta đốt lên mùi thơm ngát cắm vào trong đó, sau đó đem ngọn nến bày ra tại hai bên đốt, cuối cùng lại đem cái kia ngọn đèn nối liền dầu đụng vào bức đèn đặt ở bát mì phía trước. Làm xong những này về sau ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay nắm lấy âm phủ một tay cầm chiêu hồn phan, trong miệng niệm hát lên, đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn. Ta vào sai dịch, dụng tâm thu tìm. Đọc ba lần dẫn hồn chú, bên trong nhà này sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Ta có chút không tin tà, nhìn thoáng qua đồ trên bàn đều tại bình thường tiêu đốt, ta nín thở ngưng thần bắt đầu thứ tư khắp. Lần này đọc không có vài câu, xung quanh liền bắt đầu gió nổi lên. Hẳn là tới. Ta rõ ràng cảm giác được có đồ vật đang đến gần, mở mắt xem xét lập tức trợn tròn mắt. Đại ca, tại sao là người a? Trước mặt đứng đấy không phải lão gia tử hồn phách, mà là Hắc Vô Thường. Ma Đức, chiêu hồn đưa tới Hắc Vô Thường, mọi người trong nhà người nào hiểu a? Bất quá ta cùng hắn cũng coi là nửa cái người quen, ta cái này cũng không có phạm cái gì kiêng kỵ nhất, hắn có lẽ sẽ không quá làm khó ta mới là. Nguyễn Thiếu Dương. Hắc Vô Thường nghiêm túc mở miệng, người này sinh hồn đã bị chúng ta thu phục, ngươi cũng đừng đảo loạn. Đại ca, đầu bảy đều không có qua các ngươi liền cho người lấy đi. Không thích hợp a? Ta nhíu mày hỏi. Đây là Minh phủ quy củ. Hắc Vô Thường lạnh giọng nói. Đầu kia bảy thời điểm còn về hồn sao? Ta nhíu mày hỏi. Không bề nói xong lời này Hắc Vô Thường lạnh lùng nhìn ta một cái, tiểu tử, đừng không kết thúc. Nói xong lời này Hắc Vô Thường liền biến mất tại trước mặt hương đã đốt xong, ngọn đèn bên trong bấc đèn cũng đốt rủi, liền hai bên ngọn nến đều đi theo dập tắt. Vừa rồi Hắc Vô Thường nói xong là Minh phủ quy củ, thế nhưng chúng ta giảng đạo lý, Minh phủ nơi này nhiều khi đều là không tuân theo quy củ. Dùng lời của gia gia đến nói, bọn họ quy củ chính là quy củ. Không có nhận đến lão gia hồn phách, ta tự nhiên là không có cách nào lại tiếp tục điều tra lão gia tử nguyên nhân cái chết. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Thu hồi đồ vật đơn giản quét dọn một lúc sau ta liền trở về trên xe, đốt một điếu thuốc hít thật sâu một hơi về sau đầu của ta bắt đầu thật nhanh chuyển động. Lão gia tử đến cùng là thế nào chết đâu? Sáng sớm hôm sau, ta đang ở trong sân đánh thái cực, bên ngoài liền vang lên ô tô âm thanh. Ca, có người tìm. Sau một lát Phú Cường liền chạy chậm đến đi vào, đứa nhỏ này không nói những, cần mẫn là thật cần mẫn a, hắn sau khi đến trong phòng này ngoài phòng mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ, hơn nữa còn ôm đồn giặt quần áo nấu cơm tất cả công việc. Cái này mới 7 giờ, hắn liền đã làm tốt cơm ở bên ngoài lau bàn. Biết. Ta nhắm mắt lại hồi đáp. Đợi đến một bộ thái cực quyền đánh xong ta cái này mới đi ra ngoài, thấy được đứng ở phía ngoài người ta hơi kinh ngạc. Các ngươi đây là gặp phải phiền phức. Hai người cùng nhau gật đầu, ta cũng không có mập mờ, lúc này đi theo bọn họ ra cửa. Vừa lên cái xe liền khởi động. Thẩm Phúc Sinh dẫn đầu mở miệng, Thiếu Dương, ta cũng không cùng ngươi hàng hồ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề a. Gần nhất Giang Hoài ra mấy việc sự việc kỳ quái, an nhân bọn họ kiểm tra rất lâu đều không có cái đầu mối. Ta đây cũng là thực tế không có biện pháp mới đến mời ngươi. Ta nhíu mày nhìn về phía một bên an nhân, từ ta lần này trở về sau, an nhân liền rốt cuộc không có tìm ta làm qua sự tình. Có lẽ là ta phía trước nói với hắn một ít lời để hắn bây giờ trở nên cẩn thận chút, không thế nào phiền phức ta. Bất quá loại này khách khí cảm giác ngược lại để ta không quá dễ chịu, ta chủ động nhìn xem hắn nói, an thúc. Ta phía trước không phải cùng ngươi nói sao? Chuyện đã qua đều đi qua. Thiếu Dương, ta an nhân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta biết hắn còn đang vì chuyện lúc trước ấy nấy, liền cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn xem Thẩm Phúc Sinh hỏi, đều có cái gì sự việc kỳ quái. Nói chi tiết một chút. Thẩm Phúc Sinh đưa cho ta một điếu thuốc, cái này mới cùng ta giải thích lên gần nhất Giang Hoài phát sinh sự việc kỳ quái. Những chuyện này vừa bắt đầu thời điểm cũng không có địa phương gì đặc biệt, thế nhưng dần dần vài sự kiện liên hệ ở cùng nhau về sau, Thẩm Phúc Sinh bọn họ liền phát giác không thích hợp. Gần nhất Giang Hoài chết rất nhiều người, không phải loại kia bình thường tử vong, mà là bị người đào tâm. Với bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là gặp cái gì biến thái sát nhân cuồng, pháp y tại nghiệm thi thời điểm liền phát giác không thích hợp, bởi vì trái tim của những người kia là bị sống sờ sờ móc ra. Người ngực có xương sườn bảo hộ lấy trái tim, nếu là muốn đem móc ra lời nói, thế nào không được mở cái đao cái gì. Thế nhưng những cái kia chết thân thể bên trên cũng không có đao cắt vết tích, càng giống là bị một cái tay xuyên vào. Chương 493, đại bổ. Chương 493, đại bổ. An nhân lấy điện thoại ra cho ta nhìn mấy tấm người chết bức ảnh. Gương mặt là bị che lại, chỉ lộ ra thân thể. Trước ngực đều không ngoại lệ đều có một cái độc lớn, bên trong là một đoàn mơ hồ huyết đục, có thể nhìn ra được trái tim đã không còn nữa. Chính như Thẩm Phúc Sinh nói tới, cái này ngực là không có bất kỳ cái gì đao cắt dấu vết, vết thương biên giới rất không chỉnh tề, càng giống là bị một cái tay đi xuyên qua. Cái này có phải hay không là bị động vật gì cắn mở? Ta chần chờ hỏi. Hiện trường không có rút ra đến động vật lông, ngược lại là có mấy cái dấu chân, thế nhưng những này dấu chân lại rất quỷ dị. An nhân một bên nói một bên lật ra mấy tấm bức ảnh, cái này mẹ nó mới là nghiêm chỉnh dấu chân a. Vẫn là đi chân trần cái chủng loại kia. Tất nhiên đối phương liền cái giày cũng không mặc, các ngươi liền không có rút ra đến cái gì làn da tổ chức gì đó. Ta nhíu mày hỏi. Hai người đồng thời nhìn về phía ta, Thẩm Phúc Sinh nhíu mày mở miệng, Thiếu Dương, ngươi chẳng lẽ không có hiểu ý của chúng ta không? Đây không phải là người. Ta đương nhiên minh bạch bọn họ đang hoài nghi cái gì, thế nhưng mọi thứ tốt nhất là trước từ khoa học góc độ đi giải thích, chờ giải thích không rõ ràng thời điểm lại sử dụng huyền học nha. Ta minh bạch các ngươi ý tứ, hiện trường có cái gì chứng cứ sao? Giám sát gì đó luôn có a. Hiện trường giám sát đều bị quấy rầy rồi. Cái gì cũng không có đập xuống đến, chúng ta bây giờ hoài nghi đây là cường thi gây án. Thẩm Phúc Sinh nói thẳng. Một bên an nhân cũng nói theo, không sai, bởi vì cái này căn bản liền không phải người có thể làm được đến sự tình. Đi, những thi thể này có lẽ đều không có xử lý a. Ta đánh gây hai người lời nói, mang ta đi xem một chút, nhìn thấy thi thể liền biết là chết như thế nào. Đang lúc nói chuyện, tài xế đem xe ngừng lại, đến. Ta ngẩng đầu một cái, khá lắm, hai người này là đoán chắc ta muốn nhìn thi thể đúng không? Bất quá tất nhiên tới bởi bạn, ta đi theo an nhân bọn họ đi tới quen thuộc phòng chứa thi thể. Pháp y đã đối thi thể tiến hành giải phẫu cùng phân tích, đến bây giờ còn không có hỏa táng nguyên nhân là bởi vì không có kết án. Sau khi vào cửa pháp y thuần thục kéo ra tủ lạnh, hai người mang theo găng tay đem một cỗ thi thể mang ra ngoài. Người chết là buổi tối hôm qua, chúng ta đã sơ bộ xét nghiệm qua. An nhân đem hai cái pháp y đổi đi, cái này mới nhìn ta hỏi, muốn cái gì sao? Ta để người đi mua. Ta lắc đầu, nhìn thoáng qua trên thi thể vết thương, cương thi thứ này là mang theo độc tính, nếu quả thật chính là cương thi gây án lời nói, vậy cái này miệng vết thương hẳn là sẽ có thi khí mới đối, thế nhưng hiện tại vết thương này đừng nói là thi khí rồi, một điểm âm khí đều không có. Không thích hợp, đây không phải cương thi làm. Các người đi ra ngoài trước a, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Ta nhìn xem trên đài thi thể nói, cùng thi thể nói chuyện, nếu là người bình thường nghe thấy lời này đoán chừng người đều choáng váng, thế nhưng an nhân bọn họ coi như chấn định đi ra ngoài. Thiếu Dương, cẩn thận một chút a. An nhân không yên tâm dặn dò một câu. Ta nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn xem cửa đóng lại về sau trực tiếp bấm một cái dẫn hồn quyết bắt đầu dẫn hồn. Mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng trực giác nói cho ta, thi thể này hồn phách có lẽ không còn nữa. Quả nhiên, đọc mấy lần chú quyết về sau, trong phòng một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại nằm ở trước mặt ta chính là cái đơn thuần người chết mà thôi, cùng chết gà vịt cá không có gì khác nhau. Về sau ta lại nhìn một chút mấy bộ thi thể khác, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Duy nhất giống nhau điểm chính là những thi thể này nguyên nhân cái chết đều là giống nhau, đều là tại khi còn sống bị miễn cưỡng lột hết ra trái tim. Đồng dạng người sẽ không có lực lượng lớn như vậy, cho nên an nhân bọn họ mới sẽ hoài nghi đây là cương thi gây án. Nhưng nếu như là cương thi lời nói, làm sao sẽ liền một điểm âm khí cũng không có chứ? Ta đem thi thể quý vị, cái này mới mở ra phòng chứa thi thể cửa. Điều gì? Có cái gì phát hiện sao? An nhân khẩn trương hỏi. Ta lắc đầu, không giống như là yêu tà đồ vật làm, một điểm âm khí đều không có. Cái kia luôn không khả năng là người làm a. Hạng người gì sẽ có lực lượng như vậy a? Thẩm Phúc Sinh cau mày nói. Chúng ta trước tiên có thể tìm xem những người này nguyên nhân cái chết, bọn họ vì sao lại bị giết? Hung thủ động cơ gây án các loại, nói được nửa câu ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian nhìn xem hai người hỏi, có bọn họ ngày sinh tháng đẻ sao? Có. An nhân biết đại khái ta sẽ dùng đến, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt. Ta lấy ra những người này ngày sinh tháng đẻ đo lường tính toán một phen, sau đó sắc mặt liền theo nghiêm túc. Làm sao vậy Thiếu Dương? An nhân khẩn trương hỏi, có cái gì phát hiện sao? Những người này ngày sinh tháng đẻ đều thuộc về trí âm người. Ta nhíu mày nói. Vậy có thể nói rõ cái gì? Thẩm Phúc Sinh tò mò hỏi. Người làm dương, quỷ là âm, đang bị dương, ta là âm. Những người này lại là trí âm, bọn họ sống có thể khí chẳng sẽ yếu một điểm, nhưng nếu là chết, vậy đối với tà tu cùng quỷ quái đến nói, chính là thượng đẳng thuốc bổ. Nghe thấy lời này hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Những vật này tại người bình thường xem ra là có chút không thể tưởng tượng nổi, ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng, liền xem như muốn bà bổ, bắt mấy cái cô hồn dã quỷ ngược lại cũng thôi, làm sao có thể cầm người sống đi bổ dưỡng đâu. Đồng dạng cương thi sẽ không có dạng này tâm tính, nếu là cương thi làm lời nói, vậy cái này cương thi khẳng định đã tu luyện ra linh trí, vậy thì không phải là cương thi đơn giản như vậy. Nhưng nếu như là tà tu lời nói, vậy liền tốt giải thích, chỉ là tà tu tựa hồ cũng không có tay dựa đem người mở ngực mổ bụng năng lực a. Thiếu Dương, ngươi đừng làm ta sợ, vậy ngươi cho ta xem một chút ta cái gì bắt tự, có phải là cũng thích hợp làm thuốc bổ a? Thẩm Phúc Sinh hung hăng nuốt nước miếng một cái hỏi. Ta ngước mắt nhìn hắn một cái, yên tâm đi, ngươi còn chưa xứng. Lời này vừa nói ra Thẩm Phúc Sinh thở dài một hơi, cũng không quản ta có phải là tại hạ thấp hắn. Vậy làm sao hiện tại như thế nào mới có thể tìm tới tên hung thủ này a? Thẩm Phúc Sinh nhíu mày hỏi. Trường hợp này phía dưới muốn bắt lấy hung thủ biện pháp tốt nhất chính là tìm tới hắn mục tiêu kế tiếp, sau đó ôm cây lợi thỏ. Có thể là những này người chết ở giữa căn bản là không có liên hệ, mà còn giang hoài lớn như vậy, ai biết hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai à? Liền xem như đem giang hoài tất cả mọi người ngày sinh tháng để đưa cho ta, ta từng cái tính ra đến cũng không biết có thể coi là đến ngày tháng năm nào đi. Ta bất đắc dĩ phân tích nói. Hung thủ kia là thế nào biết những người này ngày sinh tháng để? Một bên an nhân bất thình lình hỏi. Hắn lời này ngược lại là nhắc nhở ta. Thứ chúng ta không biết, hung thủ là làm sao mà biết được đâu? Ngày sinh tháng đẻ mặt khác tin tức cũng còn tốt thu hoạch, phiền toái nhất chính là canh giờ. Mà nếu biết rõ một người sinh ra thời gian cụ thể, hình như cũng chỉ có một cái địa phương. Bệnh viện. Ta cùng an nhân trong miệng một lời nói, đây chính là chuyện này chỗ để đột phá. Chương 494, ấm thi chú. Chương 494, ấm thi chú. Bệnh viện nơi này sẽ ghi chép lại mỗi người lúc sinh ra đời ở giữa, hơi có chút quan hệ liền có thể tại bệnh viện hệ thống bên trong thẩm tra đến những người này ngày sinh tháng đẻ, sau đó lại tìm tới ngày sinh tháng đẻ là trí âm người người liền đơn giản nhiều. An nhân lúc này để dưới tay người đi thị khu từng cái bệnh viện tiến hành điều tra, ta nói bổ sung, nhất là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện cùng phụ cận hơi lớn một điểm thế nhưng đẳng cấp không cao cái chủng loại kia bệnh viện. Bởi vì những cái kia đẳng cấp cao bệnh viện quản lý chế độ tương đối nghiêm khắc, rất khó để người lợi dụng sơ hở. Có thể là những cái kia bệnh viện nhỏ liền không đồng dạng, bọn họ đều là có tiền mua tiền cũng được. Ta liền biết những chuyện này tìm người nhất định đi. Thần Phúc Sinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra vụ án này đã quấy nhiễu bọn họ thật lâu, vẫn luôn không có tìm được cái gì điểm đột phá. Mặc dù ta không hề cảm thấy đây là cương thi giết người, thế nhưng chuyện này cũng coi là cùng huyền học bên trên đồ vật dính một điểm một bên. Một hồi ta làm chủ, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thẩm Phúc Sinh hào phóng nói. Ta thật cũng không chối từ, trên bàn cơm, ta nhìn xem An Nhân mở rộng nội tâm, An Cục, trước đây là ta hẹp hỏi chút, ngươi về sau không cần như vậy câu nệ, có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta liền được. Thiếu Dương, ngươi cũng biết, sự tình lần trước sau đó, ta cái này trong lòng vẫn luôn có cái kết. An Nhân thở dài một cái nói. Không nói đến ngươi, Lý Quân hắn nói đến chỗ này An Nhân không có lại tiếp tục, nếu như không phải là vì chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, Lý Quân cũng sẽ không biến thành như bây giờ, liền cái phía sau đều không để lại. An Nhân trong lòng không thoải mái cũng là bình thường, thế nhưng ta cùng Lý Quân đều không trách hắn. Đây là Lý Quân chính mình lựa chọn, mà ta. Mặc dù lúc ấy nhìn xem là bị bức bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế cũng là chính ta động lòng chắc ẩn. Trên đời này sự tình, chỉ cần ngươi không muốn, người khác làm sao bức ngươi ngươi đều là sẽ không đi làm. An Cục, đây đều là chuyện đã qua. Lý Quân hắn hiện tại cũng có cuộc sống của mình, ngài cũng không cần như vậy tự trách, hắn lúc trước lựa chọn con đường này, liền bày tỏ chỉ ra hắn nguyện ý gánh chịu những này hậu quả. Ta nhìn xem An Nhân nói, mọi thứ đều có nhân quả, đây là Lý Quân chính mình nhân quả, cùng ngài không quan hệ. Thiếu Dương, cái gì cũng không nói, ta mời ngươi một chén. An Nhân bưng chén rượu lên nói, ta cũng kính ngươi một ly. Thẩm Phúc Sinh cũng nói theo, ta thiếu Thiếu Dương huynh đệ quá nhiều. Các ngươi đừng như vậy, Thẩm bộ trưởng ngươi là bản thân liền mang theo vật thế, ta bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Ta chính là nghĩ đơn giản cùng bọn họ ăn bữa cơm. Làm như thế chính thức làm cái gì? Lúc trước ta như đứa bé con tính tình, luôn cảm giác mình bản lĩnh lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại ta mới biết được ra ra lúc trước vì cái gì tổng nói với ta, tối tăm bên trong hết thảy đều đã chú định tốt. Bởi vì chúng ta đều có riêng phần mình nói muốn tu hành, mà những này sớm đã tổng thể tại đại đạo 3000 bên trong. Ăn cơm xong về sau ta liền trở về cửa hàng, bọn họ nói đến tiếp sau có tin tức lại thông báo ta. Hôm nay là cuối tuần, Kinh Chập không có đi học. Nhìn ra được nha đầu này rất thích Lâm Vũ, ta sau khi vào cửa nàng đang ngồi ở Lâm Vũ trên chân nghe nàng đọc cuốn sách chuyện đâu. Mà có Kinh Chập mấy người bọn hắn làm bạn, Lâm Vũ cũng không giống phía trước như vậy chết dồn khí nặng. Thiếu Dương, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Nhìn thấy ta, Lâm Vũ ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười. Vừa rồi cùng An Cục bọn họ ăn cơm tới, ta thuận miệng giải thích nói, lúc ấy có người tới tìm ngươi, để ta đem cái này giao cho ngươi. Lâm Vũ nói xong từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái bao bố đưa cho ta, bốn phía bên trong giống như là chứa cái gì hộp. Ta mở ra bao vải, bên trong là một bức tượng tinh xảo hoa văn gỗ hộp. Em đẹp, ai sẽ đưa cái hộp cho ta? Cái này hộp cũng không có khóa lại, rất nhẹ nhàng liền mở ra. Hộp mở ra nháy mắt, một cỗ hắc khí liền từ bên trong chui ra, còn mang theo bọc lấy mấy phần hoạt khí. Hắc khí kia bay thẳng ôi trời ơi linh tre, thế nhưng đánh cái xoáy về sau liền hướng về Lâm Vũ đi. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, vừa định bấm niệm pháp quyết thế nhưng hình như đã không kịp. Lâm Vũ thân thể nghiêng một cái ngã gục liền, mà lúc này trong hộp một tấm màu đen phủ lục nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ma Đức, ta tranh thủ thời gian ném đi hộp đem người bế lên. Ca, đây là ấm thi chú, một bên Hồ Thập Tam một miệng nói ra. Ta cũng quản không được cái gì nguyên rủa, tranh thủ thời gian ôm người thả lại gian phòng trên giường. Kiểm tra một chút về sau phát hiện Lâm Vũ dấu hiệu sinh tồn đều tại, chỉ là cả người đều bị một cỗ nồng đậm hắc khí bao vây lấy. Ta lúc này lấy ra một trương dương phủ, vừa mới chuẩn bị động thủ liền bị Hồ Thập Tam ngăn cản. Ca, không được. Làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Vừa rồi trong cái hộp kia là ấm thi chú, là một loại quan gia dùng phụ chú, cùng loại với nguyền rủa loại hình, có thể để cho thi thể vô duyên vô cớ lên thi. Nếu là tác dụng tại người trên thân, chúng chú người sống không quá 7 ngày. Cái đồ chơi này đi vào liền tương đương với đem tẩu tử thân thể biến thành thi thể. Lúc này ngươi lại dùng dương phủ lời nói sẽ va chạm nàng linh hồn. Nhìn xem Hồ Thập Tam sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, ta bỗng nhiên run lập cập. May mà tiểu tử này nhận biết, bằng không mà nói ta cái này một trường dương phủ đi xuống Lâm Vũ không được hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, vậy vật này có cái gì phương pháp phá giải sao? Có. Mượn xác hoàn hồn. Hồ Thập Tam ánh mắt kiên định nói. Cái gì? Ta nhíu mày nhìn về phía hắn. Mượn xác hoàn hồn không phải nhằm vào đã chết người sao? Hồ Thập Tam giải thích nói, đem đầu tử hồn phách từ trong thân thể rút đi ra, sau đó đem cỗ thân thể này bên trên ấm thi chú làm sạch rơi lại đem hồn phách đánh về thân thể. Không nói đến ta không biết làm sao làm sạch thứ này, chỉ là đem hồn phách của nàng từ trong thân thể rút ra lại đánh lại liền đã rất khó. Hồn phách một khi ly thể muốn lại trở về nhưng là không dễ dàng, mà còn cái này ấm thi chú muốn làm sao giải ta cũng không rõ ràng. Ngươi sẽ giải cái này ấm thi chú sao? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. Hắn nếu biết thứ này, nói không chừng liền có thể có chút biện pháp. Ta nghe sư phụ nói qua, nhưng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này giải pháp ta cũng biết, chỉ là chưa thử qua. Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí nói. Không có chuyện gì, ngươi sẽ là được rồi. Ta thở dài một hơi. Sau đó nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, đúng, biết cái này hộp là ai đưa tới sao? Hồ Thập Tam lắc đầu, một bên Kinh Chập mở miệng, là cái lao ra ra, hắn còn sờ lên đầu của ta, tay của hắn có thể lạnh. Nghe thấy lời này ta híp mắt lại, sẽ không phải là Nguyễn Tiên Hành cái kia lão vương tám chứng A. Trước bất kể là ai làm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn cứu người. Ta trước dùng một tấm âm phủ ổn định lại Lâm Vũ thần hồn, sau đó liền tìm ra mấy tấm giấy trắng cùng một cái cây gậy trúc tại hậu viện bên trong chơi đùa. Chương 495, vạn người không được một thiên tài. Chương 495, vạn người không được một thiên tài. Ca, ngươi đây là làm cái gì? Một bên Phú Cường tò mò hỏi. Đây là tòa hồn phan, người hồn phách ly thể về sau liền sẽ dị thường yếu ớt, thế nhưng nếu như đem thu vào tỏa hồn phan bên trong liền có thể bảo trì hồn phách tính ổn định. Ta kiên nhẫn giải thích nói, nhắc tới, ta đến bây giờ hình như cái gì đều không dạy qua Phú Cường, bởi vì ta trong tiềm thức chính mình cũng là cái gà mờ, cũng không dám tùy ý thu đồ đệ. Huống chi ta bản thân liền vô cớ xuất binh, lấy cái gì đi dạy hắn? Bất quá đứa nhỏ này cũng bất quá hỏi, mỗi ngày liền tại trong cửa hàng hỗ trợ, quét dọn nấu cơm gì đó, giống như là mời cái không tiêu tiền bà mẫu. Phú Cường, ngươi muốn đi học sao? Ta nhìn xem hắn hỏi. Phú Cường không có trả lời ta, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ta, có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Ta một lời đáp ứng, tại cái này hài tử trong mắt, ta nhìn thấy khát vọng. Ta từ nhỏ liền không phải là cái cố gắng học tập người, bất quá đứa nhỏ này nói không chừng sau này có thể có chút tiền đồ. Bất kể như thế nào, hắn còn như thế nhỏ, liền xem như muốn học tập đạo pháp, cũng phải trước hết để cho hắn thay đổi đến có văn hóa. Chờ ta xử lý xong trong tay sự tình liền cho người tìm trường học. Ta nhìn xem hắn vừa cười vừa nói. Mấy ngày gần đây quá bận rộn, ngược lại là xem nhẹ đứa bé này. Cái kia, ngươi sẽ dạy ta đạo pháp sao? Phú Cường lại cẩn thận mà hỏi. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền là cái cô nhi, nghĩ đến nhất định là bị không ít xem thường, thế cho nên mỗi lần cùng người nói chuyện đều mang mấy phần cẩn thận, tại nhìn người khác thời điểm cũng mang theo chút lấy lòng, một điểm cái này niên kỷ nên có linh tính đều không có. Chỉ cần ngươi muốn học, ta đều sẽ dạy ngươi. Ta nhìn xem hắn hào phóng nói. Nghe nói như thế Phú Cường ngược lại là hung hăng nhẹ gật đầu, ta muốn học. Ngươi vì cái gì muốn học đạo thuật? Ta tò mò hỏi, đứa nhỏ này học cái gì không tốt? Cần phải học đạo thuật. Ta nghĩ trở thành người rất lợi hại. Phú Cường trong cặp mắt kia lóe ra một tia khác thường quan mang. Không biết vì cái gì, ta tại trong ánh mắt của hắn cảm thấy một chút chỗ không đúng, nhưng cụ thể ta cũng không nói lên được. Lý do này không thành lập, ngươi nghĩ kỹ lại nói với ta. Ta nhíu mày nói. Phú Cường cúi đầu, không có lại nói tiếp, chỉ là giúp ta loay hoay trong tay công cụ. Kỳ thật tỏa hồn loại này sự tình một tấm lá bùa liền có thể giải quyết, thế nhưng để cho an toàn, ta vẫn là làm cái tỏa hồn phan. Thứ này chế tạo ngược lại là không có đặc biệt phiền phức, chủ yếu là trang giấy này cắt cùng phía trên phủ lục tương đối phí công phu mà thôi. Cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ, ta chọn bện làm cả một buổi chiều. Ca, đây là cái gì phù a? Phú Cường chỉ vào cái kia tỏa hồn phan bên trên phù chú tò mò hỏi. Tất nhiên là tỏa hồn phan, vậy cái này phù chú khẳng định là trấn hồn phù a. Là như vậy sao? Đang lúc nói chuyện, ta nhìn xem hắn cầm que gỗ tại trên mặt đất họa. Nguyên bản ta là không có làm sao để ý, thế nhưng đột nhiên thấy được kim quang lóe lên nháy mắt ta vẫn là bối rối. Trên đất trấn hồn phù cùng ta vẽ ra đến không có sai biệt, hơn nữa còn mang theo mơ hồ pháp lực, mặc dù thoáng qua liền qua. Ta lập tức trợn to mắt nhìn trước mặt Phú Cường. Tiểu tử này thiên phú có chút vượt qua tưởng tượng của ta à? Ngươi vẽ tiếp một lần. Ta để hắn ngồi ở trên ghế, chỉ vào trước mặt lá bùa cùng bút lông nói. Phú Cường nhìn ta một cái, sau đó cầm viết lên, chấm một chút mực liền tại lá bùa kia bên trên họa, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không đến 10 giây một tâm chấn hồn phù liền bị hắn vẽ ra. Mấu chốt là lá bùa này bên trên rõ ràng có thể thấy được hoàng quang nhàn nhạt, điều này nói rõ lá bùa này là có pháp lực ở phía trên. Vừa rồi vẽ phủ thời điểm hắn cũng là một mạch mà thành, liền khí đều chưa từng đổi qua. Có thể là ta không có dạy qua hắn những ngày a, hắn là thế nào biết? Ngươi trước đây học qua vẽ phủ? Ta nhíu mày hỏi. Phú Cường lắc đầu, có chút câu nệ đứng lên, ca, ta có phải làm sai hay không cái gì? Ta lắc đầu, không, ngươi cái gì cũng không làm sai. Ta nghiêm túc nhìn về phía hắn, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào biết vẽ phủ thời điểm muốn một mạch mà thành? Vì cái gì vừa rồi quá trình bên trong ngươi sẽ ngừng thở? Những này mặc dù đều là vẽ phủ cơ bản thưởng thức, thế nhưng không có người dạy qua lời nói hắn là thế nào biết rõ đâu. Ta nhìn ngươi vẽ phủ thời điểm chính là như vậy, ta liền theo ngươi học. Phú Cường vâng vâng dạ dạ nói. Thiên tài. Tiểu tử này tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đây đều là cái gì nghịch thiên đồ chơi a? Hồ Thập Tam học vẽ phủ nhanh coi như xong, Phú Cường vậy mà cũng lợi hại như vậy. Nhớ tới ta lúc nhỏ một cái buổi chiều mới có thể bắt đầu, ra ra còn đem ta nâng lên trời giống như khích lệ, ta đã cảm thấy mặc cảm a, nguyên bản ta cũng cảm thấy chính mình là cái thiên tài, cùng bọn họ so ra. Vậy căn bản liền không so được a. Ca, ta tới. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam xách theo một cái túi vải đen đi đến. Đây đều là cái gì a? Ta nhíu mày hỏi. Đây đều là một hồi muốn dùng đến, ngươi tỏa hồn phan làm xong chưa? Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Từ Hồ Thập Tam trong giọng nói ta đã hiểu một chút hưng phấn. Tiểu tử này hiện tại cũng coi là mười dặm tám thôn nổi tiếng quan gia, mặc dù nhìn xem không quá đáng tin cậy bộ dạng, nhưng vẫn là có chút bản lĩnh thật sự. Hắn đoán chừng cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, cho nên có chút hưng phấn. Đợi buổi tối a. Ta nhìn thoáng qua sắc trời nói. Hồ Thập Tam từ cái kia túi vải đen bên trong lấy ra một cái gà trống lớn đưa cho Phú Cường, là tử kê ngươi sẽ làm sao? Phú Cường gật đầu nhận lấy gà trống đi xử lý đi. Khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần nhìn về phía Hồ Thập Tam, từ đâu tới gà? Ngươi không phải là trộm a? Ca, ta hiện tại dù sao cũng là tiểu con gia, lại nói, đệ ngươi là cái kia trộm đồ người sao? Đây là ta tại thị trường mua, bởi vì muốn dùng đến máu gà, ta sợ lãng phí, cho nên liền gà cùng một chỗ mang về. Hồ Thập Tam giải thích nói, tiểu tử này là thật một điểm không lãng phí a, bất quá dạng này gà cũng là có thể ăn. Phú Cường rất nhanh liền làm ra một bàn thức ăn mỹ vị đi ra, cái này người cả phòng, liền Hồ Thập Tam cùng Kinh Chập ăn nhất hoan. Kinh Chập nha đầu này là thật thích ăn, ăn đủ kiểu đồ vật, mấu chốt là một điểm thịt đều không giải, càng xem càng cảm thấy thủy linh. Chỉ là theo cuộc sống ngày ngày đi qua, yêu tộc thiên kiếp thời gian cũng tại tới gần. Vừa nghĩ tới kinh chập bất quá là thang, ta đã cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, dứt khoát không đi nhìn nàng. Ăn cơm xong thu thập xong về sau, chúng ta liền trong sân ngân hạnh thụ bên dưới bắt đầu chơi điện thoại. Cái này ngân hạnh thụ hình như có cái gì ma lực giống như, chỉ cần tại cái này phía dưới lợi, liền có thể để người cảm thấy toàn thân dễ chịu, rất là buông lỏng. Ta cảm thấy đây chính là Trương Tam thích ở chỗ này đợi nguyên nhân a, thời gian nhoáng một cái liền đến giờ hợi ba khắc, Trương Tam mang theo kinh chập đi nghỉ ngơi, ta thì là kêu gọi Hồ Thập Tam cùng Phú Cường vào phòng. Chương 496, thương tới căn bản. Chương 496, thương tới căn bản. Gian phòng bên trong đã sớm bố trí xong trận pháp, Lâm Vũ trên thân quấn quanh lấy từng vòng dây đỏ, thế nhưng cũng không có bật lên. Trên cửa dán một chương phụ chú, phòng ngừa hồn phách của nàng một hồi đi ra ngoài. Trên mặt đất cũng đổ một vòng máu gà, để tránh có ngoại vật thừa dịp nàng thân thể yếu ớt thời điểm va chạm nàng. Ta lo lắng nhìn về phía Hồ Thập Tam, một hồi nhưng là nhờ vào ngươi. Hồ Thập Tam từ cái kia túi vải đen bên trong lấy ra một túi gạo nếp, một khối nhỏ màu đen không theo quy tắc vật thể, mấy tấm màu đen lá bừa. Phú Cường ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem, không dám nói lời nào cũng không có tiến lên hỗ trợ. Ca, ngươi liền nhìn tốt ta. Chiều ta hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem Hồ Thập Tam đem khối kia màu đen đổ vật bút lên, trong phòng lập tức dâng lên một cỗ dị hương. Đây là vật gì? Làm sao thơm như vậy? Một bên Phú Cường nhưng là bưng kín cái mũi, ca, ngươi là nghiêm túc sao? Thứ này như thế thối. Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn ta một cái, thấp giọng nói đây là sừng tê hương. Cổ tịch bên trên ghi chép, sinh tê giác không thể đốt, đốt có dị hương, dính vào áo, người có thể cùng quỷ thông. Cái này nói chính là cái này sừng tê hương, thứ này có thể quý giá cực kỳ à, người bình thường ngửi cái mùi này sẽ không cảm thấy là mùi thơm, thậm chí còn có thể cảm thấy là mùi thối, thế nhưng quỷ liền không đồng dạng. Rất cam lòng dốc hết vốn liếng a. Đồ tốt như vậy đều lấy ra. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói đùa nói, trong lòng lại dâng lên một cô đắng chát. Đó là dĩ nhiên, đây chính là tẩu tử ta. Muốn giết ta ta cũng phải cứu, huống chi là như thế điểm sừng tê hương. Hồ Thập Tam một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng dấp. Cháy hương về sau Hồ Thập Tam công tác chuẩn bị liền đều làm xong, lần này đến với ta. Ta đốt lên một trụ mùi thơm ngát, đọc một đoạn trúc hương thần chú về sau đem cắm vào một bên trong bát. Sau đó đốt lên phía trên ngọn đèn, nhìn xem Phú Cường dặn dò, ngươi xem trọng ngọn đèn hỏa, không thể để nó diệt. Phú Cường tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó liền một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn. Ta bấm một cái quyết vừa bắt đầu dẫn hồn, an trông coi thuần dương, trở lại xã thủ hộ hồn, long hổ bảo vệ hồn phách, đạo pháp lực thuận gió, âm dương xen lẫn nhau tan, sinh tử ổ quay động. Theo ta tiếng nói vừa ra, Lâm Vũ thân thể bên trong mơ hồ có cái gì thứ màu trắng ngay tại một chút xíu chui ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian đưa lên tòa hồn phàn, lấy bảo đảm hồn phách của nàng có thể đàng hoàng ở chỗ này đâu. Toàn bộ quá trình nhìn xem đơn giản, nhưng lại hao phí gần tới nửa giờ. Đem hồn phách dẫn vào tòa hồn phàn về sau, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem trấn trụ, sau đó cấp tốc dùng dây đỏ tại Lâm Vũ trên thân đánh ba cái kết. Đây là khóa dương kết, có thể tạm thời khóa lại thân thể nàng dương khí, để phòng ngừa ra biến cố gì. Đánh xong kết ta liền lui ra, Hồ Thập Tam bóp lấy quyết liền đem màu đen lá bùa dán tại Lâm Vũ trên trán cùng lực. Dán xong lá bùa về sau hắn nắm lên trong chén gạo nếp từng thanh cùng hướng về phía Lâm Vũ, gạo nếp nện ở Lâm Vũ trên thân phát ra lốt bút âm thanh, giống như là bị hỏa thiêu như vậy, rất nhanh liền nổ tung, rơi xuống đầy đất bắp rang. Chỉ là cái này gạo nếp giải ra thời điểm là màu trắng, rơi xuống liền biến thành màu đen. Vung hơn phân nửa túi gạo nếp về sau, Hồ Thập Tam lại nắm lên một cái gạo nếp nhét vào Lâm Vũ miệng mũi bên trong. Nói trắng ra, hiện tại Lâm Vũ thân thể bên trong không có hồn phách, đó chính là một cô thi thể mà thôi. Cái kia gạo nếp rất nhanh liền biến thành màu đen, Hồ Thập Tam sẽ móc ra tiếp tục bắt gạo nếp thay. Quá trình này lặp lại 7-8 lần về sau, cái kia gạo nếp nhan sắc mới xem như bình thường, mà Lâm Vũ trên thân hắc khí cũng đi theo tản đi không ít. Liên tại ta cho rằng muốn xong việc thời điểm, Hồ Thập Tam lại từ trong túi móc ra một tấm hắc sắc đại ấn đến, dùng dao găm một đao vạch phá lòng bàn tay, đem chính mình máu nhiễm tại cái kia đại ấn bên trên. Chỉ nghe trong miệng hắn mặc niệm vài câu cái gì, sau đó bỗng nhiên vừa mở mắt, cặp mắt kia đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Hét lớn một tiếng, phá. Cái kia đại ấn liền hướng về Lâm Vũ cái chán trùng xuống, trên người nàng lá bùa nháy mắt hóa thành cho bụi, mà cái kia cuối cùng một tia hắc khí cũng đi theo tản đi. Ca. Nhanh. Hồ Thập Tam giống lên một tiếng liền lui qua một bên, ta trợn mắt nhìn hắn phun ra một ngụm máu tươi. Không kịp nghĩ nhiều, ta tranh thủ thời gian giải ra trên người nàng khóa dương kết, bấm một cái quyết đem Lâm Vũ hồn phách phóng ra. Mắt thấy đạo kia màu trắng hư ảnh muốn chạy, ta tranh thủ thời gian cháy một tấm âm phù quan tới, hư không như vậy một chảo liền đem người nắm lấy trở về, miễn cưỡng hướng về thân thể của nàng quan tới. Đợi đến linh hồn cùng thân thể va chạm mấy mắt, ta tranh thủ thời gian lại dán một trường chấn hồn phù đi lên, sau đó liền bắt đầu niệm tụng an hồn quyết. Chọn bẹn đọc 3 lần về sau Lâm Vũ hồn phách mới đình chỉ dãy rủa, một chút xíu dung nhập thân thể. Mà lúc này ngọn đèn ngọn lửa màu đỏ cũng đã sớm biến thành quỷ dị màu xanh biếc, ta một bên âm thầm phát lực một bên nhìn chòng chọc vào ngọn lửa kia. Tại hỏa diễm biến trở về màu đỏ một khắc này, ta tranh thủ thời gian cắn phá ngón tay tại Lâm Vũ chỗ mi tâm vẽ một đạo dương phù, sau đó khẽ quát một tiếng, chấn. Một cỗ ấm áp từ lòng bàn tay ta thoát ra, Lâm Vũ trên thân ba ngọn đèn dương hỏa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này ta cũng rõ ràng cảm giác được trong thân thể giống như là có đồ vật gì bị kéo ra giống như, có chút nhẹ nhàng, bất quá cũng chỉ là một lát mà thôi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nhìn xem ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi Hồ Thập Tam lo lắng hỏi. Vừa rồi ta đã nhìn thấy tiểu tử này thổ huyết, về sau liền không chú ý hắn. Hồ Thập Tam cười hướng ta so cái ok động tác tay, sắc mặt còn rất trắng, nhìn xem trạng thái không phải rất tốt bộ dáng. Ta tiến lên kiểm tra một phen, tiểu tử này toàn thân đều tại rét run, ta vừa mới chuẩn bị móc đũa giấy liền bị hắn ngăn lại, đồ chơi kia vô dụng, ta vừa rồi dùng cái này đại ấn thời điểm thương tổn tới căn bản, đến tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tốt. Nghe thấy lời này tâm ta đau nhìn hắn một cái này đại ấn hẳn là sư phụ hắn lưu cho hắn bảo bối, trước đây ta chưa hề gặp hắn lấy ra qua. Cái này căn bản chỉ là chúng ta trong thân thể tinh khí thần, thứ này chứa đựng tại người thân thể bên trong, bình thường là không phát hiện được, nhưng nếu là bị thương nặng lời nói liền sẽ thương tới căn bản. Mà cái này căn bản muốn khôi phục rất khó, trước đây người tu đạo sẽ cầm một chút tốt nhất dược liệu đến ngâm tắm, lại hoặc là làm thành đủ kiểu đại bổ viên thuốc ăn hết. Thế nhưng hiện tại đừng nói là những dược liệu kia tìm không được, liền những vật kia phối phương ta cũng không có. Giống hồ thập tam loại này nếu là nghĩ bù lại lời nói, chỉ có thể dựa vào ăn cùng tu luyện. Ta nghĩ cứu Lâm Vũ không giả, thế nhưng ta cũng không có nghĩ đến sẽ thương tổn đến hồ thập tam. Ca, ta buồn ngủ quá. Hồ thập tam bỗng nhiên nhìn ta nói, sau đó nghiêng đầu một cái liền ngã xuống dưới. Ta mau đem người đỡ lấy, để Phú Cường đem bên cạnh gian phòng đưa ra đến. Đem người đặt lên giường về sau hồ thập tam rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nhìn xem hắn tấm kia còn mang theo chút gương mặt non nớt, trong lòng ta rất cảm giác khó chịu. Chương 497, tay không bắt sói. Chương 497, tay không bắt sói. Sáng ngày thứ hai Lâm Vũ cùng hồ thập tam còn không có tỉnh lại, Huyền Dương Tử liền tới. Ta tìm tới Trận Nhãn. Huyền Dương Tử lại gần thần thần bí bí nói, ngươi đi với ta một chuyến. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi lấy tới không được sao? Cần phải để ta cùng ngươi đi một chuyến làm cái gì? Thứ này là nhân gia muốn xuất thủ đồ chơi, ta không được cho ngươi đi nhìn xem có hữu dụng hay không. Cái này có thể không tiện nghi a. Huyền Dương Tử một mặt thịt đau nói. Ta cười nhạo nhìn hắn một cái, đại sư, cái này phong thủy hiệp hội cũng không ít kiếm tiền a. Lại nói, ngươi còn có lớn như vậy một cái đạo quán đâu, còn quan tâm điểm này. Tiền vật này đương nhiên phải tốn tại trên lưới đao. Huyền Dương Tử nghiêm trang nói. Đi, nhanh a, qua cái thôn này đi chỗ nào tìm cái tiệm này đi. Huyền Dương Tử lôi kéo ta liền hướng bên ngoài đi, ta chỉ có thể để Phú Cường giúp đỡ trông nom cửa hàng, đi theo Huyền Dương Tử đi tới một chỗ trà lâu. Sau khi vào cửa Huyền Dương Tử liền lôi kéo chiều ta trên lầu đi, lại tại tầng hai đầu bậc thang bị người ngăn cản. Hai vị uống trà vẫn là nói chuyện làm ăn. Đương nhiên là nói chuyện làm ăn, không phải vậy lên lầu hai làm cái gì. Huyền Dương Tử nhìn trước mắt người nói, chúng ta muốn nói điểm buổi tối sinh ý, người đã đang chờ trên lầu. Nghe xong lời này đối phương liền để mở một con đường, vừa rồi bọn họ hẳn là đang nói một loại nào đó tiếng lóng. Huyền Dương Tử mang theo ta đi vào bao một cái phòng. Trong phòng chung ngồi một người mặc màu đen áo len, trên thân mang theo một cỗ giày đặc đất mùi tành trung niên nam nhân. Nam nhân nhìn xem khoảng 40 tuổi, cả người đem lấm la lấm lét bốn chữ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Đại sư, ngài xem như tới. Đối phương lúc này chính ngồi xổm tại trên ghế, nhìn thấy Huyền Dương Tử về sau cũng chỉ là có chút chắc tay. Mau đem đồ vật lấy ra để sư minh ta phân tích một chút, thích hợp chúng ta liền thu. Huyền Dương Tử không kịp chờ đợi nói. Nam nhân kia cái này mới từ trong ngực tìm tòi nửa ngày lấy ra một cái dùng vải đỏ bọc lại đồ vật, mở ra xem bên trong là cùng một chỗ ngọc bội, điêu khắc long hỏa phượng, trong suốt long lanh, nhìn xem liền không phải là phàm phẩm. Mấu chốt là ngọc bội kia chính giữa còn mang theo từng tia đỏ tươi, nắm trong tay liền có thể cảm giác được một cỗ thấu tâm lạnh. Thứ này ngươi định bán bao nhiêu tiền? Đối phương cái này dáng dấp lại thêm trên người hắn cỗ này đất mùi tanh không khó đoán ra xuất xứ của vật này. Gặp ta hỏi như vậy, nam nhân chần chờ một chút đưa ra năm ngón tay, 5000 bạc. Một bên Huyền Dương Tử một mặt thì đau, đây có phải hay không là quá nhiều một chút? Đây chính là món hàng tốt, không nói đến đây có phải hay không là cổ vật, chỉ riêng này đồ vật chất lượng liền không đáng cái giá này, nếu không phải ta vội vã xuất thủ, cũng sẽ không chỉ cần chút tiền như vậy, nam nhân lúc này nói. Hắn nói không sai, đồ vật đích thật là đồ tốt. Ngươi thứ này xác thực không có vấn đề, thế nhưng thứ này lai lịch cũng không chính a. Ta nhắc nhở. Nam nhân lập tức nhăn nhăn lông mày, đoạt lấy ngọc bội trong tay của ta, từ đâu tới hôn tiểu tử. Nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn, nâng kiếm sống làm cái gì. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian giật giật y phục của ta, ra hiệu ta không cần nói. Sau đó nhìn xem nam nhân ngồi cười nói, ngượng ngùng, sư minh ta không hiểu quy củ, giá tiền này chúng ta lại thương lượng một chút. Không có thương lượng, thiếu một vóc người cũng không được, nam nhân lạnh giọng nói, hiển nhiên là tức giận. Ta cũng là không buồn, nhìn xem hắn hỏi, ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng? Nghe thấy lời này nam nhân càng tức giận hơn, một bàn tay đập vào trên bàn, tiểu tử, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ngươi có lá gan liền đi tố giác ta, chúng ta nhìn xem người nào chết trước. Ca môn, ngươi hiểu lầm. Ta tranh thủ thời gian nhìn xem nam nhân giải thích nói, ta sẽ không đi tố giác ngươi, thế nhưng trên người ngươi lây dính đồ không sạch sẽ, làm sao? Mấy ngày nay đều không có gặp ác mộng. Nghe nói như thế nam nhân ánh mắt có một lát chớp động, hiển nhiên là bị ta nói trúng. Ngươi ngọc bội kia là từ chỗ nào đến chính ngươi rõ ràng, ta biết các với một nhóm thứ gì đều hướng bên ngoài cầm, thế nhưng huyết ngọc thứ này cũng không phải cái gì người đều có thể đụng. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết điểm bên trong môn đạo a. Nam nhân thấy thế thái độ hòa hoãn mấy phần, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, lão tử đương nhiên biết thứ này không thể tùy tiện đụng, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy xuất thủ, ta bắt tự cứng rắn. Nhiều lắm là cũng liền làm mấy ngày mộng liền tốt. Ngươi bát tự sát thực cứng rắn, thế nhưng lần này nhưng là không có tốt như vậy khí vận. Ta nhìn lướt qua khuôn mặt nam nhân, nhìn xem hắn nói, ngươi phía trước cũng đã mò lấy qua 3 lần huyết ngọc đi. Tình huống như vậy cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, mấy lần trước đều là làm mấy ngày ác mộng liền không có chuyện gì đúng không? Nam nhân mày dậm nhìn về phía ta, ngươi thế nào biết? Trước đừng quản ta làm sao mà biết được, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không một lần so một lần gặp ác mộng thời gian dài, lúc mới bắt đầu nhất khả năng là 3-5 ngày, về sau gia tăng đến 1-2 tháng. Này, thần. Ngươi liền cái này đều biết rõ. Ngươi bát tự sát thực đủ cứng, bằng không mà nói đã sớm chết, thế nhưng bát tự vật này, hắn cũng là sẽ xuất hiện biến hóa, ngươi không thể ỷ vào chính mình bát tự cứng rắn liền đi tìm đường chết ta. Ta nhìn xem nam nhân lắc đầu nói, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân ánh mắt lạnh xuống. Ca môn, ngươi chỉ còn lại 5 ngày tuổi thọ, ngươi bát tự mặc dù cứng rắn, thế nhưng phía trước đã dùng qua 3 lần, về sau mỗi một lần ngươi vận thế đều sẽ đi theo tiêu giảm. Ta hỏi ngươi, lần trước gặp ác ngộ về sau, ngươi có phải hay không cả người đều thay đổi đến rất xui xẻo? Ta nhìn xem nam nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nam nhân tranh thủ thời gian gật đầu, cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói vận thế tiêu giảm? Không sai, chính là ý tứ này, phía trước vận thế tiêu giảm chính là đang nhắc nhở ngươi thu tay lại, nếu như ngươi kịp thời thu tay lại lời nói cũng sẽ không ủ thành đại họa, thế nhưng lần này ngươi lại bắt đầu dẫm lên vết xe đổ, đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía ta, đại sư, ta thật chỉ có thể sống 5 ngày. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nhíu mày nhìn nam nhân một cái, bất quá lần này tính ngươi vận khí tốt, ngươi gặp ta. Mặc dù không biết vì cái gì, ta hiện tại cảm thấy chính mình so mẹ nó Huyền Dương tử còn giống như là cái thần côn. Thế nhưng thiên địa lương tâm, lời ta nói câu câu là thật a. Nam nhân này đích thật là vận thế nhận lấy ảnh hưởng, bát tự mệnh cách cũng xuất hiện vết rách, bởi vì bản thân làm nghề này liền thấy không được chỉ riêng, lại thêm cái này huyết ngọc để hắn lây dính âm khí, tuổi thọ của người này đã không đủ 5 ngày. Cái kia, này làm sao phá giải a? Nam nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đầu tiên, cái này huyết ngọc ngươi không thể lưu lại. Nghe thấy lời này, nam nhân trong mắt hiện lên một vẻ cảnh giác, hắn nhất định là đang nghĩ, ta đi vòng lớn như vậy phần vòng, là chính là muốn trong tay hắn huyết ngọc. Huyền Dương tử lúc này nhìn ta ánh mắt cũng mang theo vài phần không nói ra được ý vị.